Hư không liền như là một mặt trống, bị hắn đánh đều run rẩy. Võ vô địch chi huy, lúc này triển lộ không thể nghi ngờ. Đến hay lắm. Hứa Vô Chu càng phát hưng phấn, đao mang chém ra đi. Cùng nắm đấm của hắn luân phiên giao phong, cả hai cuốn ra tới phong bạo sôi trào. Hứa Vô Chu liên tiếp lui về phía sau, nhưng lông mày lại hơi nhíu nhăn. Võ vô địch nắm đấm mặc dù cường đại, có thể đây là không đủ. Nghĩ đến cái này, Hứa Vô Chu ngăn trở võ vô địch lúc. Cánh tay bỗng nhiên vung lên, một đạo chiến kỹ đánh về phía đã thối lui đến bên cạnh quan chiến Phương Bắc. Hứa Vô Chu, người muốn chết. Phương Bắc cả giận nói, không nghĩ tới hắn lui ra ngoài, Hứa Vô Chu còn tìm sự tình. Ha ha ha. Ta nói qua chiến các ngươi năm người, các ngươi dám can đảm với xem. Ta liền đến thời điểm tấn công mạnh một người, nếu như các ngươi có người bị ta làm nằm xuống, vậy các ngươi mặt liền ném đi được rồi. Người khác cũng mặc kệ các ngươi có phải hay không thực lực giữ lại. Hứa Vô Chu âm thanh lạnh lùng nói. Năm người sắc mặt càng phát khó coi, Hứa Vô Chu chính là muốn buộc bọn họ đồng loạt ra tay. Đã ngươi chính mình muốn chết, vậy liền thành toàn ngươi. Phương Bắc lúc này âm thanh lạnh lùng nói, không muốn cùng người này tiếp tục nói nhảm. Hắn như vậy bức bách, coi như mọi người liên thủ làm nằm xuống hắn, cũng không ai nói cái gì. Đồng loạt ra tay, trực tiếp một chiêu chấn áp hắn. Phương Bắc đối với những người khác nói ra. Những người khác cũng gật gật đầu, năm người đồng loạt ra tay. Phải chả không thể tốc chiến tốc thắng cầm xuống Hứa Vô Chu, đó cũng là mất mặt. Một chiêu liền muốn cầm xuống ta, có phải hay không quá xem thường người. Hứa Vô Chu nhìn xem bọn hắn cùng đi hướng hắn, hắn đại hỉ. Năm người đều không nói lời nào, từ các phương đồng loạt ra tay, chiến kỵ vũ động, đều hướng về Hứa Vô Chu chấn áp tới, liền tựa như là năm tòa cự sơn chấn tới. Hứa Vô Chu lúc này thân thể kéo căng, hắn không dám coi thường. Nhìn xem năm người thi triển chiến kỹ mà đến, bàng bạc lực lượng kinh dị. Hứa Vô Chu liệt thiên trảm cũng buộc phát đến cực hạn, trường đao chỗ hướng, chém về phía năm người, năng lượng trong cơ thể, điên cuồng bạo phát đi ra. Một chiêu như vậy, có thể chấn áp không nổi ta. Chương 142, thập nhất trọng. Trường đao chỗ hướng, liên trảm năm người. Hứa Vô Chu cánh tay run rẩy lợi hại, sắc mặt trắng bệnh. Thân thể cũng liền lùi lại mấy bước, lúc này mới ổn định thân ảnh. Một chiêu, chưa từng chấn áp hắn. Võ Phong Phong chủ nhìn thấy, nhịn không được cảm thán nói, liệt thiên trảm, không hổ là thích hợp nhất lấy một địch nhiều chiến kỹ. Những người khác cũng gật gật đầu, ở phương diện này liệt thiên trảm xác thực có ưu thế. Mỗi một chiêu đều bộc phát ra toàn thịnh chi lực, có thể chiến quần hùng vây công. Năm đó vị kia, lấy một địch vạn dũng không thể đỡ, chính là một chiêu này cường đại. Gặp một chiêu chưa từng cầm xuống Hứa Vô Chu, năm người lần nữa bộc phát mà lên. Riêng phần mình vũ động xuất từ thân chiến lực, tiếp tục thi triển chiến kỹ công phạt Hứa Vô Chu. Người chống đỡ được sao? Cái này chấn áp ngươi. Hứa Vô Chu vận dụng chiến kỹ, ngăn cản năm người. Hắn xuất thủ rất nhanh, có thể coi là như vậy, cũng vô pháp hoàn toàn ngăn trở năm người. Thân thể tránh đi trong đó Phương Bắc công kích, nhưng võ vô địch công kích đánh thẳng tới. Hứa Vô Chu cường lực ngăn cản, nhưng võ vô địch thật quá cường đại, lực lượng cường đại đánh thẳng tới, chấn hắn khí huyết quay cuồng. Nhưng hắn không kịp lắng lại khí huyết, những người khác lại đánh thẳng tới, luân phiên chấn áp xuống. Vô dụng. Ngươi ngăn không được chúng ta. Năm người này, mỗi một cái đều cùng Hứa Vô Chu có lực đánh một trận, lúc này liên thủ, Hứa Vô Chu như thế nào ngăn cản? Năm người quá cường đại, trên thân năng lượng phồng lên. Hứa Vô Chu trong chớp mắt liền bị toàn diện áp chế đồng dạng. Dù cho mượn liệt thiên trảm, cũng vô pháp pha vây. Cái này khiến đám người lắc đầu, nghĩ thầm Hứa Vô Chu bị trấn áp cũng liền tại một hai chiêu sự tình này. Trên thực tế, Hứa Vô Chu rất cường đại. Đối mặt năm người liên thủ, đều có thể ngăn cản nhiều như vậy chiêu. Liệt thiên trảm luân phiên thi triển, có thể thấy được lực lượng của hắn hùng hậu. Nhưng là, hắn dù sao chỉ là thập trọng, mà năm người đều là thập nhị trọng, bọn hắn đều tu hành đến bọn hắn cấp độ này cực hạn. Đặc biệt là võ vô địch, bản thân lực lượng liền muốn mạnh Hứa Vô Chu không chỉ một bậc. Trấn áp ngươi. Phương Bắc gầm rú, một trường đè xuống tới. Hứa Vô Chu ngăn trở sinh sinh nên chiến, trường đao ngăn trở hắn, hai người riêng phần mình lui ra phía sau mấy bước. Phương Bắc con ngươi co vào, Hứa Vô Chu lực lượng so với hắn cũng chỉ là kém một đường. Thật không biết, hắn thập trọng vì sao cường đại như vậy. Phải biết, hắn cũng là võ phong thiên tài a. Có thể lúc này, cũng không phải lúc nghĩ những thứ này. Bọn hắn không cần quá dùng nhiều xinh đẹp, chỉ bằng mượn 5 người cường lực liền có thể chấn áp Hứa Vô Chu. Dừng ở đây rồi. Võ vô địch xuất thủ, một quyền mà xuống, có đánh nát sơn nhạc chi năng, thể hiện ra hắn chân chính chiến lực, năng lượng cuồng bạo đến cực điểm. Tiếp tục như vậy cũng không được. Năm người liên thủ lực lượng quá mạnh, hợp lực chỉ có thể bị động ngăn cản, trên lệnh quá lớn không cách nào tụ thế. Hứa Vô Chu trong lòng hiện lên suy nghĩ, rất nhanh có quyết định. Ha ha ha. hiện tại ta thừa nhận các ngươi không phải phế vật. Có thể các ngươi coi là, vẹn vẹn nương tựa theo 5 người hợp lực năng lượng khủng bố liền có thể đè xuống ta. Hứa Vô Chu phá lên cười. 5 người nhíu mày, không rõ Hứa Vô Chu có ý tứ gì. Nguyên bản còn muốn chờ một chút, như vậy hiện tại. Liền không đợi đi. Hứa Vô Chu lời nói rơi xuống, hắn đầu thứ 11 chính kinh, đông bạo phát đi ra, sau đó đột nhiên xuyên qua, khí thế của hắn sinh sinh cất cao một đại tầng. Hứa Vô Chu đứng ở nơi đó, trên thân quang mang bắn ra, khí thế ù ù rung động, áp bách hướng bốn phía. Như vậy mà cũng được. Tất cả mọi người ngây người, nơi đó nghĩ đến Hứa Vô Chu thế mà cứ như vậy đột phá đến thập nhất trọng. Hắn đột phá liền thật đơn giản như vậy sao? Cứ như vậy trong đại chiến hắn đều có thể đột phá. Ha ha ha. Hứa Vô Chu sau khi đột phá, thân thể bộc phát mà lên, một cước quét ra đi, chân phải xoáy bày, đột nhiên đá ra đi, vận dụng xoáy quét chiến kỹ, sinh sinh cùng Phương Bắc giao phong cùng một chỗ. Ầm. Phương Bắc ngăn trở Hứa Vô Chu một kích này, nhưng thân thể lại lùi lại. Sắc mặt hắn biến đổi, trước đó hắn lực lượng còn có thể vượt trên Hứa Vô Chu. Nhưng bây giờ, hiển nhiên Hứa Vô Chu lực lượng vượt trên hắn. Võ Vô Địch cũng cùng Hứa Vô Chu đối hoành một kích, nhưng rất nhanh hắn cũng biến sắc. Bởi vì giờ khắc này, Hứa Vô Chu lực lượng thế mà so với hắn không kém là bao nhiêu. Làm sao có thể? Võ Vô Địch không nguyện ý tiếp nhận hiện thực này, hắn cho tới nay đều tu hành đến cực hạn. Tự nhiên tại trong cùng một giai, lực lượng không nói vượt trên người khác, có thể khẳng định không thể so với người khác kém. Nhưng bây giờ Hứa Vô Chu chỉ là thập nhất trọng liền không thể so với hắn kém bao nhiêu, vậy chờ hắn đạt tới thập nhị trọng, chẳng phải là muốn ép chính mình một bậc. Võ Vô Địch không tiếp thụ được hiện thực này, hắn cuồng bạo lên, ta cũng không tin, ngươi thật cường đại như vậy. Võ Vô Địch bộc phát, giờ khắc này không tiếp tục cẩn tàng, nắm đấm của hắn sóng lớn giống như quét sạch mà ra, ầm ầm phá vỡ hết thảy, hắn trên nắm tay quyền sáo, bộc phát ra bảo quang, xinh xinh đánh phía Hứa Vô Chu. Hứa Vô Chu cười to, trường đao trong tay vũ động, đảo qua một đạo đao mang, bao phủ một phương, cùng Võ Vô Địch đánh nhau. Đao mang trận trận, mênh mông cương mãnh, chiến kỹ thi triển không ngừng, liên miên mà xuống, tựa như là lũ ống một dạng. Bầu trời buộc phát ra từng đợt kinh khí, nắm đấm của hắn cùng trường đao đụng vào nhau. Mặt đất đều ù ù rung động, hai người đều có kinh khủng thần uy. Rất nhiều người nhìn xem Hứa Vô Chu cùng Võ Vô Địch trong nháy mắt giao thủ mấy chục lần, Hứa Vô Chu sinh sinh kháng trụ Võ Vô Địch. Rất nhiều người đều trợn mắt hốt mồm. La Kỳ các loại một đám nữ tử, cũng đều mở lớn chiếc miệng, nội tâm rung động khó nhịn. Đều trốn ở một bên làm gì, cùng đi. Hứa Vô Chu gặp những người khác lại dừng lại, hắn hô lớn một tiếng, trường đao lần nữa quét sạch mà đi. Liệt Thiên Trảm thích hợp đối mặt quần công, Hứa Vô Chu lúc này cảnh giới đạt tới thập nhất trọng, đối mặt 5 người áp chế, cũng có thể một trận chiến. Lúc này, quả nhiên là khí thế như hồng, dũng mãnh đến cực điểm. 5 người liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn tiếp tục xuất thủ. Không thể để cho Hứa Vô Chu tiếp tục kiêu ngạo thêm. Chấn áp hắn. Lúc này, không ai lại nói một chiêu chấn áp Hứa Vô Chu lời nói. Hứa Vô Chu xác thực rất mạnh, bọn hắn ngưng trọng lên. Giờ khắc này, bọn hắn không còn từng người tự chiến, ẩn ẩn phối hợp lại. Bọn hắn đồng xuất một ngọn núi, tự nhiên có phối hợp chi pháp. Những người khác thấy cảnh này, đều nuốt nước miếng một cái. Hứa Vô Chu thế mà thật làm cho Thánh Phong Ngũ Đại Thiên Kiêu liên thủ đối địch. Không nói trước khác, liền riêng lấy cái này cũng đủ để chứng minh Hứa Vô Chu cường đại. Rất nhiều đệ tử cũng nhìn nhiệt huyết dâng trào, đặc biệt là Thánh Phong đệ tử, lúc này đều sắc mặt từng hồng, bọn hắn kích động khó nhịn. Lần này Hứa Vô Chu mặc dù sẽ bại, thế nhưng bại ra Thánh Phong khí khái. Trần Trương Hà đứng ở một bên, cũng sáng rực nhìn xem giữa sân. Hứa Vô Chu liệt thiên trảm không ngừng, một lần lại một lần, luân phiên ngăn trở đám người mấy lần tấn công mạnh. Người này, Trần Trương Hà sinh ra chiến ý, hận không thể cùng đánh một trận. Hắn cảm thấy đối phương chưa hẳn so với hắn yếu. Đều đang làm gì, trấn áp hắn a. Võ Vô Địch cũng nổi giận, trấn áp Trần Trường Hà đều không có tốn nhiều như vậy thời gian, trấn áp Hứa Vô Chu thế mà còn không có cầm xuống. Không phải Hứa Vô Chu so với Trần Trường Hà cường đại, mà là những người này cũng không có chân chính coi là chuyện đáng kể. Có thể Võ Vô Địch, ảm chủ lực, hắn ngăn cản Hứa Vô Chu lần lượt công kích, hoàn toàn sáng tỏ người này khủng bố, tuyệt đối không thể so với Trần Trường Hà yếu. Những người kia cũng đều chỉ là đơn giản phối hợp. Vạn nhất bị hắn công phá trọng thương một cái, vậy Võ Phong thật mất mặt ném đại phát. Chương 143, tịch diệt ra lại. Tất cả mọi người cho rằng, Hứa Vô Chu sẽ bị rất nhanh chấn áp. Có thể kết quả lại làm cho tất cả mọi người trợn tròn con mắt, bởi vì trong sân Hứa Vô Chu, càng đánh càng hăng, không có chút nào bị thua xu thế, hắn lấy lực lượng một người, ngạnh chiến 5 người mà không lùi. Trận chiến này kịch liệt không gì sánh được, các loại chiến kỹ không ngừng thi triển mà ra. 5 người cũng triệt để nổi nóng, bọn hắn vận dụng chiến kỹ, liên thủ vây công Hứa Vô Chu. Mà Hứa Vô Chu cũng thể hiện ra sự cường đại của hắn, trên trăm bộ chiến kỹ trong tay hắn biến ảo. Chiêu Thiên Ấn cùng Liệt Thiên Trảm không ngừng đánh đi ra, nên chiến lấy 5 người. Hứa Vô Chu chiến đến toàn thân sôi trào, không sợ hung hiểm, một đường cùng bọn hắn chém giết mà đi, phát huy ra vượt quá tưởng tượng thực lực. Trường đao trong tay của hắn, không ngừng chém ngang mà đi. May mắn, lần này hắn mang tới chính là một thanh tinh phẩm, bằng không đao này đã sớm không chịu nổi lực lượng của hắn băng liệt. Ha ha ha! Các ngươi trấn áp ta sao? Hứa Vô Chu giống to, trường đao trong tay chí cương chí mãnh, không ngừng thẳng hướng 5 người. 5 người cũng triệt để nổi giận, lâu như vậy đều không thể trấn áp Hứa Vô Chu, bọn hắn đơn giản chính là một chuyện cười. Đặc biệt là Võ Vô Địch, lúc này quang mang lóa mắt, trên người lực lượng toàn bộ bộc phát, nắm đấm vũ động, quyền ảnh điên cuồng trùng kích Hứa Vô Chu, đánh ra như là núi lửa dâng trào uy lực, khủng bố đến cực điểm. Mấy người khác, lúc này cũng đều vận dụng chiến kỹ, từ các phương thẳng hướng Hứa Vô Chu. Hứa Vô Chu cầm trong tay trường đao, trường đao đến mang quân quanh, huyết khí ở phía trên quần quận mà động, trường đao lúc này thiêu đốt đồng dạng. Chém! 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 Hứa Vô Chu gầm rú, hắn như điên như cuồng, trường đao trong tay vũ động như mưa, nhanh chỉ còn lại có bóng dáng, rất nhiều người nhìn hoa mắt. Đao chém ra tiếng gió, suy suy đao mang càng lúc càng nhanh, như là bạo vũ lê hoa một dạng không ngừng chém xuống đi. Có thể 5 người quá mạnh, luân phiên công kích mà xuống, Hứa Vô Chu đao luân phiên chiến lên dưới. Hắn vẫn là bị chấn liên tiếp lui về phía sau. Nhanh. Còn muốn càng nhanh. Kém một chút, còn kém một chút xíu. Hứa Vô Chu chiến 5 người, lúc này Liệt Thiên Trảm bị hắn khu động đến cực hạn. Đao không ngừng chém xuống đi, chém ra từng đạo quang mang, tốc độ càng lúc càng nhanh, chém cũng càng ngày càng nóng bỏng. Từng đao này chém tới, đao đều muốn bốc cháy lên đồng dạng, hô hô tiếng gió hú, nhìn tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Hứa Vô Chu lấy đao, nên chiến 5 người. Hứa Vô Chu dừng ở đây. Võ Vô Địch gầm rú, nắm đấm đánh xuống, như là một ngọn núi nện xuống đến đồng dạng. Không kết thúc được. Hứa Vô Chu cười to, lúc này đao mang lần nữa bộc phát, tốc độ lần nữa đột nhiên nhấc lên, đao chém xuống đi. Ầm. Hứa Vô Chu cùng Võ Vô Địch đồng thời lui ra phía sau mấy bước, Võ Vô Địch chỉ cảm thấy khí huyết quay cuồng. Mà Hứa Vô Chu đồng dạng có như thế cảm giác, lúc này 4 người khác, lúc này cường công mà tới. Áp chế thể nội khí huyết, hắn trường đao lần nữa cuốn ra đi. Đao cùng không khí ma sát, rất nhiều người cảm giác không khí đều đốt ra hỏa tinh. Chém các ngươi. Hứa Vô Chu gầm rú, trường đao chém tới. Thật chém ra hỏa diễm, sinh sinh lần nữa nghênh chiến 4 người. Giờ khắc này, 4 phía đã sớm yên tĩnh như chết. Nhìn xem như là hỏa diễm đồng dạng trường đao, không ít người nuốt nước miếng một cái, nội tâm rung động khó nhịn. Bát Phong phong chủ, lúc này cũng đều sáng rực nhìn xem Hứa Vô Chu. Hảo tiểu tử. Lấy chiến ma luyện Liệt Thiên Trảm. Nhanh. Hắn nhanh chân chính cảm ngộ Liệt Thiên Trảm tinh túy. Kém một chút. Vài ngọn núi phong chủ, lúc này cũng nhìn ra Hứa Vô Chu mục đích. Trong lòng bọn họ cũng ngưng trọng, qua nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ có một người chân chính cảm ngộ Liệt Thiên Trảm tinh túy. Lúc này Hứa Vô Chu, chỉ thiếu một chút xíu. Có thể một chút, hắn có thể bước ra đi sao? Bước ra đi, vậy liền chân chính mở ra một thế giới khác. Vị kia Liệt Thiên Trảm, xem như chân chính có truyền nhân. Trên đời này tu hành Liệt Thiên Trảm vô số. Đều không cách nào minh ngộ đạo. Hứa Vô Chu, có thể hay không đánh vỡ xuất hiện kỳ tích. Hứa Vô Chu lúc này cũng ở vào tại một loại điên cuồng tư thái, hắn cảm giác chính mình còn kém một chút xíu. Có thể một chút, làm sao đều đạp không đi ra. Nhanh. Còn muốn càng nhanh. Mãnh liệt, còn muốn mạnh hơn. Hứa Vô Chu cắn hàm răng, cả người điên cuồng, trường đao cương mãnh tàn nhẫn, không ngừng thẳng hướng 5 người. 5 người cũng triệt để kinh hãi, nội tâm cực kỳ chấn động. Ngoại trừ Võ Vô Địch, bọn hắn nghĩ thầm đổi lại bọn họ bất kỳ một người nào, đều không phải là đối thủ của Hứa Vô Chu. Chiến lâu như vậy, bọn hắn cũng thật xuất toàn lực. Vẫn như trước bị Hứa Vô Chu đỡ được, mà lại càng đánh càng hăng mãnh liệt, càng đánh càng điên cuồng, trường đao trong tay càng ngày càng kinh khủng. Bọn hắn nên chiến, nhiều lần đều bị chém khí huyết chấn động, khó chịu không gì sánh được. Trong 5 người, nhìn xem điên cuồng Hứa Vô Chu, bọn hắn lại có thể có người kìm lòng không được tránh lui. Võ Vô Địch thấy cảnh này đều tức nổ tung. Một cái thập nhất trọng võ giả khiêu chiến bọn hắn võ phong tiên thiên mạnh nhất 5 người, thế mà đánh bọn hắn lại tránh lui chi tâm, đây không phải một chuyện cười sao. Võ Vô Địch cũng không tiếp tục nghĩ, hắn vận dụng hắn nhập đạo chiến kỹ. Trấn áp ngươi. Võ Vô Địch gầm rú, nắm đấm của hắn bộc phát, toàn lực trùng kích mà ra. Trong nháy mắt, thiên địa rung động. Nắm đấm to lớn kim quang sáng chói, nắm đấm rung động ở giữa, thanh âm ầm ầm tiếng vang. Giờ phút này, quần quận võ ý, đều không có vào đến trong nắm đấm của hắn. Nắm đấm này cùng hắn hòa làm một thể, một quyền có đánh nổ hết thể uy thế. Ở giữa thiên địa này, chỉ còn lại có nắm đấm mang theo không hiểu uy áp này. Một quyền mà ra, thứ phương ảm đạm vô quang. Trần Trường Hà giờ khắc này sáng rực nhìn xem Võ Vô Địch, một quyền này bá đạo, tâm hắn muốn chính mình cản không ngăn được. Đệ tử khác, cũng đều ngừng thở, đều cảm giác được nó mạnh mẽ. Đương nhiên, đám người cũng kính nể Hứa Vô Chu. Thế mà bức Võ Vô Địch át chủ bài đều thi triển ra. Nhìn xem Võ Vô Địch quyền oanh mà đến, mặt khác bốn người cũng đều phối hợp hắn, riêng phần mình thi triển chiến kỹ vây công mà tới. Năm người giờ khắc này triệt để phối hợp lại, năm người đạt thành chung nhận thức, một chiêu này trấn áp Hứa Vô Chu. Người còn bất bại. Phương Bắc giờ phút này cũng gầm rú. Cảm thụ được áp lực cực lớn, Hứa Vô Chu lại ha ha cười nói, Võ Vô Địch ngươi cho rằng vận dụng nhập đạo pháp liền có thể trấn áp ta sao? Người suy nghĩ nhiều. Hứa Vô Chu biết lấy liệt thiên trảm ngăn cản không nổi, hắn không muốn vì vậy mà bị thua. Giờ phút này, hắn kiếm ý dập dờn. Nhất thời, bên cạnh hắn mưa gió mà động, trường đao trong tay, giờ phút này bị hắn xem như kiếm vận dụng. Kiếm ý tung hoành tứ phương, ngưng tụ tại quanh người hắn, bốn phía cuồng phong gào thét, trong không khí khí ẩm ngưng tụ thành giọt mưa. Giọt mưa rơi xuống ở trên người hắn, có một cỗ băng hàn thấu xương. Lúc này, Hứa Vô Chu linh khí sôi trào, trong tay tuy là đao, có thể kiếm khí dập dờn, kiếm minh không ngừng. Ngươi một quyền này, còn chưa đủ trấn áp ta. Hứa Vô Chu lời nói rơi xuống, trường đao chỗ hướng, lập tức mưa gió tùy theo vũ động. Phong vũ kinh cổ nhạc. Tịch diệt kiếm pháp vọt thẳng hướng Võ Vô Địch năm người. Giờ khắc này, tất cả mọi người bông kéo căng thân thể, đều sững sờ nhìn xem giữa sân. Cửu Phong phong chủ, giờ phút này cũng đều con ngươi co vào, ánh mắt thẳng bức Hứa Vô Chu mà đi, giữa sân. Mưa gió muốn tịch diệt hết thảy. Chương 144, thành. Kiếm khí tung hành, tịch diệt hết thảy. Năm người đều không phải là kẻ yếu, há có thể cảm giác không ra trong đó khủng bố. Võ Vô Địch đứng núi chịu sào, sắc mặt kỳ biến. Lấy nhãn lực của hắn, liếc mắt liền nhìn ra mình tại nơi này một chiều dưới, thua không nghi ngờ. Nhanh, đều vận dụng chính mình nhập đạo pháp. Võ Vô Địch đối với 5 người gầm rú, cùng lúc đó biến hóa, tạo thành phòng ngự phối hợp chi trận. 5 người phản ứng tấn mãnh, mặc kệ trước đó bọn hắn có cái gì bẩn thỉu cùng mâu thuẫn, giờ khác này đều vô cùng đồng lòng. Rất nhanh vận dụng võ phong phối hợp trận pháp, 5 người liên thủ. 5 người riêng phần mình thi triển ra nhập đạo pháp. Bàn thạch bất khả di. Phong suy lạc diệp. Quyền đoạn sơn hà. 5 người đều gầm rú, bọn hắn buộc phát ra tự thân mạnh nhất chi lực, khu động chiến kỹ, liên thủ ngăn cản Hứa Vô Chu kiếm đạo mà đi. Hứa Vô Chu một chiêu này, cùng 5 người giao phong cùng một chỗ. Trong nháy mắt, giữa sân mặt đất trực tiếp sụp đổ. Cơn lốc quét lên đầy trời báo cát, ánh mắt lập tức bị ngăn cản. Tất cả mọi người sáng rực nhìn xem giữa sân, một màn này cũng rung động mặt khác các đệ tử. La Kỳ một nhóm nữ đệ tử, lúc này đều đã nghẹn họng nhìn chân chối. Các nàng tú quyền nắm thật chặt, thực sự khó mà tin được bọn hắn nhận biết Hứa Vô Chu, có thể thể hiện ra dạng này kiếm đạo chi pháp. Mạc đạo tiên lúc này con ngươi cũng co vào, hắn biết Hứa Vô Chu kiếm đạo rất mạnh. Nhưng ai có thể nghĩ đến, cường đại đến như vậy. Đại Yêu Yêu nói cho hắn nghe thời điểm, hắn bao nhiêu cảm thấy có chút khoa trương, ma nữ nói cũng nên đánh mấy phần chiết khấu. Có thể chỗ nào nghĩ đến, vị kia ma nữ cũng có ăn ngay nói thật không có chút nào khoa trương thời điểm. Thật mạnh kiếm đạo, không giống tiên thiên cảnh có thể bày ra kiếm đạo. Tiên nữ phong chủ tự lẩm bẩm. Liên một kiếm này, trong cửu phong, tiên thiên cảnh người có thể đánh không có. Tất cả mọi người nhìn xem giữa sân, khi cắt bay sau khi hạ xuống, mọi người thấy giữa sân tình cảnh. Hứa Vô Chu vẫn như cũ bình yên đứng ở nơi đó, Võ Vô Địch mấy người cũng đứng tại đó. Chỉ là Phương Bác mấy người, bọn hắn đều sắc mặt hơi trắng bệnh. Đặc biệt là Phương Bác, thân thể run rẩy lợi hại, khóe miệng có huyết dịch tràn ra. Võ Vô Địch, trên quyền sáo kia, cũng đầy là vết nước. Xuy. Tất cả mọi người hít vào khí lạnh, kinh hãi không gì sánh được nhìn xem Hứa Vô Chu. Hắn lấy một người chi đạo, ngạnh kháng 5 người chi đạo còn chiếm theo thượng phong. Cái này. Hắn đây là muốn nghịch thiên A. Người trước đó cảm thấy Hứa Vô Chu phách lối, giờ phút này tràn đầy kính ý nhìn xem Hứa Vô Chu. Hắn nương tựa theo thực lực của mình, chứng minh nó mạnh mẽ. Võ Vô Địch đứng tại Hứa Vô Chu đối diện, hắn áp chế thể nội quay cuồng huyết khí, nội tâm cũng khó có thể tiếp nhận sự thật này. Hắn là ai? Võ Vô Địch A. Cho tới nay chiến cùng giai, chưa bao giờ bại một lần. Nhưng bây giờ, một người so với hắn yếu nhất trọng hoàn toàn áp chế hắn. Không, là áp chế bọn hắn 5 người. Nếu như nói trước đó bọn hắn còn có điều giữ lại mà nói, nhưng ở dưới một chiêu này, bọn hắn là hoàn toàn triệt để bộc phát, mà lại cũng là tuyệt đối liên thủ. Có thể tập 5 người toàn lực xuất thủ, thể hiện ra bọn hắn mạnh nhất, nhưng vẫn như cũ ở vào hạ phong. Võ Vô Địch nghĩ đến nếu là chính mình tiếp một chiêu kia, tuyệt đối bị chém giết, một chút lo lắng đều không có. Xem ra ta kiếm đạo cũng không có trong tưởng tượng mạnh nha, thế mà một kiếm chưa từng cầm xuống các ngươi. Hứa Vô Chú nói. Một câu để Võ Vô Địch bọn người muốn thổ huyết. Nói gì vậy? Bọn họ là ai? Võ Phong Tiên Thiên người mạnh nhất, đều là nhập đạo tồn tại. Nhưng hắn nghĩ là một chiêu bắt lấy bọn hắn. Tất cả mọi người coi thường ngươi, thế nhưng là... Trận chiến này còn không có kết thúc. Võ Vô Địch nói ra. Đương nhiên không có kết thúc. Hứa Vô Chu nhìn xem Võ Vô Địch nói, hắn cảm thụ được lực lượng trong cơ thể. Hắn đạt tới thập nhất trọng, mặc dù tịch diệt kiếm tiêu hao hắn hơn phân nửa năng lượng. Cũng sẽ không giống như trước kia một dạng, một kiếm ra liền kiệt lực. Hắn còn có sức đánh một trận. Hứa Vô Chu không muốn mượn lấy bát đen khôi phục, hắn tin tưởng Võ Vô Địch bọn hắn ngăn trở một chiêu này, đồng dạng tiêu hao rất lớn. Lại đến. Hứa Vô Chu nhìn xem Võ Vô Địch bọn người, muốn lần nữa cho bọn hắn mượn ma luyện liệt thiên trảm. Chiến. Võ Vô Địch gầm rú, hiện tại không cần nói nhiều. Năm người hoàn mỹ phối hợp lại, đã không còn bất kỳ lòng khinh thị. Phối hợp chi pháp, không cần cho hắn thời gian, mưa rào cuồng phong gấp công. Võ Vô Địch đang khi nói chuyện, dẫn đầu nắm đấm tấn công mạnh Hứa Vô Chu. Hắn vận dụng tứ phẩm chiến kỹ Sổ Vũ Quyền. Lập tức, quyền ảnh trải rộng tứ phương, đầy trời hướng về Hứa Vô Chu các nơi yếu hại tấn công mạnh mà đi. Phương Bắc bọn người cũng đều vận dụng tứ phẩm chiến kỹ, riêng phần mình từ một phương thẳng hướng Hứa Vô Chu. Bọn hắn tin tưởng, Hứa Vô Chu một chiêu kia mặc dù cường đại, nhưng tiêu hao cũng tuyệt đối khủng bố, bọn hắn muốn cực tốc giải quyết trận chiến này. Bốn người phối hợp tinh diệu không gì sánh được. Ha ha ha. Đến hay lắm. Hứa Vô Chu trên người lực lượng bạo phát đi ra, trường đao vũ động, lần nữa chém về phía những người này. Bọn hắn dày đặc công kích, Hứa Vô Chu càng phát hưng phấn lên. Trường đao vũ động càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng dũng mãnh. Nhanh. Các ngươi nhanh hơn chút nữa. Công kích còn chưa đủ tấn mãnh. Hứa Vô Chu đối với bọn hắn hô to, trường đao không ngừng tung bay, ngăn cản tứ phương. Võ Vô Địch bọn người tức nổ tung, bọn hắn càng là không ngừng bộc phát, không quan tâm, toàn lực công phạt hướng Hứa Vô Chu. Lập tức, Hứa Vô Chu bị đánh liên tục lùi về phía sau. Tựa hồ không phải là đối thủ. Có thể Hứa Vô Chu nụ cười trên mặt càng ngày càng thịnh. Những người này thật phối hợp quá tinh diệu, cho hắn rất lớn áp lực, liệt thiên trảm hắn ẩn ẩn cảm giác muôn thuế biến. Đánh nổ ngươi. Võ Vô Địch gầm rú, một quyền lần nữa oanh ra ngoài. Nắm đấm mang theo hắn có thể bộc phát mạnh nhất chi lực, đánh nổ hư không, muốn phá hủy hết thảy. Mà chính là giờ phút này, Hứa Vô Chu lại phá lên cười, đa tạ. Chỉ gặp, ngăn trở phương bắc Hứa Vô Chu, cánh tay đột nhiên một phen, trường đao trong tay, trực tiếp bốc cháy lên, một cỗ cương mãnh bá đạo khí thế. Trực tiếp từ trong trường đao bạo phát đi ra. Cùng lúc đó, trường đao mãnh liệt chém Võ Vô Địch mà đi. Keng. Một tiếng vang thật lớn, Võ Vô Địch quyền sáo trực tiếp băng liệt. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ cường lực đánh thẳng tới, thân thể bị cường lực trùng kích bay ra ngoài, trong miệng ngọt ngọt, một ngụm máu phun ra ngoài. Chém bay Võ Vô Địch, Hứa Vô Chu thanh trường đao này lần nữa chém ngang. Quét về bốn người khác. Xuất liên tục năm đao. Năm đao, đạo đạo mang theo bá đạo đến cực điểm lực lượng. Cuồng bạo chẳng đến, năm người chỗ nào nghĩ đến Hứa Vô Chu chiến kỹ đột nhiên cường đại nhiều như vậy, căn bản không kịp phản ứng. Một đao chém bay một người, năm người như là đạn pháo một chút bắn về phía tứ phương. Ầm. Mặt đất xinh xinh ném ra năm cái hố to. Mà Hứa Vô Chu đứng tại đó, trường đao trong tay. Giờ khắc này cũng hoàn toàn nứt toát, trở thành sắt vụn tản mát trên mặt đất một mảnh. Liệt thiên trảm, rốt cục đến nó tinh túy. Hứa Vô Chu trên mặt tươi cười, trận chiến này đáng giá. Cứ việc lúc này hắn cũng muốn kiệt lực. Bốn phía, tiếng gió gào thét vẫn như cũ không ngừng. Rất nhiều người nhãn thần đều nhìn chăm chú trên người Hứa Vô Chu. Sau đó, lại nhìn năm cái hố. Không ít người, đều tự lo lấy nuốt lấy nước bọt. Các phong phong chủ, ánh mắt lúc này cũng đều tập trung trên người Hứa Vô Chu. Hán! Thế mà thật xong rồi. Chương 145, Thánh Phong Truyền Nhân. Các phong phong chủ, đều liếc mắt nhìn nhau. So với Hứa Vô Chu thắng. Bọn hắn càng coi trọng Hứa Vô Chu kiếm đạo cùng liệt thiên trảm. Tiên thiên cảnh liền có như thế kiếm đạo, thiên hạ này cũng không có mấy người đi. Bọn hắn không khỏi nghĩ đến kiếm tông, nghĩ thầm liền xem như kiếm tông, muốn tuyệt đối vượt trên Hứa Vô Chu kiếm đạo, thế hệ này sợ cũng chỉ có vị kia kiếm si Trần Kinh Hồng. Kiếm đạo thì cũng thôi đi, hiện tại hắn liệt thiên trảm, thật tu hành ra tinh túy. Một bộ này chiến kỹ, vang danh thiên hạ. Trên đời vô số người bởi vì sùng bái hắn mà tu hành, có thể tu hành có thành tựu có mấy người. Rất nhiều người, cũng liền dừng bước tại tứ phẩm cấp độ. Chân chính tinh túy, cho đến tận này không có người nào tu hành có thành tựu. Nhưng Hứa Vô Chu phá vỡ ma chú này, điều này đại biểu lấy cái gì? Cái này mặc dù không thể đại biểu chính là người kia truyền nhân, thế nhưng là không phải. Thật không có chút nào có thể đại biểu. Không ai nói rõ được này sẽ gây nên phản ứng gì. Đám người trong lúc nhất thời, đều trầm mặc. Ngay cả Mạc Đạo Tiên nhìn xem Hứa Vô Chu ánh mắt cũng không giống với lúc trước. Tiểu tử này, nộ tính coi là thật kinh người. Hứa Vô Chu đứng tại đó, Cửu Phong đệ tử, lúc này đều một mặt kính nể nhìn xem hắn. Trần Trường Hà cũng sắc mặt phức tạp, hắn cho là mình là Thánh Phong Tiên Thiên cảnh mạnh nhất, có thể. Hứa Vô Chu mạnh hắn không chỉ là một bậc. Ai còn muốn đánh một trận? Hứa Vô Chu đứng tại đó, ánh mắt quét về phía tất cả đỉnh núi, mặc dù lúc này trong cơ thể hắn lực lượng còn thừa không có mấy, nhưng hắn vẫn như cũ không sợ. Chúng phong đệ tử lúc này đều trầm mặc, rốt cuộc không người đứng ra. Trong Cửu Phong, không phục võ vô địch có mấy người, bọn hắn cũng rất cường đại. Nhưng muốn nói có thể đối mặt võ phong 5 người vây công mà thắng, bọn hắn không một người có thể làm được. Cứ việc trong lòng không nguyện ý thừa nhận, nhưng không thể không thừa nhận Hứa Vô Chu thắng bọn hắn một bậc. Bọn hắn lúc này đứng ra chiến Hứa Vô Chu, có lẽ có thể mượn hắn luân phiên đại chiến tiêu hao rất lớn thủ thắng. Có thể thắng thì như thế nào? Ai không phải người sáng suốt, cái này sẽ chỉ để tất cả đỉnh núi cười nhạo mà thôi. Nhìn xem tất cả đỉnh núi không nói lời nào, Hứa Vô Chu lại nói, nếu không người đứng ra, có phải hay không đại biểu ta Thánh Phong đệ xuống bắt phong? Tài nguyên phải thêm 8 thành. Một câu nói kia, để Thánh Phong đệ tử đều kích động, ánh mắt nóng rực nhìn xem Hứa Vô Chu. Mạc Đạo Tiên lúc này cũng cười ha ha, ha ha, thắng mà không võ, thắng mà không võ, đa tạ các vị sư huynh sư tỷ. Bát Phong phong chủ trầm mặc. Ai có thể nghĩ tới là như thế này một kết quả, có thể nơi đông người phía dưới nói ra, bọn hắn làm sao có thể đổi ý. Các vị phong chủ, mong rằng về sau ước thúc môn hạ đệ tử, ta Thánh Phong không thích cùng người tranh đấu, không phải là bởi vì Thánh Phong phê yếu. Hứa Vô Chu lại ngạo kiều lên, chương trạc đàng hoàng vì Thánh Phong dựng nên vi tín. Bát Phong phong chủ đều nhìn về Hứa Vô Chu, lúc này tiên nữ phong chủ đột nhiên nói với Mạc Đạo Tiên, Thánh Phong truyền nhân vị trí, liền cho hắn đi. Ừm. Mạc Đạo Tiên cau mày nói. Tiên nữ phong chủ nói ra, thực lực, dũng khí, nộ tính, kiếm đạo. Đây hết thể đều là người nổi bật. Ta đạo tông mặc dù đệ tử vô số, trong đó cũng không thiếu người nổi bật. Vừa vặn là đạo môn lãnh tụ, lại chưa từng ra một vị bách tú bảng đệ tử, đây cũng là sỉ nhục. Hứa Vô Chu hảo hảo bồi dưỡng, có hy vọng nhập bách tú bảng. Bách tú bảng ý nghĩa trọng đại, hiện tại có cơ hội, vì sao không tranh? Cho hắn Thánh Phong truyền nhân địa vị, mới thuận tiện cùng người tranh. Bách tú bảng đệ tử, không chỉ là cần thực lực, còn cần thân phận địa vị. Một câu, để mặt khác các phong phong chủ đều gật đầu nói, hắn xác thực có hy vọng bách tú bảng, đã bao nhiêu năm, đạo tông xác thực cũng cần dạng này một cái bề ngoài nhân vật. Sư đệ ngươi ở bên ngoài cố gắng làm nhiều chuyện như vậy, cũng so ra kém ra lại một vị bách tú bảng đệ tử tới trọng yếu. Mạc Đạo Tiên lúc này lại âm thanh lạnh lùng nói, bách tú bảng rất trọng yếu sao? Ta từ trước tới giờ không cho rằng đệ tử liền muốn tiến cái gì bách tú bảng. Người khác lập bảng danh sách, vì cái gì tất cả mọi người muốn lấy tiến trong đó làm vinh. Ta đạo tông là đạo môn lãnh tụ, đệ tử há có thể là người khác có thể chỉ trỏ, tùy ý xếp hạng. Đạo tông, ta còn khiêng động đến, không cần một người đệ tử đến thay ta kháng. Ta hiểu sư đệ ý của ngươi, chỉ là nhập bách tú bảng cũng không. Đừng nói nữa. Mạc Đạo Tiên lúc này lại nói, đạo tông nên cao cao tại thượng, coi như hiện tại lại tinh thần sa sút, cũng đừng ỷ vào người khác cho vinh quang hơi thở mà sinh hoạt. Huống chi, bách tú bảng chẳng lẽ liền thật cường đại đến không thể địch sao? Ngày khác, ta đạo tông đệ tử kiểu gì cũng sẽ chém giết cho thiên hạ nhìn xem. Nghe Mạc Đạo Tiên lời nói điên cuồng, chúng phong phong chủ cũng đành chịu. Chỉ có thể gật đầu nói, tùy ngươi. Mạc Đạo Tiên nhìn thoáng qua mấy vị sư huynh đệ, sau đó nói ra, các ngươi ngoại trừ tu hành còn biết cái gì? Đừng nói ta không muốn đem Thánh Phong truyền nhân vị trí cho Hứa Vô Chu, coi như cho hắn, hắn liền sẽ muốn. Mạc Đạo Tiên cũng là gây sự tổ tông, ngay từ đầu Mạc Đạo Tiên còn cảm thấy Hứa Vô Chu muốn Thánh Phong truyền nhân vị trí. Nhìn hắn luân phiên gây sự này, hắn nơi nào còn không minh ngộ. Gia hòa này, hiện tại đã chướng mắt Thánh Phong truyền nhân, gây kinh động Cửu Phong, hiển nhiên là muốn làm đạo tông truyền nhân. Chính mình đánh giá thấp dã tâm của hắn. Một ngọn núi truyền nhân, đệ tử nào có thể ngăn cản dụ hoặc như vậy? Điều này đại biểu lấy đời sau phong chủ. Hắn lấy tiên thiên cảnh ngồi vị trí này, nếu không phải nhìn hắn có hy vọng nhập bách tú bảng, chúng ta cũng sẽ không đáp ứng. Ngươi nhìn võ vô địch bọn hắn tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là có hy vọng mà thôi, trên thực tế người cùng hắn tranh đoạt còn rất nhiều. Nhưng hắn chỉ là tiên thiên cảnh, liền định ra danh phận này, hắn còn có thể cự tuyệt. Linh Phong phong chủ cười lắc đầu nói. Mạc Đạo Tiên không quan trọng nói ra, không tin ngươi liền hỏi một chút, nếu là hắn có thể đáp ứng, Thánh Phong truyền nhân liền để hắn làm. Về sau hắn có vào hay không bách tú bảng sự tình, ta cũng mặc kệ. Tốt. Một lời đã định. Linh Phong phong chủ vẫn là hy vọng Hứa Vô Chu có thể vào Bách Tú bảng, đạo tông nhanh để cho người ta quên lãng, cần dạng này một vị đệ tử để thế nhân nhớ lại. Linh Phong phong chủ nhìn về phía Hứa Vô Chu, ngươi có thể bại võ phong mạnh nhất 5 người liên thủ, coi như ngươi đè xuống tất cả đỉnh núi, tài nguyên sự tình, chúng ta tự nhiên sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Mà lại, xem ở ngươi biểu hiện ưu tú như vậy phân thượng, chúng ta nguyện ý cho ngươi một cái ban thưởng.
Ban thưởng gì?
Hứa Vô Chu hiếu kỳ nói. Thánh phong truyền nhân vị trí, chúng ta kế hoạch cho ngươi. Một câu, làm cho tất cả mọi người một mảnh xôn xao, không ít người đều hâm mộ nhìn về phía Hứa Vô Chu. Một ngọn núi truyền nhân, địa vị này chỉ ở phong chủ phía dưới. Đương nhiên, cũng không ít đệ tử nhìn về phía Trần Trường Hà. Trần Trường Hà trước đó là nhất có nhìn trở thành thánh phong truyền nhân, nhưng bây giờ, Trần Trường Hà cũng cười khổ, hắn vì thánh phong truyền nhân liều mạng tu hành, không ngừng ma luyện chính mình. Lại không ngờ tới, hay là bỏ lỡ cơ hội. Trong lòng rất không cam lòng, nhưng muốn nói đấu kỵ phẫn lại không thể. Dù sao, Trần Trường Hà cũng không thể không thừa nhận, hắn không bằng Hứa Vô Chu rất nhiều. Tiên thiên cảnh liền trở thành một ngọn núi truyền nhân, đây là đạo tông qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất, đây là một loại vinh quang. Linh Phong phong chủ cười nói. A, Hứa Vô Chu ánh mắt nhìn về phía Mạc Đạo Tiên. Mạc Đạo Tiên nói ra, đừng nhìn ta, ngươi muốn, vậy liền muốn. Bất quá ta nói cho ngươi, trở thành thánh phong truyền nhân, về sau liền thành thật thật làm thánh phong truyền nhân, khác cũng đừng nghĩ. Mạc Đạo Tiên chưa hề nói quá lộ triệt, nhưng là hắn tin tưởng Hứa Vô Chu nghe hiểu được hắn. Chương 146, có đức độ. Suy tính thế nào? Linh Phong phong chủ hỏi. Hứa Vô Chu trong lòng phỉ báng, nghĩ thầm cân nhắc cái rắm. Mạc Đạo Tiên công khai uy hiếp chính mình, làm thánh phong truyền nhân liền đạo tông truyền nhân cũng đừng nghĩ. Vậy ta còn làm cái rắm a? Muốn làm liền làm lớn nhất đó a. Kỳ thật ta là muốn làm đạo tông tông chủ, tốt a, độ khó này có chút lớn. Vậy ta lùi lại mà cầu việc khác, có thể kém cỏi nhất cũng không thể kém qua đạo tông truyền nhân đi. Một cái thánh phong truyền nhân liền muốn đuổi ta, ai mà thèm đâu. Hứa Vô Chu một mặt nghiêm nghị, nhìn xem Linh Phong phong chủ nói, có thể trở thành thánh phong truyền nhân, ta mừng rỡ vạn phần. Linh Phong phong chủ mỉm cười, ánh mắt nhịn không được nhìn thoáng qua Mạc Đạo Tiên. Nghĩ thầm đúng vậy nha, nào lại đệ tử có thể cự tuyệt. Thế nhưng là nụ cười của hắn còn không có duy trì bao lâu, liền bị đông kết. Thế nhưng là ta chỉ là một cái đệ tử ngoại môn, trong thánh phong, so ta có đức có tài sư huynh đếm không hết, ta như thế nào dám ngồi thánh phong truyền nhân vị trí. Liền lấy Trần sư huynh tới nói, thánh phong trong đệ tử thế hệ này, không ai không biết hắn. Một thân thực lực cũng khủng bố đến cực điểm, uy vọng cực cao, thế hệ này tiên thiên cảnh lãnh tụ, một mực là hắn. Còn có rất nhiều những sư huynh khác, mỗi một cái uy tín đều tại trên ta. Ta một cái vừa tới đệ tử, há có thể chiếm đoạt cao vị. Hứa Vô Chu nói. Linh Phong phong chủ nói, thực lực của ngươi đủ rồi, sau ngày hôm nay, ngươi uy tín cũng đủ rồi. Không không không. Hứa Vô Chu nói, ta chỉ là làm một chút thánh phong đệ tử chuyện nên làm, nói chuyện gì uy tín. Trái lại Trần Trường Hà sư huynh, là tích lũy tháng ngày uy tín, đây là ta tuyệt đối không thể so. Thánh phong đệ tử cũng chịu phục hắn, muốn làm thánh phong truyền nhiễm, cũng là để Trần Trường Hà sư huynh làm. Trần Trường Hà ngốc trệ ở đó, chỗ nào nghĩ đến Hứa Vô Chu sẽ cự tuyệt thánh phong truyền nhân vị trí, mà lại dùng sức để cử hắn. Trần Trường Hà để tay lên ngực tự hỏi một chút, hắn có thể làm được điểm ấy sao? Hắn làm không được. Đây là hắn nằm mộng cũng nhớ muốn vị trí, nếu là phong chủ đề nghị, hắn đã sớm mừng rỡ như điên đáp ứng. Trần Trường Hà thần sắc phức tạp nhìn xem Hứa Vô Chu, trước đó ghen tị và không cam lòng biến mất không còn một mảnh. Thánh phong truyền nhân nếu cho ngươi, cái kia Linh Phong phong chủ còn muốn nói điều gì? Lại bị Hứa Vô Chu trực tiếp đánh gãy. Phong chủ đừng nói nữa, ta là tuyệt đối không dám làm. Ta chỉ là vừa tới đệ tử, coi như làm cũng không thể phục chúng. Ta thánh phong đệ tử từ trước đến nay đoàn kết, tuyệt không thể bởi vì ta dẫn tới bất mãn. Nếu như thánh phong nhất định phải có truyền nhân nói, ta cảm thấy Trần Trường Hà sư huynh so với ta thích hợp gấp trăm lần. Hứa Vô Chu kiên định cự tuyệt. Thánh phong đông đảo đệ tử, giờ khác này đều nổi lòng tôn kính. Thánh phong truyền nhân A, ai có thể cự tuyệt? Có thể Hứa Vô Chu thế mà cứ như vậy cự tuyệt. Vì chính là, sợ bởi vì người khác không phục hắn, dẫn đến Thánh Phong không hài hòa. Hắn càng là không có chút nào tư tâm để cử Trần Trường Hà, như vậy có đức độ, để cho người ta kính nể vạn phần. Trần Trường Hà lần này cũng có lệ nóng doanh trọng cảm giác, hắn cảm thấy mình quá mức hiệu quả và lợi ích, vẫn muốn trở thành Thánh Phong truyền nhân, chỗ nào sánh được Hứa sư đệ như vậy đại công vô tư. Trần Trường Hà xấu hổ, hắn cảm thấy làm người phải giống như Hứa sư đệ dạng này thuần túy. Nguyên bản chấp niệm quét sạch sành xanh, tâm cảnh nhẹ nhõm rộng lớn rất nhiều, giờ khác này hắn nói, cũng vì vậy mà biến hóa, sinh sinh lần nữa cất cao một tầng, Trường Hà võ ý kia trở nên rộng lớn một mảng lớn. Mọi người thấy một màn này, đều khẽ giật mình. Trần Trường Hà, thế mà cảnh giới lại đến một cái bậc thang lớn. Trần Trường Hà cũng không có bởi vì thực lực tăng vọt mà mừng rỡ, ngược lại không người đối với Hứa Vô Chu nói lời cảm tạ, đa tạ Hứa sư đệ tương trợ, ta không bằng ngươi. Như vậy mà cũng được. Hứa Vô Chu một mặt mộng bức nhìn xem Trần Trường Hà. Trần sư huynh thực lực lần nữa tăng vọt, Thánh Phong truyền nhân vị trí càng là thực chí danh quy. Hứa Vô Chu lại nói. Mọi người thấy Hứa Vô Chu ánh mắt càng phát tán thành, đây mới thật sự là quân tử a. La Kỳ các loại một đám nữ tử, nhìn Hứa Vô Chu hảo cảm càng tăng lên. Thực lực cường đại, không chụp danh lợi, giàu có lòng đồng tình, lại tính cách chính trực. Các phong phong chủ, nhìn xem Hứa Vô Chu sắc mặt cũng càng phát thân mật đứng lên. Đây là một cái hảo hài tử a, một lòng vì Thánh Phong suy nghĩ, cao thượng thuần túy. Tiên nữ phong chủ giờ khắc này trên mặt cũng mang theo dáng tươi cười, nhìn xem Trần Trường Hà nói ra, cái này Thánh Phong truyền nhân ngươi đón lấy như thế nào? Trần Trường Hà lắc lắc đầu nói, nếu như là trước lúc này, ta khẳng định mừng rỡ như điên. Có thể Hứa sư đệ lên cho ta bài học, ngay cả Hứa sư đệ đều tự xưng vô đức vô năng, ta làm sao đức gì có thể? Ta Thánh Phong cường giả vô số, cũng có thần tàng cảnh sư huynh, há có thể bởi vì ta tham nghiệm, rước lấy chỉ trích. Cái này Thánh Phong truyền nhân, ta không dám ngồi. Nếu như nhất định phải chọn một Thánh Phong truyền nhân, ta cảm thấy Hứa sư đệ thực chí danh quy. Các phong phong chủ còn là lần đầu tiên đụng phải tình huống như vậy, dị vãng ai không phải tranh tất cả đỉnh núi truyền nhân a, Thánh Phong. Quả nhiên là một dòng nước trong, bọn hắn trước kia nhìn lầm Thánh Phong. Hứa Vô Chu, nếu Trần Trường Hà đều đề cử ngươi, vậy ngươi liền làm đi. Tiên nữ phong chủ lại cười nói. Nóa! Đừng bấy ta như vậy a. Hứa Vô Chu trong lòng phỉ báng Trần Trường Hà, trên mặt lại chứng trạc đàng hoàng cự tuyệt nói, đến được các vị phong chủ coi trọng, nhưng ta thực sự không dám chiếm đoạt như thế cao vị. Làm đạo tông đệ tử đây đã là vinh quang lớn lao, ta chỉ cầu có thể ở bên ngoài lấy đạo tông đệ tử thân phận dương ta đạo tông chi uy liền đủ hài lòng. Liền sợ thực lực của ta có hạn, các vị phong chủ cảm thấy ta bôi nhọ đạo tông đệ tử. Nhìn một cái đứa nhỏ này, cỡ nào khiêm tốn, cỡ nào có trách nhiệm cảm giác, người hết thể vì đạo tông lợi ích làm chuẩn. Có thể Mạc đạo tiên gặp Hứa Vô Chu nói như thế, hắn trực tiếp lạnh giọng cự tuyệt nói, ở bên ngoài không cho phép dùng đạo tông đệ tử tên tuổi. Một câu nói kia liền chọc giận tiên nữ phong chủ, nội trừng lấy Mạc đạo tiên nói, đã sớm nghe nói ngươi chèn ép đứa nhỏ này, hừ, đứa nhỏ này chính trực thiện lương không phù hợp ngươi tính nết cũng bình thường, có thể ngươi thân là một tông chi chủ, làm sao sự tình gì đều dựa theo chính mình yêu thích đến. Chẳng lẽ nhất định phải tìm giống như ngươi gây chuyện thị phi ngươi mới ưa thích hay sao? Mạc sư đệ ngươi là có chút quá mức, ta biết ngươi không thích trung thực hải tử, có thể ngươi cũng không thể bằng cá nhân yêu thích làm loạn a. Ngươi tính cách là không giống với. Ngươi đừng luôn muốn đem hắn uốn nắn thành người ưa thích tính cách. Ta đã cảm thấy đứa nhỏ này rất tốt, thực lực cường đại, lại nguyện ý vì đạo tông dương oai, cỡ nào hiểu chuyện a? Đúng vậy a. Người ta lấy đạo tông đệ tử ở bên ngoài hành tẩu, cái này có cái gì không thể? Người ta vốn chính là đạo tông đệ tử a mà lại. Hắn một lòng vì đạo tông. Đúng rồi. Ngươi quá hà khắc rồi. Đệ tử bản tông ở bên ngoài còn không cho tự xưng đạo tông đệ tử, ngươi nói kêu cái gì? Mai danh nhận tích sao? Mạc sư đệ ngươi có chút ốn cong thành thẳng, đứa nhỏ này ưu tú, ngươi cũng không thể một mực nghiền ép đả kích hắn a, chẳng lẽ dạng này liền nhất định có thể làm cho hắn trở nên ưu tú hơn sao? Mạc đạo tiên bị giáo huấn, hắn cười lạnh nhìn xem các phong phong chủ, nghĩ thẩm các ngươi đáp ứng đúng không? Vậy ta liền mặc kệ, đến lúc đó các ngươi hối hận thời điểm, cũng đừng nói ta không có ngăn cản. Đệ tử khác tự xưng đạo tông đệ tử tự nhiên không có vấn đề, có thể ra hỏa này. Ha ha, các ngươi chờ xem, các ngươi đừng khóc. Chương 147, tiến về Tắc Hạ học cung. Hứa Vô Chu nhất chiến thành danh. Trong cửu phong, ai cũng biết ra một cái khó lường tiên thiên cảnh. Một người trấn áp võ phong mạnh nhất tiên thiên năm người. Trọng yếu nhất, nó có đức độ quân tử khí độ để các đệ tử cùng tán thưởng. Hứa Vô Chu, tại cửu phong thanh danh, càng phát vang dội đứng lên. Chỉ có như vậy một vị đệ tử, hắn an tâm làm lấy Thánh Phong đệ tử ngoại môn, không có bởi vì hắn cường đại mà kiêu ngạo. Mỗi ngày vẫn như cũ có thể nhìn thấy hắn vận chuyển đồng nát sắt vụn tiến về khí tông, cần cù chăm chỉ cẩn trọng để cho người ta nổi lòng tôn kính. La Kỳ một đám nữ tử mang theo như thủy, càng phát ưa thích tiến về Hứa Vô Chu phế tháp. Một đám người càng ngày càng quen thuộc. Như vậy một đám nữ tử trang điểm lộng lẫy, thanh xuân sức sống thỉnh thoảng hiện ra nữ nhân phong thái, nếu là đổi lại ngày xưa, Hứa Vô Chu khẳng định cùng các nàng trà trộn thành một mảnh sóng bay lên. Chỉ là hiện tại, hắn thần tượng bao quần áo quá nặng đi. Nhìn qua từng người nữ tử xinh đẹp kia, hắn chỉ có thể bị ép làm trái thẳng. Không thể trêu chọc, không thể đùa, chỉ có thể là mắt nhìn thẳng quân tử. Hứa Vô Chu hối hận lập dạng này nhân vật thiết lập, hắn chỉ muốn làm cái bị người nhục mạ ghen ghét cha nam a. Muốn hay không lật đổ chính mình nhân vật thiết lập? Có thể dạng này, có thể hay không bị đánh chết? Vô Chu ca ca, thân thể ngươi không thoải mái sao? Nhược Thủy gặp Hứa Vô Chu một mặt xoắn xuýt bộ dáng, nhịn không được hỏi. Hứa Vô Chu quay đầu nhìn về phía Nhược Thủy, nàng tuyệt mỹ trong đôi mắt ba quang lưu chuyển, dung mạo xuất chúng, nhu thuận nhu nhược thật như là làm bằng nước một dạng. Nàng tựa hồ rất ưa thích Hứa Vô Chu. Hứa Vô Chu dựng ghế mây, mỗi lần tới đều thích ngồi ở phía trên đi lại bàn đu dây. Nàng rất đẹp, nói chuyện với Hứa Vô Chu lúc, để lắc lư ghế mây dừng lại, một chân điểm mặt đất, chân dài thon dài thẳng tắp, thân thể hơi nghiêng về phía trước, càng phát nổi bật ra nàng nguyện chuyển khêu gợi đường cong, trong lúc nhất thời để Hứa Vô Chu đều quên chính mình nhân vật thiết lập, nhìn qua nàng có chút xuất thần. Gặp Hứa Vô Chu ánh mắt sáng rực nhìn thẳng nàng, nàng trên gương mặt phấn nộn chân nhắn bôi lên một tầng đỏ hồng. Vô Chu ca ca. Nhược Thủy nũng nịu thanh âm lại hô nhỏ. A. Hứa Vô Chu kịp phản ứng, ánh mắt từ trên người nàng rời đi xem trong mắt của nàng, đôi tròng mắt kia tươi đẹp thấm lấy vệt nước, để Hứa Vô Chu kém chút lại mê thất ở trong đó. Ngươi vừa mới nói cái gì? Không có gì. Vừa mới Hứa Vô Chu nhìn chăm chú nàng ánh mắt cùng ngày xưa không giống với, để Nhược Thủy có chút bối rối, nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Vội cúi đầu lại nhẹ đi lại ghế mây. Hứa Vô Chu vỗ trán một cái, nghĩ thầm không có ổn định. Vừa mới ánh mắt lại là quá làm cản một chút. Dạng này nhân vật thiết lập sẽ không liền sợ A. Hiện tại còn không thể bằng A. Nhược Thủy sư tỷ ngươi quá đẹp, có phải hay không thường xuyên có người nhìn xem ngươi thất thần A. Hứa Vô Chu nghĩ thầm nếu bị phát hiện, vậy liền quang minh chính đại thừa nhận mới không lộ vẻ hèn mọn. Mà lại đem trách nhiệm vứt nổi đến trên thân người khác, đây là làm một cái cha nam thiết yếu thủ đoạn. A. Nhược Thủy gương mặt bỗng nhiên tuôn ra đỏ mặt, thẹn thùng thái độ, động nhân tâm hồn. Nhìn Hứa Vô Chu trợn mắt hốt mồm. Ta đi tìm La Kỳ sư tỷ. Nhược Thủy đứng lên, cả người thon dài không gì sánh được, đứng tại ghế mây bên cạnh, đẹp không gì sánh được. Đang lúc nói chuyện, La Kỳ cùng một đám nữ đệ tử từ đằng xa đi tới, cười hỏi Nhược Thủy. Nhược Thủy sắc mặt đỏ lên, đương nhiên sẽ không cùng nàng nói vừa mới sự tình. La Kỳ ánh mắt chuyển hướng Hứa Vô Chu nói, Hứa sư đệ, ngươi cũng chuẩn bị một chút, ba ngày sau, chúng ta xuất phát đi Tắc Hạ học cùng Tắc Thành. Các ngươi cũng đi. Hứa Vô Chu từ lão nhân răng vàng trong miệng biết được, Mạc Đạo Tiên muốn dẫn hắn đi Tắc Hạ học cùng, không nghĩ tới La Kỳ cũng đi. Tất cả đỉnh núi đệ tử, đạt tới thập trọng trở lên, nguyện ý tiến về cũng có thể tiến về. Chúng ta cũng nghĩ đi vào thần tàng cảnh, cho nên lần này xuống núi thí luyện một phen cũng rất tốt. La Kỳ hồi đáp, lần này tiến về có mục đích gì sao? Hứa Vô Chu nghĩ thầm Tắc Hạ học cùng sợ có không ít đệ tử tiến đến, Mạc Đạo Tiên muốn làm gì? Tắc Thành cũng là phong vân chi địa. Phong chủ có ý tứ là để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút nhân gian tuấn tài, không cần hết ngồi đáy giếng. Ngược lại là không có bố trí mặt khác mục đích đặc biệt. La Kỳ nói ra. Phong vân chi địa. Hứa Vô Chu hiếu kỳ hỏi. Tắc Thành là Tắc Hạ học cung sở kiến, tại đạo thư bên mở. Từ trước đến nay phồn hoa không gì sánh được, là thiên hạ có vài thành lớn một trong. Hội tụ thiên hạ rất nhiều thiên tiêu, dù cho người bách tú bảng, cũng thỉnh thoảng có xuất hiện tại tòa thành trì này, tăng thêm Tắc Hạ học cung đệ tử. Quần tinh hội tụ. Tăng thêm rất nhiều cường giả cũng chiếm cứ tại tòa thành trì này, tự nhiên là phong vân chi địa. La Kỳ nói. Một câu nói kia ngược lại để Hứa Vô Chu hướng tới đứng lên, hắn đi vào thế giới này còn không có bao lâu, không có chân chính được chứng kiến thế giới này phồn hoa. Hứa sư đệ thực lực cường đại, lần này ở bên ngoài, mong rằng ngươi quan tâm tiên nữ phong đệ tử một hai. La Kỳ nói. Sư tỷ chuyện này, ta kém xa sư tỷ kiến thức rộng rãi, đến lúc đó còn cần ngươi chiếu cố. Hứa Vô Chu trả lời. La Kỳ cười cười, nhìn thoáng qua Nhược Thủy. Nghĩ thầm có nàng tại, ở bên ngoài cũng không lo lắng cái gì. Ba ngày thời gian, đảo mắt liền trôi qua. Hứa Vô Chu ba ngày này, vẫn như cũ đắm chìm tại trong tu hành. Hắn tiếp tục tu hành những chiến kỹ bất nhập lưu kia, đặc biệt là đao kiếm loại hình, tu hành nhiều nhất. Ba ngày thời gian, Hứa Vô Chu cũng tại quán thông thứ 12 đầu chính kinh. Hắn không có giữ lại, trực tiếp quán thông. 12 đầu chính kinh triệt để đả thông. 12 đầu sông khí huyết bằng bạc, Hứa Vô Chu cũng triệt để đạt đến tiên thiên đỉnh phong. Thực lực như vậy, tại bình thường chi địa, tuyệt đối tính được là một cường giả. Hứa Vô Chu xuyên qua thập nhị chính kinh, vẫn tại điên cuồng tiêu hao chất lỏng. Hắn tại tầm bổ bản thân, tầm bổ chính kinh, tầm bổ kỳ kinh bắt mạch. Hắn không sợ tiêu hao, làm sao có thể không đem trạng thái của mình tầm bổ đến tốt nhất. Chưa từng là võ giả lúc, hắn liền có được kiếm đạo. Sau đó lại ở trong xí nhật đương không tiến thêm một bước. Cơ duyên như vậy người khác khó mà có được. Hứa Vô Chu tin tưởng, tại trên cơ sở, hắn không kém gì bất cứ người nào. Điều kiện tiên quyết là, hắn muốn làm hoàn mỹ vô khuyết. Mà đây đối với hắn tới nói cũng không khó, bởi vì hắn có bát đen. Ba ngày nay Hứa Vô Chu không có quên đem có thể nuốt kim loại đều nuốt, tại hắn trên diện rộng tiêu hao dưới, trong bát còn thừa lại hơn 500 giọt chất lỏng màu xanh. Cũng chính là, còn giá trị hơn 5 vạn lượng. Người mang trước mọi người hướng Tắc Hạ học cung không phải người khác, chính là Mạc Đạo Tiên. Mạc Đạo Tiên nhìn thấy Hứa Vô Chu, lần này thần sắc rất chân thành, đối với Hứa Vô Chu nói, Tắc Hạ học cung không phải địa phương khác, ta biết ngươi muốn làm gì. Nhưng là, sinh mệnh chỉ có một lần, coi như gây sự, ngươi cũng muốn nghĩ lại cho kỹ. Hứa Vô Chu cười nói, tông chủ cho là ta là sẽ người chịu chết. Mạc Đạo Tiên gật đầu nói, đạo tông đệ tử cũng không phải người khác có thể tùy tiện khi dễ, chỉ cần ngươi dựa theo quy tắc đến, hết thảy đều có ta ôm lấy. Đa tạ tông chủ. Hứa Vô Chu nội tâm có chút cảm động. Đúng rồi. Lần này tiến đến, ngươi mục đích quan trọng nhất là đem chiếc nhẫn kia mang tới. Mạc Đạo Tiên lại nói. Hứa Vô Chu cảm động, không còn sót lại chút gì. Thầm nghĩ lấy chính là, thế nào lăn lộn vượt qua kiểm tra. Chương 148, Tắc Thành. Chiến xa nhảy qua hư không. Mạc Đạo Tiên là khống chế một tòa chiến xa mang theo đám người tiến về Tắc Hạ học cung. Chiến xa cùng lúc trước Tắc Hạ học cung nhìn thấy chiến xa có chút tương tự. Hứa Vô Chu ngồi tại trên chiến xa, sờ lấy băng lanh kim loại, trong lòng hô to đồ tốt, đây đều là chân quý kim loại làm thành, cái này nếu lan ướt, đến phun ra bao nhiêu chất lỏng màu đỏ ngòm. Chiến xa phi phàm, cực tốc vượt qua khoảng cách. Lần này tiến về Tắc Thành, đệ tử có gần 100 người, đều là tất cả đỉnh núi đệ tử kiệt xuất. Võ Vô Địch, Trần Trường Hà, Phương Bắc Lăng Tiễn đều tiến về, còn có La Kỳ Nhược Thủy cùng Tuyên Vĩ cũng tại. Tuyên Vĩ thực lực không đủ, đám người ngoài ý muốn hắn vì cái gì tiến về. Lại nghe được Tuyên Vĩ nói, cô phụ ta là Tắc Thành địa đầu xà, các ngươi nếu là có phiền phải gì, ta có thể giúp một tay. Thanh Châu khoảng cách Dự Châu cực xa, trong đó khoảng cách có vài châu. Một châu sao mà rộng lớn, rất nhiều người cố gắng cả đời đều không thể đi ra một châu chi địa. Nhưng Mạc Đạo Tiên khu động lấy trên xa, khoảng cách bị kịch liệt rút ngắn. Không đến một ngày, vài châu khoảng cách liền bị vượt qua, rất nhanh liền đến Thanh Châu. Tầm mắt của mọi người cũng chậm chậm rõ ràng đứng lên. Chiến xa lăng không, thứ trên chiến xa ngóng nhìn phía dưới. Tất cả mọi người lần đầu tiên nhìn thấy chính là cuốn sách to lớn kia. Sách lúc này khảm trên Thanh Châu đại địa, sách to lớn vô cùng, phía trên văn tự trải rộng. Đương nhiên, văn tự cũng hiện ra các loại đồ vật, nhìn rung động lòng người. Đạo thư. Rất nhiều người quan sát quyển sách này, cũng nhìn không được kinh hô. Quyển sách này quá mức phi phạm, bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Đám người nhìn hồi lâu, ánh mắt mới từ trên trí bảo này rời. Đó là Tắc Hạ học cung đạo tràng chỗ, người bình thường đều không thể đi vào. Lần này bọn hắn muốn đi trước chính là Tắc Thành. Tại đạo thư bên cạnh, có ba tòa thành trì khổng lồ bảo vệ. Ba tòa thành trì, mỗi một tòa đều to lớn vô cùng hùng vĩ, chiếm diện tích cực lớn. Mỗi một tòa thành trì, trong đó nhân khẩu vô số. Tuyên Vĩ là Tuyên Thành thành chủ, nhìn xem ba tòa thành trì này, cũng không nhịn được liễu lưỡi, bất kỳ cái gì một tòa đều so với hắn Tuyên Thành lớn gấp 10 lần. Tuyên Thành, cũng là nhân khẩu mấy trăm vạn thành lớn A. Trong ba tòa thành trì, lại lấy Tắc Thành lớn nhất phồn hoa nhất. Mạc Đạo Tiên chiến xa ở ngoài Tắc Thành dừng lại, lúc này đối với đám người nói ra, thánh địa từ trước đến nay là được người sùng bái chi địa, vô số võ giả sẽ chạy đến nơi đây nhìn qua, cái này cũng dẫn đến ngư long hỗn tạp. Các ngươi tại tòa thành trì này phải cẩn thận, tòa thành trì này phồn hoa mà hùng vĩ. Nhưng tương tự mỗi ngày tại trong sông mò lên thi thể không dưới trăm cỗ, trong đó bao quát các đại cổ giáo, thậm chí thánh địa đệ tử. Mạc Đạo Tiên mà nói, để đông đảo đệ tử một mặt nghiêm nghị. Đương nhiên, đó cũng không phải muốn các ngươi bó tay bó chân, các ngươi cũng đều là nhanh đến thần tàng cảnh nhân vật, lần này để cho các ngươi xuống núi, cũng là hy vọng các ngươi đều tiến thêm một bước, đi vào thần tàng cảnh. Đạt tới thần tàng cảnh, mới trong thế hệ trẻ tuổi, mới tính có tư cách trở thành một phương nhân vật. Được ngươi sùng bái bách tú bảng. Yếu nhất cũng muốn thần tàng cảnh mới có thể vào bảng. Mạc Đạo Tiên lại nói. Đám người gật gật đầu, đều hiểu. Tiên thiên cảnh chỉ là tại trong người bình thường tính một nhân vật, mà đạt tới thần tàng cảnh, mới có tư cách cùng thiên hạ thiên kiêu tranh phong. Thần tàng cảnh là một cái đường ranh giới, tất cả cổ giáo thế gia các loại thế hệ trẻ tuổi, bắt đầu riêng phần mình đi hướng sân khấu. Tỷ như Đạo Tông, chỉ có đạt tới thần tàng cảnh, mới có thể minh xác nói cho có thể xuống núi. Tựa như bọn hắn hiện tại, cũng đều là sư môn trưởng bối hộ tống, càng nhiều hơn chính là để bọn hắn mở mang kiến thức một chút, còn không tính chân chính xuống núi. Mạc Đạo Tiên nói xong những này, vừa nhìn về phía Hứa Vô Chu nói, so với bọn hắn, ta không yên lòng nhất cùng yên tâm nhất đều là ngươi. Bất quá, nơi này là Tắc Hạ học cung địa bàn. Ngươi khi đó giết qua người của bọn hắn biết ngươi đến, tất nhiên sẽ trả thù ngươi. Hứa Vô Chu gật gật đầu, Quý Lâm thúc cháu bị hắn giết chết, Tắc Hạ học cung đệ tử biết hắn đến, há có thể không tìm về chàng tử. Bất quá dựa theo quy củ đến, ngươi cũng không cần e ngại bọn hắn. Mạc Đạo Tiên nói ra, ngươi phải chú ý là phòng ngừa bị người hạ độc thủ. Đây là địa bàn của bọn hắn nếu là hạ độc thủ xử lý ngươi, ngay cả cha đều không cách nào cha. Cho nên, phải cẩn thận. Ta biết. Hứa Vô Chu hồi đáp. Mạc Đạo Tiên gật gật đầu, lại từ trong ngực lấy ra hai quyển chiến kỹ, đưa cho Hứa Vô Chu nói, Viêm Long Trảm, tứ phẩm đỉnh phong chiến kỹ, đao pháp. Liệt Thiên Trảm tuy mạnh, có thể ngươi tu hành ra tinh túy, tính chất đã thay đổi, tuy nói không phải là không thể dùng, nhưng tận lực ít dùng. Có ít người không có bản sự, liền nhìn chằm chằm người khác truyền nhân tìm phiền toái. Đương nhiên, chúng ta đạo tông cũng không sợ, nhưng ta cũng không thể một mực trông coi ngươi. Cho nên ít dùng sẽ bớt việc một chút. Liệt Thiên Trảm thích hợp đối mặt quần công, Viêm Long Trảm thích hợp độc chiến, nó lực buộc phát ngươi tu hành có thành tựu biết. Hứa Vô Chu chỗ nào nghĩ đến Mạc Đạo Tiên thế mà tặng hắn một bản chiến kỹ, hắn tiếp nhận. Mà lúc này, Mạc Đạo Tiên lại lấy ra một bộ chiến kỹ, Phích Lịch Thối, tam phẩm đỉnh phong chiến kỹ. Ngươi tu hành chiến kỹ tuy nhiều, nhưng trên đùi công phu khiếm khuyết một chút. Phích Lịch Thối có thể đền bù một chút, cùng người giao chiến lui lúc, có thể quét ngang cường công một kích. Cầm xong hai bộ chiến kỹ này cho Hứa Vô Chu, tu hành xong, đến lúc đó còn cho tại Tắc Thành Đạo Tông trưởng lão là đủ. Đột nhiên đối với ta tốt như vậy, ta có chút không quen. Hứa Vô Chu nói. Mạc Đạo Tiên nhìn thoáng qua Hứa Vô Chu nói, ở đây trong các đệ tử, ta coi trọng nhất ngươi có thể rất nhanh đạt tới thần tàng cảnh, đạt tới thần tàng cảnh sau ngươi chắc chắn sẽ không an phận. Không cho ngươi một ít gì đó, sợ ngươi trực tiếp bị người giết chết. Ta từ trước đến nay rất điệu thấp đó a. Hứa Vô Chu phản bác một tiếng. Những đệ tử khác cũng đều gật gật đầu, Hứa sư đệ xác thực rất điệu thấp à, thật không rõ vì cái gì tại tông chủ trong mắt, hắn như thế ghét bỏ. Mạc Đạo Tiên lườm Hứa Vô Chu một chút, cũng không cùng hắn nói nhảm, hướng mọi người nói, Tắc Thành có đạo tông điểm dừng chân, các ngươi tiến đến là được, nơi nào có đạo tông trưởng lão cùng các ngươi sư huynh, có phiền phức có thể tìm bọn hắn. Đương nhiên, ta lặp lại lần nữa, hết thể dựa theo quy củ làm việc. Như vậy náo lại lớn, ta đạo tông cũng không sợ. Nhưng nếu là các ngươi phá hư quý củ, có một số việc, ta cũng sẽ rất bị động. Đệ tử biết. Một đám người đáp. Mạc Đạo Tiên gật gật đầu, cánh tay vung lên, một đám người bị đưa tiễn chiến xa. Hứa Vô Chu ngẩng đầu nhìn về phía đi xa chiến xa, nội tâm của hắn mười phần không bỏ. Nghĩ thầm thứ này, lúc nào hắn có thể có được a? Tắc Hạ học cung cũng có, không biết thế nào mới có thể làm ra một cỗ. Một đám người rơi xuống Tắc Thành thành trì trước mặt, ở trên không nhìn nó đã cực kỳ hùng vĩ. Có thể đứng tại Tắc Thành dưới tường thành nhìn, càng phát rung động. Cả đám, tại dưới tường thành, như là kiến hôi nhỏ bé. Các ngươi biết điểm dừng chân ở nơi nào sao? Mạc Đạo Tiên đi, Hứa Vô Chu đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Tuyền Vĩ lúc này nói ra, Tắc Thành ta đã từng tới, đạo tông chỗ ở ta biết, các ngươi đi theo ta. Hắc hắc, về sau các ngươi tại Tắc Thành đi theo ta, tuyệt đối cam đoan các ngươi qua rất thoải mái. Tuyền Vĩ đắc ý khoe khoang, dẫn một đám người hướng trong cửa thành đi đến. Chỗ cửa thành. Ra ra vào vào người đến người đi rất dày đặc. Chương 149, Cảnh Dũng. Tắc Thành Đạo Tông chỗ ở, tại Tắc Thành Tây Thành. Cùng nhau đi tới, trên đường nhìn thấy muôn hình muôn vẻ võ giả. Tắc Thành Đại Đạo là từng khối mấy ngàn cân cự thạch đắp lên lát thành mà thành, rất là rộng lớn. Nhưng chính là như vậy, trên đường cái vẫn như cũ lộ ra chen trúc, người đến người đi chen vai thích cánh. Tắc Thành phồn hoa, bởi vậy không phải bàn cãi. Dọc theo đường, Hứa Vô Chu hết thảy đều rất có hứng thú quan sát. Đây coi như là hắn lần đầu tiên tới thế giới này, chân chính tiếp xúc phía ngoài nhân văn thế giới. Phía trước chính là đạo tông tại Tắc Thành chỗ ở. Tuyền Vĩ mang theo đám người mặc đường phố đi ngõ hẻm, đến một tòa kiến trúc dừng đứng lại nói. Trước mặt kiến trúc phong cách cổ xưa, cửa ra vào ồn ào, có không ít võ giả. Cửa ra vào lớn như vậy trên đất trống, có không ít người tại quyết đấu giao thủ. Một đoàn người cho thấy thân phận, rất nhanh liền có người tới đón bọn hắn, nên bọn hắn chính là một vị thần tàng cảnh sư huynh. Các vị đồng môn, ta là Cảnh Dũng. Trúc Phong đệ tử nội môn, lần này trưởng lao phái ta phụ trách các vị đồng môn tại Tắc Hạ học cùng công việc, các vị có vấn đề gì, trực tiếp tìm ta là được. Cảnh Dũng mỉm cười, mang theo Hứa Vô Chu một đoàn người đi vào bên trong. Hứa Vô Chu một đoàn người đều gặp nói lời cảm tạ, chỉ là còn không có tiến vào bên trong, liền nghe phía ngoài có người hô, ha ha ha. Đạo tông có đệ tử mới đến Tắc Hạ học cung sao? Tới tới tới. Ta Man Đại Nhiêu, muốn nếm thử khẩu vị mới. Các ngươi ai dám đánh với ta một trận? Một câu nói kia để Trần Trường Hà bọn người nhíu mày, quét kêu gào đám người một chút, người này buộc phát khí tức không đoạn, ở đây đệ tử ai không thể giải quyết hắn. Cảnh Dũng nhìn đối phương một chút, đối với mọi người nói, không cần để ý hắn, bất quá chỉ là muốn chiến đạo tông đệ tử đến dương danh. Võ vô địch nhìn lướt qua bốn phía, phát hiện tại đạo tông trước rất nhiều võ giả đều gọi rầm rĩ lấy muốn khiêu chiến đạo tông đệ tử. Trong đó không thiếu khó coi, thậm chí có hậu thiên cảnh tồn tại. Cảnh sư huynh, đạo tông trước cửa, mỗi ngày đều nhiều người như vậy tới khiêu chiến sao? Võ vô địch hỏi. Trên đời người truy đuổi danh lợi vô số, ta đạo tông làm đạo môn lãnh tụ, tự nhiên rất nhiều đầu cơ trục lợi hạng người đến đây khiêu chiến. Cảnh Dũng nói ra. Mặt khác đại giáo cũng như vậy sao? Hứa vô chú hỏi. Cảnh Dũng lắc lắc đầu nói, mặc dù mặt khác đại giáo cũng có bị khiêu chiến, nhưng lại còn lâu mới có được đạo tông nhiều. Vì cái gì? Trần Trương Hà hỏi. Một là đạo tông là lãnh tụ, trên danh nghĩa có chỉ điểm đạo môn đệ tử nghĩa vụ. Hai là, khiêu chiến mặt khác đại giáo người khác không nhất định biết rõ, nhưng là khiêu chiến đạo tông, trên đời ai chẳng biết đạo tông. Đạo tông dù sao địa vị còn tại thánh môn phía trên. Ba là, đệ tử của chúng ta thực lực xác thực kém những thánh địa đệ tử này một chút. Thắng khả năng lớn hơn. Bốn là, thua ở đạo tông đệ tử trong tay, đối bọn hắn tới nói cũng là dương danh. Cảnh Dũng nói ra, cũng là bởi vì như vậy tam giáo cửu lưu, ngay cả hậu thiên cảnh cũng dám tới khiêu chiến đạo tông rồi. Võ vô địch âm thanh lạnh lùng nói, đạo tông sự kiện kia về sau, uy vọng càng ngày càng tệ, đặc biệt là các giáo các môn thế hệ tuổi trẻ đệ tử, đối với đạo tông còn có kính ý có mấy người. Những người này khiêu chiến đạo tông có thể đến danh đến lợi, vì sao không làm? Cảnh Dũng than thở nói. Nói cách khác đạo tông dễ ức hiếp chứ sao? Hứa vô chu ở một bên thầm nói, các ngươi cứ như vậy tốt tính, bọn hắn tới khiêu chiến, các ngươi liền ứng à? Cảnh Dũng nói, không đáp, không biết bọn hắn thì như thế nào bôi đen đạo tông. Đạo tông những năm này, lịch đại đệ tử vì đạo tông cố gắng, đặc biệt là đệ tử kiệt xuất, tử thương thảm trọng. Chúng ta những đệ tử nội môn này, có thể làm một chút, liền làm một số việc đi. Hứa vô chu nhìn thoáng qua giữa sân, thỉnh thoảng có đệ tử kêu gào muốn khiêu chiến. Đường đường đạo tông trước cửa ồn ào không gì sánh được, nơi nào có một chút lãnh tụ tông môn phong phạm, ngược lại là một cái chợ bán thức ăn. Bất quá Hứa vô chu vừa tới, cũng không có nói thêm cái gì. Đi theo Cảnh Dũng cùng một chỗ tiến nhập đạo tông. Cảnh Dũng cho đám người phân tốt gian phòng, lại dặn dò rất nhiều, chiếu cố cẩn thận. Các vị sư huynh đệ, các ngươi đều là đạo tông hạt giống, gánh chịu lấy tương lai đạo tông hy vọng. Ta đạo tông mặc dù là đạo môn lãnh tụ, nhưng trên thực tế bước đi liên tục khó khăn. Rất nhiều thế lực hoặc sáng hoặc tối nhằm vào ta đạo tông, càng là đệ tử ưu tú, bọn hắn càng là nhằm vào. Cho nên các ngươi tại Tắc Thành, nhất định phải chú ý cẩn thận, tuyệt đối đừng rơi xuống người khác trong bẫy. Cảnh Dũng lại nói, sư huynh yên tâm, chúng ta sẽ cẩn thận. Võ vô địch thay mặt đám người trả lời. Cảnh Dũng lại nói, còn có một việc, là lịch đại đệ tử xuống núi nhất định phải dặn dò. Sư huynh mời nói, đạo tông có đạo tông nguyên tắc, tại đạo tông các ngươi có thể tranh, có thể đấu, có thể náo. Có cửu báo cửu có oán báo oán. Có thể đây hết thảy đều là nội bộ mâu thuẫn. Nhưng là ở bên ngoài, đều phải nhất trí đối ngoại, coi như lớn hơn nữa thù hận, đều được tạm thời buông xuống. Ta đạo tông đệ tử, ở bên ngoài tuyệt đối không cho phép tính toán cùng tổn thương đồng môn. Cảnh Dũng nói câu nói này thời điểm không gì sánh được nghiêm túc. Chúng ta minh bạch. Võ vô địch bọn người gật đầu, bọn hắn lên núi đã lâu, đã sớm đối với điều quy tắc này sâu tận xương thủy. Hôm nay không còn sớm. Các vị đồng môn nghỉ ngơi trước đi. Có bất kỳ sự tình đều có thể tìm ta. Nơi đây còn có mấy vị trưởng lão, một chút sư huynh đệ, tìm không thấy ta cũng có thể tìm bọn hắn. Cảnh Dũng cười nói, hy vọng các vị sớm ngày đi vào thần tàng cảnh, dương ta đạo tông chi uy. Võ vô địch đột nhiên hỏi một câu nói, Cảnh sư huynh, đại ca của ta hắn có phải thật vậy hay không đã chết? Cảnh Dũng sắc mặt trở nên nặng nề, võ sư huynh lúc trước kinh diễm tuyệt luân, đều nói hắn có hy vọng nhập bách tú bảng. Có thể nghe nói cùng một tôn yêu tranh phong, bị yêu chôn ướt. Có người tận mắt nhìn thấy sao? Võ vô địch con mắt có chút đỏ lên. Không có. Nhưng tôn yêu kia, nuốt qua các giáo đông đảo thiên tiêu, dẫn tới các giáo đệ tử hoảng sợ e ngại không người dám chiến. Lúc trước võ sư huynh, cũng là muốn một trận chiến chém yêu dương đạo tông chi uy. Có thể kết quả một đi không trở lại. Tất cả mọi người nói, hắn bị yêu nuốt. Cảnh Dũng nói ra. Võ vô địch nắm đấm nắm chặt, thân thể run rẩy. Cảnh Dũng võ vô địch bả vai nói, không chỉ là võ sư huynh, đạo tông rất nhiều thiền kiêu là tái hiện đạo tông năm đó vinh quang, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tử thương thảm trọng. Nỗ lực a, đây là chúng ta bây giờ chỉ có thể làm. Võ vô địch dùng sức gật gật đầu. Cảnh Dũng đi, đằng sau lại có mấy vị sư huynh đến cùng mọi người gặp mặt một lần. Hứa vô chu thu thập sơ một chút, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lên bầu trời minh nguyệt trong sáng. Chỉ là... ngoại giới ồn ào kêu gào khiêu chiến âm thanh vẫn như cũ không ngừng. Vô tâm giấc ngủ, Hứa vô chu đẩy cửa phòng ra, đi vào trong sân, xuất ra Mạc Đạo Tiên cho hắn chiến kỹ chuẩn bị tu hành. Lại ngoài ý muốn nhìn thấy Nhược Thủy, đang ngồi ở trong sân trên băng ghế đá, quỳ gối hai tay ôm, nhu thuận nhu nhược ngước nhìn mặt trăng nhìn ra thần. Ánh trăng khuynh tả tại trên người nàng, rất đẹp, an tĩnh như là một bức họa. Phía ngoài ồn ào, tại thời khắc này đều biến mất, Hứa Vô Chu tâm đột nhiên lập tức an bình xuống tới. Hắn không có quấy rầy Nhược Thủy, ngay tại bên cạnh nàng tìm một vị trí yên tĩnh ngồi xuống. Lấy ra hai quyển chiến kỹ, an tĩnh ở một bên nhìn xem. Ánh trăng khuynh tả tại trên thân hai người, bóng dáng kéo rất dài. Đêm lạnh như nước, ngoại giới rất ồn ào, trong viện cũng rất tĩnh yên. Chương 150, một kiếm đoạn trưởng. Nhược Thủy qua thật lâu, mới nhìn đến ngồi bên cạnh một người, nàng giật nảy mình, bất quá thấy rõ là Hứa Vô Chu lúc, lại an tĩnh lại. Nhìn qua Hứa Vô Chu an tĩnh ngồi ở kia, trong tay liếc nhìn thư tịch, có một cô ung dung không vội bình tĩnh cùng ưu nhã, cùng ban đêm một dạng lặng yên im ắng. Cùng ngày xưa hắn có rất lớn không giống với. Nhược Thủy nhìn một lát sau, lại thu hồi nhãn thần, ánh mắt nhìn về phía phương xa tinh không, bốn phía tĩnh nhiên vẫn như cũ. Hai người cứ như vậy an tĩnh bị cùng một mảnh ánh trăng chút xuống, ngẫu nhiên Hứa Vô Chu ánh mắt cũng sẽ rời thư tịch nhìn về phía Nhược Thủy, có đôi khi gặp được Nhược Thủy vừa vặn quay đầu nhìn về phía hắn. Hai người lẫn nhau nhìn chăm chú con ngươi đối mặt, ngược lại là tại đêm hơi lạnh này không lộ vẻ như vậy cô tịch. Dòng thời gian trôi qua, khi Hứa Vô Chu lại một lần ngẩng đầu nhìn về phía Nhược Thủy lúc, gặp nữ tử mỹ lệ mềm mại kia đã trở về phòng. Tại nàng vừa mới ôm đầu gối mà ngồi địa phương, còn để đó một chén nước bốc hơi nóng. Đang có chút khát nước, Hứa Vô Chu cười cười, đưa tay bưng chén lên, ấm áp truyền đến trong lòng bàn tay. Ngoại giới, ồn ào âm thanh trận trận không ngừng. Tại an tĩnh đêm, thanh âm đánh nhau càng phát rõ ràng. Một ngày mới đến, La Kỷ cùng Nhược Thủy đám người tới sân nhỏ, gặp Hứa Vô Chu ngay tại trong sân, La Kỷ kinh ngạc nói, Hứa sư đệ dậy sớm như vậy. Hứa Vô Chu cười cười cũng không có giải thích. Nhược Thủy thanh tịnh ánh mắt rơi trên người Hứa Vô Chu, ngoài ý muốn Hứa Vô Chu tối hôm qua trong sân ở một cả đêm. Chẳng lẽ hắn nhìn một đêm sách thôi? Hứa sư đệ, ngươi hôm nay vô sự nói, cùng chúng ta đi dạo chơi tắc thành thế nào? La Kỳ hỏi Hứa Vô Chu nói. Tốt. Hứa Vô Chu tự nhiên sẽ không cự tuyệt, có một đám mỹ nhân nhi bồi tiếp hắn hiểu rõ thế giới này phong thổ, hắn cầu còn không được. Đơn giản tại đạo tông dùng qua bữa sáng về sau, kéo lên Tuyên Vị hướng dẫn du lịch này, một đoàn người đi ra đạo tông đại môn. Mới đi ra, liền gặp được đạo tông môn bên ngoài, vẫn như cũ vây quanh rất nhiều đệ tử. Danh môn chính phái, tam giáo cửu lưu đệ tử đều có, từng cái kêu gào muốn đạo tông chỉ điểm một hai. Cảnh Dũng chính mang theo không ít nội môn đệ tử, không chịu nhận thiếu đệ tử khiêu chiến. Hứa Vô Chu đứng ở bên ngoài nhìn một hồi, đạo tông đệ tử thắng đối phương, đều là điểm đến là dừng. Cảnh sư huynh, ngươi liền không có nghĩ tới ra tay độc các sao? Để những người này có chỗ e ngại, không đến mức cái gì con rồi đều đến. Hứa Vô Chu nói. Cảnh Dũng nói ra, chúng ta là đạo môn lãnh tụ, há có thể tùy ý ra tay độc các? Lại là bởi vì thần tượng bao quần áo quá nặng đi. Hứa Vô Chu thở dài một cái, nhìn xem Cảnh Dũng nói, Cảnh sư huynh, trong những người khiêu chiến này, có tiên thiên đỉnh phong đệ tử à? Có. Thế nào? Cảnh Dũng hỏi. Không có gì. Tối hôm qua quá ổn không ngủ, cho nên nghiên cứu một bộ chiến kỹ, hôm nay vừa vặn thử một chút muốn ma luyện một chút. Hứa Vô Chu nói. Cảnh Dũng cũng không muốn quá nhiều, bởi vì đón lấy các giáo khiêu chiến, vốn là có ma luyện đạo tông đệ tử nguyên nhân. Chỉ là cái gì đồ chơi đều đến, để cho người ta có chút phiền chán mà thôi. Nếu như chỉ là lực lượng ngang nhau cường giả, bọn hắn cũng là vui lòng. Hứa Vô Chu đứng ở đạo tông trước trung ương, thể hiện ra tiên thiên đỉnh phong thực lực, cất giọng hô, ai muốn chiến đạo tông đệ tử? Ta. Tại Hứa Vô Chu đứng ra về sau, một người nam tử đứng ra, cất giọng hô lớn, Phi Vân Tông Triệu Đại Thành, trận chiến ngày hôm nay đạo tông tuân tải. Phi Vân Tông Triệu Đại Thành cái tên này, hắn kêu đặc biệt lớn âm thanh, sợ người khác không nghe thấy. Hứa Vô Chu cười nhạo, đánh ngược lại là một thanh tính toán thật hay. Cho dù bại, đối ngoại cũng có thể nói ta đấu qua đạo tông đệ tử, tuy bại nhưng vinh. Thế nhưng là, ngươi cho rằng tất cả đạo tông đệ tử đều sẽ nuông chiều các ngươi. Ra tay đi. Hứa Vô Chu nói ra. Vậy thì mời chỉ giáo. Triệu Đại Thành cười to, cầm trong tay trường kiếm, đột nhiên đâm về Hứa Vô Chu. Nhìn xem nổ bắn ra mà đến trường kiếm, Hứa Vô Chu mang theo vài phần khinh thường. Trong tay nắm trường kiếm, đột nhiên ra khỏi vỏ. Một kiếm ra, hàn quang thoáng hiện. Một cái bình thường tiên thiên đỉnh phong, há có thể là Hứa Vô Chu đối thủ. Kiếm tấn mãnh, thậm chí rất nhiều người không có thấy rõ ràng. Trường kiếm liền chạm tại trên cổ tay của đối phương. Triệu Đại Thành kêu thảm, chỉ thấy một bàn tay rơi xuống đất, đứt cổ tay chỗ phun ra huyết dịch rơi đầy đất. Hứa Vô Chu nhìn cũng không có nhìn đối phương một chút, lạnh giọng nhìn về phía những võ giả khác, kế tiếp. Một màn này, để bốn phía đều ngây người. Cảnh Dung cũng sững sờ nhìn xem Hứa Vô Chu, chỗ nào nghĩ đến Hứa Vô Chu xuất thủ tàn nhẫn như vậy, một kiếm đoạn trưởng. Đang trầm mặc một lát sau, có một người đứng ra giận dữ hét, đạo tông thân là lãnh tụ tông môn, đệ tử lại như vậy tàn nhẫn, không xứng làm người. Hứa Vô Chu quét đối phương một chút, bình tĩnh hỏi, ngươi đứng ra, là muốn chiến ta sao? Ta võ giả đứng ra này biến sắc, nhưng nhìn lấy tất cả mọi người nhìn xem hắn, hắn cắn răng nói, ta Hồng Đại Hải, hôm nay muốn vì đại thành huynh đệ lấy một cái công đạo. Ra tay đi. Hồng Đại Hải cắn răng, cầm trong tay một thanh trường đao, bộc phát ra hắn 10 thành chiến lực. Chiến kỹ thi triển mà ra, tiên thiên cảnh đỉnh phong thực lực rất cường đại, dẫn tới không ít người sợ hãi thán phục không gì sánh được. Trường đao chém về phía Hứa Vô Chu, bá đạo tàn nhẫn. Hứa Vô Chu đứng tại đó, thần sắc bình tĩnh như trước, nhìn xem thanh trường đao kia muốn chém đến trên người hắn. Trường kiếm trong tay của hắn đột nhiên rung động, kiếm ý nghiêm nghị, một kiếm chém ra đi. Lại là một tiếng hét thảm, một cánh tay trực tiếp rơi xuống đất, Hồng Đại Hải đau lăn lộn trên mặt đất, đầy đất là huyết hoa. Kế tiếp, Hứa Vô Chu bình tĩnh như trước nói. Vừa mới ồn ào lấy kêu gào muốn khiêu chiến đệ tử, giờ khác này đều an tĩnh lại, bọn hắn đều sắc mặt trắng bệch nhìn xem Hứa Vô Chu. Đạo tông đệ tử cường đại bọn hắn có thể hiểu được, có thể quá ác độc. Đây là bọn hắn nhận biết đạo tông sao? Đạo tông cho tới nay tỉ thí, đều là điểm đến là dừng. Vô cùng có phong độ, rất ít đả thương người. Đây cũng là bọn hắn vì cái gì cũng dám tới nguyên nhân. Nhưng bây giờ, nhìn qua trên đất tay gãy tay cụt, bọn hắn đều câm như hến. Cảnh Dũng bọn người, cũng chưa từng nghĩ đến Hứa Vô Chu như vậy. Một kiếm đoạn người một tay đoạn như vậy phong khinh vân đạm, vị sư đệ này quá độc ác. Chỉ là, đạo tông A, làm như vậy thích hợp sao? Còn có ai muốn khiêu chiến? Hứa Vô Chu đối với an tĩnh giữa sân hô. Bốn phía trầm mặc thật lâu, lúc này mới có một người đứng ra, các hạ xuất thủ quá ác độc, có mất đạo môn lãnh tụ phong phạm. Hứa Vô Chu liếc hắn một cái nói, ra tay đi. Sắc mặt người này biến đổi, Hứa Vô Chu cường đại hắn thấy được. Hắn chưa chắc là đối thủ. Không dám ra tay. Không dám ra tay liền lăn. Hèn nhát ở trước mặt ta không có tư cách nói chuyện. Hứa Vô Chu nói. Một câu nói kia làm cho đối phương mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn tới đây lần chính là cầu tên. Nếu là lưu lại hèn nhát tên, vậy như thế nào có thể tiếp nhận? Tham Thiên giáo đệ tử Tiền Truyền Sơn, thỉnh giáo các hạ cao chiêu. Hắn, lập tức dẫn tới một trận lớn tiếng khen hay, tốt. Lại là Tham Thiên giáo đệ tử, khó trách có như thế dũng khí. Hừ, tàn nhẫn như vậy tồn tại, Tiền huynh nhất định phải hảo hảo giáo hơn hắn. Bốn phía lên tiếng ủng hộ, để Tiền Truyền Sơn e ngại quét sạch sành sanh, ngược lại ngạo khí nhìn xem Hứa Vô Chu. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 151, ta là bại hoại. Ra tay đi. Hứa Vô Chu không muốn nghe những nói nhảm này, La Kỳ bọn người vẫn chờ hắn cùng đi dạo chơi tất thành, hắn không hứng thú ở chỗ này lãng phí thời gian. Phách lối. Tiên Truyền Sơn cả giận nói, hắn làm Tham Thiên giáo đệ tử, Tham Thiên giáo mặc dù không tính cổ giáo, cũng coi là một phương đại giáo. Hắn tự tin thực lực của mình đủ cường đại. Coi như không địch lại cũng không trở thành một chiêu bị chém. Tiền Truyền Sơn vận dụng hắn mạnh nhất chiến kỹ, dưới chân run run, toàn thân năng lượng hoàn toàn bộc phát. Chân lập tức hóa thành một đầu roi sắt một dạng quét về phía Hứa Vô Chu. Đây là hắn chiến kỹ, hắn tự tin đủ cường đại. Nhưng hắn hay là đánh giá cao chính mình, đánh giá thấp Hứa Vô Chu. Bởi vì hắn chỉ thấy Hứa Vô Chu kiếm trong tay hàn quang lóe lên, sau đó hắn liền cảm nhận được đau đớn một hồi. Trong mắt xuất hiện một cái chân gãy lăn đến trước mắt hắn. Hắn đứng không vững. Trực tiếp ngã trên mặt đất, huyết dịch thuận chân gãy chạy xuôi đầy đất đều là. La Kỳ bọn người ngây người, sững sờ nhìn xem Hứa Vô Chu. Trước mặt Hứa Vô Chu, cùng trong trí nhớ Hứa Vô Chu hoàn toàn không giống. Lúc này Hứa Vô Chu tàn nhẫn huyết tinh, làm cho lòng người đấy phát lạnh. Mà lại, hắn thực lực tựa hồ lại mạnh hơn rất nhiều, tiên thiên cảnh đỉnh phong A, hắn một kiếm liền giải quyết một cái. Kế tiếp, Hứa Vô Chu lại là câu nói này, ánh mắt quét về phía đông đảo võ giả. Bị Hứa Vô Chu ánh mắt đảo qua võ giả, đều hoảng sợ sắc mặt trắng bệnh, có chút thậm chí e ngại lui lại mấy bước. Đạo tông thân là lãnh tụ, lại đối với đến đây khiêu chiến thỉnh cầu chỉ điểm đệ tử xuất thủ tàn nhẫn như vậy, làm bậy lãnh tụ. Có võ giả đột nhiên gầm thét. Có người mở miệng, lập tức quần tình xúc động phẫn nộ, gầm thét trận trận, tàn nhẫn như vậy, đây là ma môn tắc phong. Khó trách đạo tông ngày càng xuống dốc, đây là không hiểu đạo lý thì không được ủng hộ. Đạo tông không đức. Cảnh Dũng nghe từng tiếng giận mắng này, sắc mặt hắn thay đổi, đạo tông thanh danh không thể vì vậy mà hỏng. Chính là muốn nói cái gì, đã thấy đến Hứa Vô Chu bật cười một tiếng, trực tiếp từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài, nhét vào trước mặt mọi người. Quen biết sao? Hứa Vô Chu hỏi mọi người ở đây nói. Rất nhiều lòng đầy căm phẫn đám người hai mặt cùng nhau dòm, nhìn xem tấm lệnh bài kia sửng sốt nói, đạo tông đệ tử ngoại môn lệnh bài. Nhận biết liền tốt. Hứa Vô Chu nói, các ngươi cảm thấy thực lực của ta, chỉ có thể làm một cái đệ tử ngoại môn sao? Một đám người đều nghi hoặc, Hứa Vô Chu vừa mới hiện ra thực lực cường đại dường nào. Thiên thiên cảnh một kiếm một cái, thực lực này làm giống cũng dư xài. Biết ta tại sao là đệ tử ngoại môn sao? Hứa Vô Chu hỏi. Một đám người trầm mặc, chờ đợi lấy Hứa Vô Chu tiếp tục nói. Có câu nói nói rừng lớn, chim gì đều có. Đạo tông cũng đệ tử vô số, ra một chút bại hoại cất chuột cũng không ngoài ý muốn a. Ngươi nhìn ta thực lực như vậy, vẫn chỉ là đệ tử ngoại môn. Chẳng lẽ còn không thể hiểu chưa? Ta chính là bởi vì nhân phẩm không được, là cất chuột kia. Hứa Vô Chu hồi đáp. Người ở chỗ này đều sửng sốt, trên đời này còn có người nói mình như vậy. La Kỳ bọn người, cũng đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem Hứa Vô Chu. Hứa Vô Chu nhặt lên khối kia đệ tử ngoại môn lệnh bài, nhìn về phía đám người nói ra, ta người này đâu, tính tình không phải rất tốt. Các vị sư huynh đệ là quân tử, có khí độ. Nhưng ta là bại hoại A, nơi nào có khí độ gì. Từ tối hôm qua đến, vẫn bị nhao nhao. Ban đêm cũng ngủ không ngon, đã sớm kìm nén một cỗ khí. Các ngươi đưa tới cửa, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Các ngươi đạo tông có người gầm thét muốn nói điều gì, lại bị Hứa Vô Chu ngắt lời nói. Đừng các ngươi đạo tông, các ngươi đạo tông, các ngươi muốn khiêu chiến ta những sư huynh đệ kia, bọn hắn tính tính tốt. Khẳng định vẫn là quy củ cũ, không đến mức đối với các ngươi cơ nào tàn nhẫn. Mà ta đây, cũng là bởi vì không nghe lời bị đánh ép thành đệ tử ngoại môn. Cho nên a, ta là đạo tông khác loại. Các ngươi tổng sẽ không cho là một hạt cất chuột có thể đại biểu đạo tông a. Chẳng lẽ các ngươi tông môn liền không có ra một tên bại hoại cặn bã, bọn hắn có thể đại biểu các ngươi? Hứa Vô Chu hỏi. Một đám người á khẩu không trả lời được, không lời nào để nói. Cái này đúng nha. Cho nên, các ngươi nên khiêu chiến tiếp tục khiêu chiến. Bất quá nhắc nhở ngươi là, ta tính tình thật không tốt. Gần nhất đâu, một mực ở chỗ này. Các ngươi khiêu chiến thời điểm, tốt nhất tránh một chút ta. Các sư huynh của ta, bọn hắn khẳng định điểm đến là rừng, ta liền khó nói. Hứa Vô Chu nói ra. Một đám người sắc mặt khó coi, lại không người lại nói ra cái gì. Đạo tông đều đem hắn chèn ép thành một cái đệ tử ngoại môn, hắn đều tự nói là cất chuột rồi. Bọn hắn còn có thể chỉ trích cái gì? Chẳng lẽ, còn không cho đạo tông ra một hai cái bại hoại sao? Cúc ngay. Hứa Vô Chu đột nhiên cả giận nói, lại chọc ta phiền, các ngươi tất cả khiêu chiến ta đều tiếp, cảnh giới thấp, cùng lắm thì áp chế thực lực. Hứa Vô Chu gầm thét, để những người này e ngại, điên cuồng lui lại, xinh xinh cho Hứa Vô Chu tránh ra một con đường. Thấy vậy, Hứa Vô Chu cười cười, đối với Cảnh Dũng nói ra, Cảnh sư huynh, ta rất nhanh liền trở về. Nói xong, Hứa Vô Chu liền hướng bên ngoài đi. Đông đảo võ giả nhìn qua Hứa Vô Chu bóng lưng, bọn hắn cắn cắn răng, nhìn thoáng qua đạo tông những đệ tử khác, bọn hắn muốn lên trước khiêu chiến. Có thể nhìn qua trên đất gãy tay gãy chân, trong lòng bọn họ phát lạnh. Nguyên bản khiêu chiến đông đảo võ giả mất hết cả hứng, muốn đầu cơ trục lợi đoạt danh lợi tâm lập tức liền phai nhạt, không ít võ giả tại chỗ liền rút đi. Còn sót lại một số võ giả, trong lòng cũng xoắn xuýt không thôi. Bọn hắn muốn tiếp tục chiến, bọn hắn tin tưởng đạo tông đệ tử khác tuyệt sẽ không giống Hứa Vô Chu. Có thể, gia hỏa này nói lập tức liền trở về, vạn nhất hắn trở về vừa vặn đụng vào làm sao bây giờ. Cuối cùng, nguyên bản vây quanh đạo tông ồn ào không gì sánh được võ giả đều rút lui. Đạo môn trước đột nhiên trở nên vô cùng an tĩnh, Cảnh Dũng đều khó mà tin, đây là qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất. La Kỳ mấy người cũng đều sửng sốt, nghĩ thầm như vậy mà cũng được. Chỉ là, Hứa Vô Chu là trong lòng các nàng quân tử A cái này. Hoàn toàn làm sai các nàng ấn tượng A. Còn có, hắn làm sao chửi mình là bại hoại là cất chuột, mắng như vậy thông thuận, phảng phất là khen chính mình giống như. La Kỳ đám người đuổi theo Hứa Vô Chu, đã thấy Hứa Vô Chu một mặt u buồn, mặt mũi tràn đầy bi thương. Một màn này, để La Kỳ bọn người nao nao, Hứa sư đệ đây là thế nào? Hứa sư đệ, ngươi không sao chứ? La Kỳ do dự một chút, hay là mở miệng hỏi. Hứa Vô Chu nói, ta vẫn là quá ngây thơ rồi, tại đạo tông ta cho rằng người chính trực chiếm đa số, có thể thấy những người kia, mới hiểu được trên đời tiểu nhân chiếm đa số, rất nhiều người đều muốn dùng thủ đoạn hèn hạ dẫm lên chúng ta đạo tông thượng vị. Ta đạo tông thanh danh không thể nhục, nhưng ta cũng không thể gặp cái gì con rồi đều vây lên đạo tông muốn ăn một miếng. Đạo tông không thể đều là người hiền lành, cũng nên có người làm người xấu xua đuổi những con rồi này. Chỉ là, ta nhiều năm như vậy thủ vững lấy quân tử kiềm chế bản thân, nhưng không có nghĩ đến một chút sụp đổ. Ta nội tâm hổ thẹn đạo tông dạy bảo. Nói đến đây, Hứa Vô Chu con mắt đỏ lên, một mặt tự trách. Một câu, để La Kỳ đám nữ tử con mắt cũng đỏ lên. Hứa sư đệ đại nhân đại nghĩa à, vì đạo tông hắn không tiếc bản thân hy sinh, phá hủy hắn một mực thủ vững nguyên tắc, hắn khẳng định rất thương tâm đi. La Kỳ đám nữ tử, đối với Hứa Vô Chu càng phát kính nể, lại đau lòng không gì sánh được. Tuyên Vĩ đứng ở một bên đều nhìn ngây người, gia hỏa này có xấu hổ hay không? Vừa mới không phải liền là bản tính của ngươi nha, cái này cũng có thể bị ngươi kéo trở thành tông môn đại hy sinh. Chương 152, thần tàng cảnh. Nhân thể ngũ tạng, tâm can tỳ vị thận. Ngũ tạng lại xưng ngũ tàng. Tạng, chữ tồn bài tiết chế tạo tinh khí tạng khí. Tàng tinh nạp khí, ngũ tạng chi năng. Hậu thiên cảnh tu khí huyết, kỳ kinh bắt mạch hóa thành 8 đầu sông khí huyết. Tiên thiên cảnh tu linh khí, chính kinh hóa thành 12 đầu dòng sông linh khí. Như vậy thần tàng cảnh, chính là tu ngũ tạng. Tàng tinh nạp khí, ngũ tạng hóa thành ngũ tàng. Ngũ tạng tu hành, chính là lấy tự thân năng lượng, tầm bổ ngũ tạng, tiến tới mở ra phong bế ngũ tạng, mở nó ra tàng tinh nạp khí chi năng. Ngũ tạng cũng là 5 cái tiểu đan điền, nếu như nói thần hải cảnh đan điền là vô biên vô tận biển mà nói, như vậy ngũ tạng tiểu đan điền chính là hồ nước. Tầm bổ ngũ tạng rất đơn giản, chính là không ngừng lấy linh khí và khí huyết tầm bổ là được. Mặc dù cần số lượng là rộng lượng, nhưng cửa này mượn thời gian cùng tài nguyên, đều có thể hoàn thành. Tầm bổ sau khi hoàn thành, mở ra thần tàng đan điền, mới tính chân chính đi vào thần tàng cảnh. Một bước này, dựa vào không chỉ là lực lượng, mà cần thần hồn đủ cường đại, có thể tinh diệu khống chế sức mạnh mở ra thần tàng đại môn. Tương đương là ngũ tạng có đại môn, cần chìa khóa mới được. Mà chìa khóa này, cần người tu hành chính mình quan sát nhập vi chế tạo ra tới. Cũng là nguyên nhân này, rất nhiều tiên thiên cảnh người tu hành, cả một đời đều không thể bước ra một bước này. Hứa Vô Chu bồi tiếp La Kỳ Nhược Thủy đám nữ tử đi dạo tất thành, cảm thụ được tòa thành trì này phong thổ. Năng lượng trong cơ thể đồng thời cũng không ngừng chui vào đến trong trái tim, trong ngũ tạng, lấy tâm cầm đầu. Tâm đổ ngũ tạng tự nhiên cũng tâm cầm đầu. Thân tang cảnh tu hành, Hứa Vô Chu cũng không có quá nhiều lo lắng. Hắn có bát đen, mượn hoàn toàn phù hợp tự thân chất lỏng, hắn tẩm đổ ngũ tạng rất nhẹ nhàng. Về phần mở ra thần tàng chi môn, Hứa Vô Chu đồng dạng không lo lắng. Chất lỏng có tẩm bổ thần hồn chi năng, hắn thần hồn xa so với phổ thông tiên thiên cảnh cường đại, mở ra thần tàng chi môn, cũng so với người khác tới muốn dễ dàng rất nhiều. Du ngoạn lấy tất thành, Hứa Vô Chu đồng thời tại tư dưỡng trái tim. Trong kinh mạch năng lượng điên cuồng đang tiêu hao, đặc biệt là trong sông khí huyết năng lượng, tiêu hao cực nhanh, viễn siêu sông linh khí tiêu hao. Bất quá Hứa Vô Chu có bát đen, hắn không sợ tiêu hao, tầm bổ là bao giờ cũng, căn bản sẽ không gián đoạn. Thế giới này tôn trọng tu hành, nó phồn hoa cũng phần lớn cùng nó tương quan. Các mặt, đều coi đây là trung tâm. Đương nhiên, Tắc Hạ học cung bởi vì là văn đạo thánh địa. Tắc Thành học văn chi phong rất đậm, có thể nhìn thấy không ít thư sinh. Nhưng những thư sinh này, cũng không phải tay trói gà không chặt, đồng dạng là văn đạo cùng võ đạo kết hợp. Đương nhiên, cũng có thể ngẫu nhiên nhìn thấy Tắc Hạ học cung đệ tử. Mà mỗi lần Tắc Hạ học cung đệ tử xuất hiện, đều dẫn tới một trận cực kỳ hâm mộ. Một đường đi dạo, dòng cuối cùng người tìm được một chỗ quán trà ngồi xuống. Trà lâu là hưu nhàn chỗ, tránh không được các loại nói chuyện phiếm bắt quái. Một đoàn người ngồi xuống, liền nghe đến liên quan tới đạo tông bắt quái. Các ngươi nghe nói không, đạo tông tông chủ Mạc Đạo Tiên đi đến Tắc Hạ học cung. Bởi vì Tắc Hạ học cung hai vị trưởng lão đối với hắn bất kính, hắn tức thì nóng giận xuất thủ, trưởng phá nó thần hải, phế đi hai vị trưởng lão. Vậy Tắc Hạ học cung còn không nổi giận? Làm sao nổi giận a? Mạc Đạo Tiên là đạo chủ a. Hắn muốn tự kiềm chế thân phận trách người không tôn kính, những người khác có thể nói cái gì? Ha ha, cũng chính là Tắc Hạ học cung tính tốt. Đã sớm nghe nói thế hệ này đạo chủ ngạo mạn dễ giận, tính cách cùng nhân phẩm cực kém, hiện tại xem ra quả là thế. Đạo tông không được. Đạo môn lãnh tụ, địa vị còn tại vô thượng thánh địa phía trên, có thể trên bách tú bảng một người đều không có. Sớm muộn triệt để suy tàn. Ha ha ha, đạo tông cũng chỉ còn lại đạo môn lãnh tụ cái thân phận này, ngoại trừ cái thân phận này đoán chừng không còn có cái gì nữa. Không có cái thân phận này, nó đoán chừng sớm đã bị diệt. Đúng vậy a, nếu không phải đại nghĩa danh phận tại, đạo tông tính là gì a? Được rồi, không nói cái này. Các ngươi biết một tin tức không? Phương Châu xuất hiện một chỗ thượng cổ di chỉ bị ma đạo chiếm cứ. Ta cũng nghe thấy, nghe nói chỗ kia di chỉ, là Tử Dương cổ giáo một vị tổ sư đạo tràng. Tử Dương cổ giáo chính cường công muốn cầm xuống đâu, đạo ma hai phái đều tử thương thảm trọng. Người đây đã là tin tức đã cũ, tin tức mới nhất lúc. Ma đạo Nhậm Yến Phi chém giết Tử Dương cổ giáo truyền nhân Ánh Thiên Giang. Tử Dương cổ giáo truyền nhân không phải nghe đồn có hy vọng tiến vào Bách Tú bảng nha, làm sao có thể bị Nhậm Yến Phi giết chết. Truyền ngôn nhiều không thể tin. Nhậm Yến Phi năm đó cùng Bách Tú bảng một vị giao thủ đều không có chống nổi trăm chiêu, Ánh Thiên Giang bị hắn giết chết, hắn cách Bách Tú bảng kém xa đâu. Ma đạo thế hệ này cũng nhân tài xuất hiện lớp lớp, a các ngươi nghe nói qua chưa, nghe nói vị kia ma nữ bị Giao Chỉ Tiên Trúc truyền nhân bị thương tâm mạch. Thật hay giả? Hai phái kia thủ truyền kiếp phân ra thắng bại. Ma nữ bị giết không có. Hẳn không có đi, ma nữ chỗ nào dễ giết như vậy. Nói đến bị giết, các ngươi nghe nói qua Bách Tú bảng một vị bị giết sao? Chưa nghe nói qua, lời đồn đi. Bách Tú bảng người tu hành cường đại như vậy, danh xưng bất bại, làm sao có thể bị giết? Lời đồn, khẳng định là lời đồn. Bách Tú bảng tồn tại bị giết, đã sớm doanh động. Đúng vậy a, mà lại liền xem như cựu si, bại người Bách Tú bảng có lẽ có thể làm được, nhưng muốn giết liền rất khó. Đúng. Tồn tại bực này, đánh không lại thủ đoạn bảo mệnh cũng là có, giết không được. Chà lâu, đông đảo võ giả đều tại chuyện phía bắt quái. Hứa Vô Chu nghe những này bắt quái, mặc dù rất nhiều thứ nghe không hiểu. Có thể cái này đồng dạng cũng là dễ dàng nhất quen thuộc thế giới này phương thức một trong. Uống trà, nghe những người này bắt quái không ngừng. Hứa Vô Chu từ từ cũng có thể phát họa ra một cái đơn giản thế giới hình thức ban đầu. Nữ nhân trời sinh ưa thích bắt quái, ngoại trừ nói đến đạo tông lúc bọn hắn không thích, nói đến mặt khác bắt quái, các nàng cũng nghe được có tư có vị. Các ngươi nghe nói qua không, Tắc Thành trà trộn vào tới huyết yêu. Nghe nói, Tắc Thành có không ít người bị huyết yêu trốn ướt, trở thành huyết thực, trong đó đều là các đại thế lực đệ tử kiệt xuất. Ta cũng nghe thấy. Nghe nói cái này huyết yêu cực kỳ cường đại, ngay cả thần tàng cảnh võ giả đều thảm tao nó tay. Ừm. Tham Thiên giáo một vị thần tàng cảnh liền bị yêu nuốt, về sau chỉ tìm tới một đống xương đầu. Tham Thiên giáo vị kia ta gặp qua, nghe nói huyết khí của hắn tại trong đông đảo sư huynh đệ nhất là hùng hậu, lại không ngờ tới chết bi thảm như vậy. Nghe nói yêu này, đối với người huyết khí cường đại ra tay, người huyết khí nhỏ yếu ngược lại không ngại. Cái này huyết yêu sao có thể trà trộn vào Tắc Hạ học cung, không phải là cùng ma đạo cấu kết trà trộn vào tới đi. Tắc Thành loại địa phương này, theo lý thuyết yêu lăn lộn không tiến vào. Vậy cũng không biết, chỉ là nghe nói Tắc Hạ học cung phái đệ tử đi ra, đang muốn liên hợp các phương võ giả, cùng một chỗ tìm ra cái này huyết yêu chém. Ừm. Đêm nay bọn hắn ngay tại Xuân Phong các hội tụ. Ha ha ha. Những đệ tử danh môn chính phái này, cũng không phải đồ gì tốt. Chém huyết yêu, lại đến Thanh Lâu đi. Cũng không phải bởi vì nguyên nhân này, chỉ là nghe nói huyết yêu tại Xuân Phong các giết hại hai vị võ giả. Cho nên mới ở đâu? Chương 153, Nhược Thủy Thiết Hiển. Trà lâu chủ đề nhảy vọt rất nhanh, từ các đại cổ giáo nhảy đến Bách Tú Bảng, sau đó lại nhảy đến Ma Môn, Đạo Môn, Đại Yêu. Mặc dù rất lộn xộn, nhưng lại từ đó đạt được rất nhiều tin tức. Thì như Hứa Vô Chu biết, thế giới này có ma đạo chính đạo. Nhưng cả hai mặc dù thế thành nước lửa, nhưng cũng không có đến ma đạo người người kêu đánh kêu giết tình trạng. Ma đạo đệ tử, đồng dạng hành tẩu các phương. Liền xem như Tắc Thành, cũng không ít ma đạo đệ tử. Mà coi như vậy, Tắc Hạ học cung cũng chưa từng đối với hắn đuổi tận giết tuyệt. Thậm chí một chút ma đạo đệ tử, so với Tắc Hạ học cung đệ tử còn phách lối. Trực tiếp lên chính đạo đệ tử tông môn, mở miệng khiêu chiến phân sinh tử. Sau đó ma đạo đệ tử chiến thắng, giết chính đạo đệ tử, tông môn đó sư môn trưởng bối thế mà bỏ mặc ma đạo đệ tử rời đi. Hứa Vô Chu vốn cho là ma đạo đệ tử đều là giấu đầu lộ đuôi, người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Có thể trên thực tế, thế giới này ma đạo mặc dù thanh danh cực kém cũng bị rất nhiều người kêu đánh kêu giết, nhưng cũng không có trốn đông trốn tây. Ma đạo đệ tử đồng dạng quang minh chính đại hành tẩu trên thế gian, mà lại làm việc phách lối. Cho người ta một loại đạo tiêu ma trưởng cảm giác. Sáng trên thực tế, ma đạo cùng chính đạo giao phong, vẫn như cũng là ma đạo ở vào hạ phong. Tại trà lâu nhàn nhã uống trà, nghe các loại bát quái tin tức, thời gian trôi qua rất nhanh, mắt thấy trời tối, Hứa Vô Chu nhìn thấy nơi xa có một đầu hổ sư băng băng mà tới, hắn đứng lên đề nghị về đạo tông. Một đoàn người vừa đi bên dưới trà lâu, vừa vặn nhìn thấy có người cưỡi một đầu hổ sư sông ngang sông thẳng băng băng mà tới, dọc đường người đều đang sợ hai né tránh. Hứa Vô Chu thấy thế, biến sắc, tranh thủ thời gian đưa tay ngăn lại bên cạnh Nhược Thủy vòng eo. Tinh tế mềm dẻo vòng eo tới tay, Hứa Vô Chu thân thể cực tốc lui lại, tránh đi cái này bay thẳng mà đến hổ sư. La Kỳ bọn người ở tại phía sau, nhìn thấy một màn này đều khẽ giật mình, sau đó ánh mắt sáng rực nhìn xem Hứa Vô Chu tay nắm ở Nhược Thủy vòng eo, lâm vào trong ngốc trệ. Hứa Vô Chu bị một đám nữ tử nhìn như vậy lấy, tâm đột nhiên nhảy dựng lên, bọn hắn dạng này nhìn ta chằm chằm nhìn. Chẳng lẽ là nhìn ra ta mục đích? Không nên a, ta giấu giếm rất sâu a, hẳn là không người nhìn ra mới đúng. Chỉ là những người này ánh mắt không giống như là bình thường ánh mắt ta. Chẳng lẽ các nàng thật dạng này hỏa nhãn kim tinh, người của ta thiết muốn sập. Ngươi thế mà ôm Nhược Thủy. La Kỳ ngơ ngác nhìn Hứa Vô Chu. Song song thật bị bọn hắn đã nhìn ra. Các nàng đều thông minh như vậy sao? Hứa Vô Chu không lưu dấu vết buông ra tay nắm ở Nhược Thủy vòng eo, nói sang chuyện khác, vừa mới người kia là ai à? Tại trên đường cái cưỡi hổ sư mạnh mẽ đâm tới, không sợ làm bị thương người sao? Có thể một đám nữ tử không để ý đến Hứa Vô Chu lòng đầy căm phẫn giận, mà là ngơ ngác nhìn Hứa Vô Chu nói, ngươi một người nam nhân, thế mà có thể ôm Nhược Thủy sư muội. Cái kia, ta thật là sợ sệt Nhược Thủy bị đụng, cho nên Hứa Vô Chu muốn giải thích, chỉ là gặp một đám nữ nhân sáng rực ánh mắt, Hứa Vô Chu cảm thấy câu nói này nói ra bọn hắn cũng không tin. Nhân vật thiết lập thật sập. Hứa Vô Chu thở dài, thầm nghĩ lấy nhận tội có thể hay không giảm phát lúc, lại nghe được La Kỳ nói ra, chưa từng có nam nhân có thể tiếp xúc Nhược Thủy sư muội. A, Hứa Vô Chu sững sờ, đây là ý gì? Không phải bọn hắn khám phá tâm cơ của mình. Hứa Vô Chu nhìn về phía Nhược Thủy, trong con ngươi xinh đẹp của nàng chỉ có kinh ngạc, không có chút nào thẹn thùng. Cái này cùng tính cách của nàng hoàn toàn không hợp. Hiển nhiên là kinh ngạc gáp chế nàng thẹn thùng. Hứa Vô Chu cảm thấy hắn lý giải sai, những nữ nhân này không phải khám phá mục đích của hắn, mà là bởi vì Nhược Thủy bản thân. La Kỳ nói ra, Nhược Thủy sư muội bị Thượng Thiên phù hộ, bất kỳ cái gì đối với nàng làm ác sự vật đều sẽ lọt vào thiên khiển. Đồng dạng, bất kỳ nam nhân nào cũng không thể tiếp xúc Nhược Thủy sư muội. Đừng nói ôm nàng, liền xem như đụng một sợi tóc, cũng sẽ bị thiên khiển. Hứa Vô Chu khẽ giật mình, nghĩ thầm có hay không khoa trương như vậy. Này làm sao cảm giác là nói cho cười. Ngươi không tin? La Kỳ hỏi. Gặp Hứa Vô Chu không nói lời nào, La Kỳ đối với ở một bên Tuyên Vĩ nói, ngươi dây vào một chút Nhược Thủy sư muội tóc thử một chút. Tuyên Vĩ trong lòng cũng là không tin, coi như Nhược Thủy kỳ lạ. Nhưng cũng không trở thành kỳ lạ đến loại tình trạng này đi. Đụng một sợi tóc đều có thể bị thiên khiển, kể chuyện xưa đâu. Tuyên Vĩ đưa tay hướng về Nhược Thủy một sợi tóc chạm qua đi, ngón tay còn chưa tiếp xúc đến tóc, hắn lại đột nhiên dùng mình một cái, mà tay chạm đến tóc, cả người hắn như gặp phải trọng kích. Cả người sắc mặt tái nhợt, thân thể bỗng run rẩy lên, tê liệt trên mặt đất trong miệng phun bọt mép. Hứa Vô Chu nhìn ngây người, nhìn qua Tuyên Vĩ, cái này hiển nhiên là âm tà nhập thể triệu chứng. Nhược Thủy lui về phía sau rất xa, Tuyên Vĩ mới dừng lại miệng sùi bọt mép, khôi phục một chút khí lực. Nhưng lúc này nhìn Nhược Thủy mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, giờ phút này hắn đồng dạng toàn thân hiện lạnh. Hắn đều không có minh bạch tình huống như thế nào, liền trực tiếp sủi lơ trên mặt đất miệng sủi bọt mép. Hiện tại tin sao? La Kỳ nói ra. Một mực đến nay, La Kỳ bọn người nói Nhược Thủy được Thượng Thiên phù hộ, hắn đều không có quá coi là chuyện đáng kể. Mặc dù hắn lần trước nhìn Nhược Thủy tắm rửa, cũng xác thực gặp một ít gì đó va chạm. Nhưng cũng không có tổn thương đến hắn, Hứa Vô Chu cũng chỉ cho là bình thường một chút thủ đoạn mà thôi. Nhưng lúc này nhìn xem Tuyên Vĩ chỉ là đụng một sợi tóc, liền biến thành một đầu miệng sùi bọt mép chó chết, Hứa Vô Chu trong lòng cũng rung động. Đây chính là nàng Thượng Thiên phù hộ. Ngươi là thế nào làm đến ôm Nhược Thủy sư muội mà vô sự? Một đám người kinh ngạc hỏi Hứa Vô Chu. Hứa Vô Chu nghĩ đến tự thân khí huyết, hắn đương nhiên sẽ không nói cái này, mà là dò hỏi, chẳng lẽ là tâm ta vô tạp niệm? Chúng nữ tử khẽ giật mình, lập tức dùng sức gật đầu nói, hẳn là dạng này. Nhược Thủy sư muội quá đẹp, nam nhân khác đều sẽ tâm lên ý đồ xấu. Hứa sư đệ ngươi chỉ là ngươi muốn bảo hộ Nhược Thủy sư muội, một lòng vì nàng, không có chút nào tạp niệm, có lẽ dạng này Thượng Thiên mới không trừng phạt ngươi. Đúng. Làm tổn thương Nhược Thủy sư muội sự tình mới có thể bị thiên khiển, nếu như không có dạng này tâm, vậy liền không coi là tổn thương. Một đám nữ tử nghị luận không ngừng, nhìn Hứa Vô Chu ánh mắt càng phát hữu hảo. Ngay cả Nhược Thủy đôi mắt đẹp kia, cũng sáng rực nhìn về phía Hứa Vô Chu. Hứa Vô Chu không biết có thể nói cái gì. Nhìn thoáng qua tuyệt mỹ nhu thuận Nhược Thủy, lại liếc mắt nhìn Tuyên Vĩ. Nhược Thủy đến cùng cái gì tại che chở nàng? Đơn giản khó có thể tin a. Hứa Vô Chu cũng minh bạch, vì cái gì những nữ tử này mang theo Nhược Thủy, hết thảy đều không e ngại. Chỉ là, Hứa Vô Chu nghi hoặc, Nhược Thủy thiên khiển, có thể thiên khiển đến cấp độ gì nhân vật? Hay là nói, không đạt tới sĩ nhật đương không nhân vật, đều có thể thiên khiển? Nếu là như vậy, vậy liền quá dọa người. Trên đời này có bao nhiêu người có thể đạt tới sĩ nhật đương không, chỉ bằng mượn điểm này, đạo tông liền có thể khinh thường vô số người. Nhược Thủy thực lực chỉ là tiên thiên, khó trách Mạc đạo tiên mang nàng đến tất thành. Nhược Thủy, Hứa Vô Chu hôm nay mới chính thức nhận thức lại. Đồng thời cũng đang nghĩ, chính mình nhìn nàng tắm rửa, ôm nàng có thể đỡ nổi thiên khiển, làm mặt khác có thể hay không chống đỡ được. Chương 154, Cảnh Dũng thụ thương. Chuyện gì xảy ra? Hứa Vô Chu lần nữa trở lại đạo tông lúc, đã thấy đến cảnh Dũng sư huynh trong miệng không ngừng chảy máu, ngực lõm, có xương sườn đứt gãy. Không ít người trầm mặc, Trần Trường Hà lúc này đứng ra nói ra, tham thiên giáo một vị hạt giống, đến đây khiêu chiến ta đạo tông đệ tử, hắn xuống tay độc ác, nếu không phải Cảnh Dũng sư huynh nhượng bộ tương đối nhanh, sợ là hai chân đã bị hắn chém, có thể ngay cả như vậy, vẫn là bị trọng thương. Bởi vì ta, Hứa Vô Chu nhớ kỹ sáng sớm chém một vị Tham Thiên giáo đệ tử chân. Câu nói này không ít người trầm mặc, Cảnh Dũng lúc này cố nén đau nhức kịch liệt nói, là ta tài nghệ không bằng người, sao có thể trách Hứa sư đệ. Hứa sư đệ không cần nghĩ quá nhiều. Cảnh Dũng đang khi nói chuyện, không ngừng ho khan, trong miệng thổ huyết không thôi. Cảnh Dũng sư huynh ngươi đừng nói chuyện, trưởng lão đã đi tìm y y sư, ngươi không có việc gì. Có chút đệ tử con mắt đỏ lên, trưởng lão đã giúp Cảnh Dũng áp chế thương thế, nhưng hắn ngũ tạng đều chấn động vỡ tan, thương thế rất nặng, trưởng lão vô lực ổn định thương thế, đã ra ngoài tìm y y sư. Không có chuyện gì, chết sống có số. Ta đạo tông đệ tử xuống núi, đã sớm làm tốt chết chuẩn bị. Cảnh Dũng cười cười, an ủi đám người, đang khi nói chuyện tiếng ho khan càng lớn, khóe miệng không ngừng chảy máu. Đi chuẩn bị băng tham thảo, thủy linh lộ, băng xương thạch. Hứa Vô Chu đối với Tuyên Vi nói, có thể làm ra sao? Đều không phải là quá chân quý đồ vật, đạo tông liền có, ngươi muốn tới làm cái gì? Tuyên Vi hỏi. Vậy ngươi nhanh đi mang tới, thuận tiện mang tới dược đỉnh. Hứa Vô Chu phân phó xong, lấy ra ngân châm, đi hướng Cảnh Dũng trưởng lão. Mọi người thấy một màn này, đều nghi ngờ nhìn về phía Hứa Vô Chu, không biết hắn muốn làm gì. Mà lúc này, đã thấy Hứa Vô Chu cánh tay đột nhiên run run. Ngân châm trong tay như là tiên nữ tán hoa một dạng, trực tiếp chui vào đến Cảnh Dũng trong thân thể. Ngân châm trải rộng quanh người hắn, đều đang run rẩy, thậm chí dẫn dắt ngoại giới linh khí chui vào đến trong cơ thể hắn. Nguyên bản không ngừng ho khan Cảnh Dũng, tiếng ho khan dừng lại, hô hấp trở nên nhẹ nhàng chậm chậm lên, đau nhức kịch liệt giảm bớt không ít. Bách châm hợp nhất. Tuyên Vĩ La Kỳ một đoàn người ngơ ngác nhìn một màn này, đều rung động nhìn xem Hứa Vô Chu. Ai cũng không thể tin được Hứa Vô Chu thế mà có thể thi triển ra bách châm hợp nhất thuật pháp. Loại thuật pháp này đều có thể thi triển, nói rõ Hứa Vô Chu y thuật tuyệt đối tinh xảo. Hứa sư đệ, thế mà còn hiểu y thuật, mà lại đạt đến tinh xảo tình trạng. Nhìn thoáng qua tình huống tốt hơn nhiều Cảnh Dũng, rất nhiều người mừng rỡ, nhưng đối với Hứa Vô Chu y thuật càng phát hiếu kỳ, bởi vì đây là các trưởng lão đều không thể áp chế thương thế. Rất nhanh có người mang tới Hứa Vô Chu muốn đồ vật, Hứa Vô Chu để cho người ta đều tạm thời rời đi. Hắn lấy âm dương y quyết đem các loại dược vật luyện chế, hóa thành màu cháy đen chất lỏng. Cảnh Dũng thương nhìn như rất nặng, nhưng kỳ thật chính là bị thương ngũ tạng, thể nội khí hỗn loạn, điều thuận liền vấn đề không lớn. Luyện chế một chút cũng không khó dược vật, đây đối với có được âm dương y quyết hắn tới nói cũng không khó. Nhìn xem linh quang phun trào dược dịch, Hứa Vô Chu nghĩ dung nhập một giọt chất lỏng màu xanh ở trong đó. Cảnh Dũng khí huyết cùng kinh mạch đều bị thương, cần huyết khí cùng linh khí tầm bổ. Chất lỏng màu xanh có thể thay thế những bảo dược khó tìm kia, hiệu quả càng tốt. Hắn lấy ngân châm gánh chịu dược dịch, thuận hắn từng cái huyệt mạch chui vào đến trong cơ thể hắn. Cảnh Dũng sắc mặt, lấy tốc độ rõ rệt đang khôi phục. Trong khoảng thời gian ngắn, ngực bị lom kia khôi phục, xương sườn tự chủ bắt đầu ở chữa trị. Đây là một loại có thể thấy được biến hóa. Khi tất cả dược dịch tiêu hao hoàn tất, Hứa Vô Chu mở ra đại môn. Một dỗ dành mà vào mọi người thấy rất là chuyển biến tốt đẹp, thậm chí có thể đứng lên tới Cảnh Dũng khó có thể tin. Y dị thuật của ngươi, Tuyên Vĩ nuốt nước miếng một cái, khó có thể tin nhìn xem Hứa Vô Chu. Hứa Vô Chu không có trả lời hắn, mà là nói với Cảnh Dũng, Cảnh sư huynh, ngươi lại nuôi mấy ngày, hẳn là có thể triệt để khôi phục tinh khí thần. A, Cảnh Dũng cũng cảm thấy đang nằm mơ một dạng, lúc này hắn cảm giác chính mình tốt 7-8 phần. Đây là như thế nào thủ đoạn, mới có thể để cho trọng thương coi là muốn bỏ mình hắn trong khoảng thời gian ngắn khôi phục đến tận đây. Hứa sư đệ là y y sư. Cảnh Dũng hỏi Hứa Vô Chu. Hiểu một chút. Hứa Vô Chu trả lời Cảnh Dũng, không có tiếp tục xoắn suýt trong vấn đề này, mà là hỏi, Tham Thiên giáo vị đệ tử kia rất mạnh. Tham Thiên giáo hạt giống, thần tàng cảnh cao thủ, đã nhập đạo. Cảnh Dũng nói ra, hắn hẳn không phải là tìm ngươi tới đi, đệ tử như vậy, tự có ta đạo tông thần tàng cảnh hạt giống nên chiến a. Hứa Vô Chu hỏi, bởi vì ta đạo tông thần tàng cảnh hạt giống, vừa vặn đều không tại. Tham Thiên giáo từ trước đến nay ưa thích đầu cơ trục lợi, cũng không phải vì ngươi. Cảnh Dũng ánh mắt có chút lấp lóe. Cảnh Dũng sư huynh, ta thích nghe lời nói thật. Hứa Vô Chu hồi đáp. Trần Trường Hà lúc này ở bên cạnh nói ra, Tham Thiên giáo vị kia lúc đến, điểm danh nói áp chế cảnh giới khiêu chiến ngươi. Cảnh Dũng sư huynh nói ngươi không tại, hắn vẫn như cũ không bỏ qua. Thậm chí làm nhục đạo tông, cho nên thay ngươi xuất chiến. Đã hiểu. Hứa Vô Chu trả lời, hỏi Trần Trường Hà nói, người kia đâu? Bị thương Cảnh Dũng sư huynh về sau, nói nghiêm túc liền đi. Hẳn là đi Xuân Phong Các, nghe nói các đại giáo đệ tử đều tại đó nghiên cứu thảo luận như thế nào trừ huyết yêu. Trần Trường Hà trả lời Hứa Vô Chu. Đạt được đáp án, Hứa Vô Chu gật gật đầu, sau đó đối với Tuyên Vĩ nói, nấu chín một chút điều khí tẩm bổ huyết khí bảo dược cho Cảnh Dũng sư huynh. Cảnh Dũng gặp Hứa Vô Chu như vậy, gấp giọng nói ra, nếu ta vô sự, quên đi. Tham Thiên giáo đệ tử từ trước đến nay không nói đạo nghĩa, ngươi không nên cùng dạng này bệnh vảy nến dính vào. Cảnh Dũng sư huynh ngươi tốt nhất nghỉ ngơi. Hứa Vô Chu cười vỗ vỗ Cảnh Dũng bả vai, sau đó đi ra khỏi phòng. Võ Vô Địch cùng Trần Trường Hà La Kỳ một nhóm người cùng đi ra, nhìn thấy Hứa Vô Chu muốn ra cửa, Võ Vô Địch cau mày nói, ngươi muốn làm cái gì? Sáng sớm trước khi ra cửa, vốn là muốn giải quyết một chút phiền toái, lại không ngờ tới, bởi vì ta rước lấy phiền phức. Ngươi cũng không thể trốn tránh trách nhiệm, là ta khiêu khích tới phiền phức, vậy liền hẳn là ta xử lý sạch. Hứa Vô Chu trả lời, trong lòng của hắn như thế nào không có giận. Cảnh Dũng đại hắn không sai, lại bởi vì sự tình của riêng mình suýt nữa để hắn bị giết, khẩu khí này há có thể không làm hắn ra. Trọng yếu nhất chính là, chuyện hôm nay nếu là trốn tránh, vậy người khác sẽ chỉ càng cho rằng đạo tông có thể lớn, sáng sớm sự tình sẽ chỉ bị người phóng đại, vậy. Chẳng khác gì là hắn là đạo tông đệ tử trêu chọc đến phiền phức. Người tuy mạnh, nhưng đối phương là thần tàng cảnh cường giả. Võ Vô Địch nói, tông chủ nói, dựa theo quy tắc đến chính là, cũng không trở thành e ngại cảnh giới của hắn. Hứa Vô Chu nói, hoãn một chút đi, dù sao Xuân Phong các nơi đó, lúc này các đại thế lực đệ tử đều hội tụ, không thích hợp. Võ Vô Địch hay là nhắc nhở, ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hứa Vô Chu chưa hề nói quá nhiều. La Kỳ bọn người muốn ngăn cản, có thể Hứa Vô Chu đã đi ra cửa bên ngoài. Trần Trương Hà bọn người nhìn thấy, khẽ cau mày nói, làm sao bây giờ? Chúng ta cùng đi. Võ Vô Địch không có trả lời hắn, quay người trở về phòng. Rời đi đạo tông đằng sau, mới biết được đạo tông qua gian nan như vậy. Hắn so Hứa Vô Chu kém quá xa, coi như theo sau lại có thể làm cái gì. Tu hành. Cố gắng đạt tới thần tăng cảnh, chỉ có đi vào đến cấp độ này, mới có tư cách đi vào thế giới bên ngoài sân khấu. Mới có thể vì đạo tông ra một phần lực. Chương 155, vì ngươi sáng tạo cơ hội. Tắc Thành không hổ là địa phương lớn, liền xem như Thanh Lâu, cũng lộ ra rất phong độ. Trong đó cô nương, oanh oanh yến yến, yến mập vòng gầy, Nam Cương Bắc Địa, cái gì cần có đều có, so với Lâm An phẩm chất cao không chỉ một cấp độ. Chỉ là, tại Thanh Lâu thấy có người biểu thị võ kỳ đến đùa cô nương vui vẻ, cái này luôn có chút không hài hòa cảm giác. Hứa Vô Chu đến Xuân Phong Các, ngoài ý muốn gặp được Vũ Phong. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vũ Phong nhìn thấy Hứa Vô Chu, kinh ngạc không gì sánh được. Gia hỏa này, không nên tại đạo tông sao? Vừa mới qua đi bao lâu a, một tháng cũng chưa tới, liền chạy tới Tắc Hạ học cung rồi. Không sợ thư si tìm người xử lý ngươi a? Đại Yêu Yêu cũng ở nơi đây. Hứa Vô Chu nhìn thấy Vũ Phong, không khỏi nghĩ đến Đại Yêu Yêu. Không biết. Vũ Phong nói ra, bất quá, nàng đem Thạch Mị dàn xếp ở nơi nào ta ngược lại thật ra biết. Bất quá ngươi xác định ngươi muốn đi sao? Ừm. Hứa Vô Chu không hiểu. Nơi này cũng không phải Lâm An. Cùng nàng đi quá gần, cũng không phải một chuyện tốt. Vũ Phong hồi đáp. Ngươi còn để ý cái này? Hứa Vô Chu hỏi lại Vũ Phong. Ta cũng không phải để ý thanh danh, chỉ là cùng nàng đi quá gần. Dễ dàng trêu chọc đến phiền toái không cần thiết, sẽ ảnh hưởng ta phong hoa tuyết nguyệt tâm tình. Hắc hắc, ngươi đến Tắc Thành không bao lâu a? Cái này vừa tới liền đến Xuân Phong Các, chúng ta quả nhiên là cùng một loại người. Đi, huynh đệ hôm nay mang ngươi lãnh hội một chút Xuân Phong Các mị lực. Hứa Vô Chu quét đối phương một chút. Nghĩ thầm hai người chúng ta coi như đều là cha nam. Nhưng cũng tuyệt đối không thuộc về cùng một loại người, như ngươi loại cặn bã không ăn kiêng này, cặn bã quá thô lậu. Đi theo Vũ Phong, Hứa Vô Chu rất nhanh nhìn thấy đông đảo võ giả tụ tập tại một chỗ đại điện. Nghe nói hôm qua Xuân Phong các bị yêu giết hai cái võ giả, một nhóm người này ăn no rồi không có chuyện làm, tới đây tìm yêu. Cũng không nghĩ một chút, thật có yêu cũng sớm đã đi, chẳng lẽ còn chờ lấy bọn hắn tới giết ta. Vũ Phong khinh bị nói, đến Thanh Lâu. Không phong hoa tuyết nguyệt thảo luận cái gì trừ yêu, một đám ngu xuẩn. Nhìn xem trong đại điện, mấy chục cái võ giả riêng phần mình mà ngồi. Cầm đầu là Tắc Hạ học cung hai cái đệ tử, Tham Thiên giáo vị đệ tử kia, đồng dạng ngồi ở trong đó. Trong Xuân Phong các chúng ta cũng điều tra, yêu kia cũng không tại, nhưng có thể giết thần tàng cảnh võ giả, nghĩ đến yêu này thực lực cũng tại thần tàng cảnh. Hai vị võ giả sau khi chết mới bị người phát hiện, cũng chưa từng có đánh nhau tràn diện. Đây không phải yêu này có tuyệt đối áp chế lực lượng. Chính là Xuân Phong Các có người phối hợp. Yêu kia thực lực nhiều nhất thần tàng cảnh, bởi vì hai bộ thi thể kia chúng ta cũng tra xét, không giống như là siêu việt thần tàng cảnh cường giả giết chết. Mà Xuân Phong Các tại Tắc Thành tồn tại đã lâu, từ trước đến nay an phận, sẽ không làm chuyện như vậy. Cho nên ta ngược lại là cảm thấy, hẳn là có người trong ma môn làm nội ứng. Lưu Huynh nói rất đúng, ma môn thích nhất cùng hung cực các yêu hợp tác, lần này sợ cũng không ngoại lệ. Bằng không, yêu này khó mà ẩn tàng lâu như vậy. Phong huynh, mặc dù Triều Ca bỏ mặc yêu tự do xuất nhập, có thể các ngươi Tắc Hạ học cung từ trước đến nay ngăn cách yêu tồn tại. Vì cái gì lần này, sẽ có yêu xuất hiện tại Tắc Thành? Có đạo thư chấn nhiếp, theo lý thuyết vạn yêu cũng không thể nhập Tắc Thành. Có thể lần này chúng ta cũng không biết vì sao, chỉ có tìm ra yêu kia mới có thể sáng tỏ, có lẽ yêu này có chút đặc thù. Mà lại, yêu kia hẳn là còn ở Xuân Phong Các. Ừm. Tất cả võ giả đều nhìn về đệ tử Tắc Hạ học cung. Yêu kia nuốt hai người chi huyết khí, hẳn là vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa sạch sẽ. Chúng ta mang theo bí bảo, mượn hai bộ thi thể kia huyết khí dẫn dắt, có thể ẩn ẩn cảm giác được cộng hưởng, yêu kia hẳn là còn giấu ở Xuân Phong Các. Thật to gan. Có người phẫn nộ quát. Cho nên lần này triệu tập mọi người tới đây, chính là hợp lực chém giết yêu kia. Đệ tử Tắc Hạ học cung nói ra. Ha ha ha. Chúng ta liên thủ, yêu kia tất nhiên bỏ mình. Phong huynh yên tâm, hắn nếu tại cái này Xuân Phong Các, liền khó mà đào tẩu. Ai, chỉ là cái này Xuân Phong Các, ra ra vào quá nhiều người, muốn tìm tới hắn cũng không dễ dàng. Bằng không thanh tràng, trực tiếp tìm ra yêu kia. Ngươi có bản lĩnh thanh tràng, vậy ngươi thanh. Xuân Phong Các trận, ai dám thanh. Đừng nói sau lưng nó là cái gì thế lực, coi như trong những khách nhân này, ai biết có hay không một chút tính tình cổ quái lao tiền bối. Vạn nhất chọc một vị thần hải cảnh tông sư, ha ha, ngươi có thể gánh vác được lửa giận. Hứa Vô Chu nhiều hứng thú ngồi ở một bên, nghe bọn hắn nghị luận không ngừng. Vũ Phong nghi hoặc, mặc dù đối với chuyện này không có hứng thú, có thể thấy được Hứa Vô Chu như vậy, hắn hay là tại một bên cũng ngồi xuống, đồng thời ngoài ý muốn nói, yêu kia thật còn tại Xuân Phong Các, đây chẳng phải là chúng ta đều gặp nguy hiểm. Có hứng thú hay không làm một người tài hoa hơn người? Hứa Vô Chu đột nhiên đối với Vũ Phong nói ra. A. Vũ Phong khẽ giật mình nói. Ngươi nói ngươi nếu là tại trên tài hoa đệ xuống đệ tử Tắc Hạ học cung, vậy tại cái này Xuân Phong Các chẳng phải là thanh danh phong đại, Xuân Phong Các cô nương A, đầu bài A còn không đối với ngươi lau mắt mà nhìn, lại lấy thủ đoạn của ngươi, không phải dễ như trở bàn tay sao? Hứa Vô Chu nói ra. Ngươi là lửa phỉnh ta gây sự. Vũ Phong nhìn xem Hứa Vô Chu, kiên định cự tuyệt nói. Ta không được. Tùy ngươi. Hứa Vô Chu hồi đáp, dù sao ngươi cũng không chọn, cũng không cần đầu bài cái gì. Vũ Phong rất xoắn xuýt, biết rõ Hứa Vô Chu lừa dối hắn gây sự. Có thể mỹ nhân dụ hoặc này làm sao ngăn cản A. Hắn làm không được A. Nói xong, ngươi phải cho ta tạo thành tài hoa hơn người bộ dáng. Vũ Phong không hổ là tìm đường chết tay thiện nghệ nhỏ, hắn biết rõ là hố lửa, nhưng vẫn là nhảy xuống. Hứa Vô Chu khắp khuôn mặt mang theo dáng tươi cười, lấy ra bút mực. Tiện tay viết thơ hỏi Vũ Phong nói, thực lực ngươi không thể so với Tắc Hạ học cung mấy cái đệ tử kém A. Vũ Phong đối xử lạnh nhạt quét Hứa Vô Chu một chút, Hứa Vô Chu đây là mắng chửi người đâu, những người này làm sao có thể cùng hắn so. Ngươi nhìn, thực lực ngươi cường đại như vậy. Lại có tài hoa. Dáng dấp lại đẹp trai. Há có thể để cho người khác đoạt đầu ngọn gió. Cái này Xuân Phong các cô nương, nên đều là ngươi. Hứa Vô Chu đối với Vũ Phong nói. Đệ tử Tắc Hạ học cung có tài đức gì lãnh đạo nhiều như vậy võ giả trừ yêu, vị trí lãnh tụ này, ta cảm thấy chỉ thích hợp ngươi. A. Vũ Phong mở mịt nhìn xem Hứa Vô Chu. Vũ huynh, không phải ta nói ngươi. Mặc dù ngươi nhìn như vượt qua vạn bùi hoa, nhưng lại không có lĩnh ngộ được nam nhân chân chính mị lực tinh túy. Nam nhân mị lực đến từ chỗ nào? Quyền lợi. Tài phú. Thực lực. Tài hoa. Ngươi nói, ngươi có được thứ này, còn cần chính mình chủ động đi trêu chọc cô nương. Ngươi nếu có thể trở thành những người này lãnh tụ, có phải hay không đối với ngươi nhân cách mị lực tăng lên cực lớn? Vũ Phong biết Hứa Vô Chu tại mê hoặc hắn, có thể lại cảm thấy nói rất có lý. Tìm đường chết trạng thái hắn lập tức liền lên tuyến, nói đi, ngươi muốn ta làm gì? Hứa Vô Chu đem thư viết tay vài bài thơ đưa cho Vũ Phong, sau đó nói ra, đem vài bài thơ này học thuộc lòng đến lúc đó làm sao kiến tạo cơ hội ngược những đệ tử Tắc Hạ học cùng kia ta tin tưởng ở quy của ngươi làm được. Còn nói ta muốn ngươi làm cái gì? Vũ huynh ngươi đối với ta không có một cái nào rõ ràng nhận biết ta người này từ trước tới giờ không ưa thích phiền phức người khác. Ta người này thích nhất làm, chính là trợ giúp nhà mình huynh đệ đạt thành mong muốn. Vũ Phong hầu nghi nhìn xem Hứa Vô Chu, ngươi cho rằng ta muốn ngươi hỗ trợ, chờ chút ngươi sẽ biết, ngươi nhìn sai ta là đang giúp ngươi bận điệu, vì ngươi trở thành lãnh tụ mà sáng tạo cơ hội. Vũ Phong thiết suy nghĩ nhìn xem Hứa Vô Chu, nghĩ thầm ta có ngốc như vậy, có thể cho ngươi lừa. Không tin. Hứa Vô Chu làm ra thương tâm hình, ta cái này đi cho ngươi sáng tạo làm lãnh tụ cơ hội. Chương 156, một lời không hợp. Hứa Vô Chu chậm rãi đi tới mấy chục cái võ giả giữa sân, động tác của hắn mặc dù không lớn, nhưng vẫn là hấp dẫn rất nhiều võ giả chú ý. Cầm đầu đệ tử Tắc Hạ Học Cung Lưu Vũ hỏi, các hạ là một tông nào đệ tử?
Đạo tông.
Hứa Vô Chu hồi đáp.
Xuyệt.
Giữa sân lập tức một mảnh tiếng cười, hư thanh một mảnh, đông đảo đệ tử nhìn xem Hứa Vô Chu đều mang mấy phần nghiền ngẫm ý cười.
Ha ha, nguyên lai là đạo tông đệ tử a, nếu đạo tông nguyện ý vì trừ yêu ra một phần lực, chúng ta tự nhiên hoan nghênh, còn xin nhập tọa.
Hứa Vô Chu không có nhập tọa, mà là đứng ở nơi đó. Một màn này càng làm cho người cười nhạo lên, có người thậm chí thấp giọng cô, đạo tông là lãnh tụ là Lao Hoàng Lịch, đã qua mấy trăm năm, bây giờ còn không có nhận rõ chính mình.
Ha ha, người ta còn tưởng rằng là lãnh tụ đâu, muốn làm chủ vị đâu.
Cũng không nghĩ một chút hiện tại bọn hắn đức hạnh, ai coi bọn họ là một chuyện a.
Đạo môn lãnh tụ, ha ha, ngay cả một cái ra dáng đệ tử đều không có, tính là gì lãnh tụ a?
Phía dưới đám người nghị luận ầm ĩ, Hứa Vô Chu nghe từng tiếng niệm ai này, mặt không biến sắc.
Đây là hắn đã sớm dự liệu tình cảnh.
Đệ tử Tắc Hạ Học Cung rất thích xem đến trường hợp như vậy, trên mặt bọn họ cũng mang theo dáng tươi cười.
Tại Tắc Thành, lãnh tụ chỉ có thể là bọn hắn Tắc Hạ Học Cung, đạo tông.
Ha ha, tính là thứ gì?
Ai cũng đoạt không đi vị trí của bọn hắn.
Ha ha ha.
Xin các hạ ngồi đi, chúng ta tiếp tục thảo luận như thế nào tìm ra yêu kia, đồng thời diệt trừ hắn sự tình.
Tắc Hạ Học Cung Lưu Vũ lại cười nói.
Một đám người không nhìn thẳng Hứa Vô Chu, tiếp tục thương lượng như thế nào bố trí mới có thể tìm được yêu kia đồng thời trừ chi.
Bọn hắn thảo luận, nhưng thỉnh thoảng có người vụng trộm quan sát Hứa Vô Chu.
Nghĩ thầm, gia hỏa này thật sự là không thức thời, còn đứng ở nơi này bọn người thoái vị sao.
Lưu Vũ trong lòng cười lạnh, cố ý không coi Hứa Vô Chu là một chuyện, cùng một đám người cười cười nói nói.
Ta tới đây, cũng không phải tới trừ yêu.
Một thanh âm đột nhiên vang lên, để bốn phía nghị luận hoàn toàn mà tới.
Một đám người đều nhìn về Hứa Vô Chu.
Vũ Phong ở bên ngoài, ánh mắt cũng nhìn xem Hứa Vô Chu, không rõ ra hỏa này muốn làm gì.
Hắn nói cho chính mình sáng tạo cơ hội gì.
Các hạ không phải đến trừ yêu, đó là tới làm cái gì.
Lưu Vũ âm thanh lạnh lùng nói, không phải trừ yêu mà nói, còn xin ngươi ra ngoài.
Hứa Vô Chu không có phản ứng Lưu Vũ, mà là ánh mắt nhìn về phía Tham Thiên giáo đệ tử Quý Anh Kỳ, hôm nay ngươi lên ta đạo tông, tuyên bố muốn khiêu chiến ta, hiện tại ta đồng ý mà đến.
Quý Anh Kỳ còn chưa lên tiếng, Lưu Vũ liền bạo nộ rồi đứng lên.
Gia hỏa này coi nơi này ra sao chỗ.
Mọi người đang thảo luận đại sự, hắn lại vì khiêu chiến việc nhỏ mà đến, đem Tắc Hạ Học Cung để vào mắt sao.
Ngươi muốn.
Lưu Vũ lời nói còn chưa nói xong, lại trực tiếp bị Hứa Vô Chu đánh gãy, dựa theo quy củ đến, ta tiên thiên đỉnh phong, thực lực ngươi áp chế đến tiên thiên đỉnh phong là được.
Lưu Vũ khó thở, nơi này không phải ngươi có thể loạn.
Nhưng hắn lời nói lại bị đánh gãy, đã phân thắng bại, cũng quyết sinh tử.
Lan ra.
Như thế nào?
Không phải là muốn giết ta sao?
Ta cho ngươi cơ hội.
Ngươi.
Im miệng.
Nơi này nào có ngươi nói chuyện phần.
Hứa Vô Chu ánh mắt đột nhiên chuyển hướng không ngừng nói chuyện Lưu Vũ, thanh âm như sấm, kinh hãi Lưu Vũ ngẩn ngơ, lời nói xinh xinh nuốt trở về.
Bốn phía cũng đều an tĩnh, ai có thể nghĩ tới Hứa Vô Chu phách lối như vậy.
Mà lại, Lưu Vũ thế mà bị hắn chân nhất đến.
Có dám hay không chiến?
Hứa Vô Chu nhìn chằm chằm Quý Anh Kỳ nói.
Quý Anh Kỳ dương mắt lạnh lẽo Hứa Vô Chu, chỗ nào nghĩ tới tên này như vậy không thức thời, thế mà tại trường hợp như vậy làm chuyện như vậy.
Vậy liên chiến.
Quý Anh Kỳ âm thanh lạnh lùng nói, hắn đương nhiên sẽ không e ngại Hứa Vô Chu.
Lưu Vũ nguyên bản không muốn tại trường hợp này thời gian này xảy ra chuyện như vậy, có thể bị Hứa Vô Chu quát tháo, hắn cũng ước gì người này bị chém giết.
Quý Anh Kỳ trực tiếp vận dụng thủ đoạn phong tỏa hắn mở ra thần tàng, thực lực áp chế ở tiên thiên cảnh.
Có thể coi là bị áp chế. Cũng so với bình thường tiên thiên cảnh mạnh hơn.
Ra tay đi.
Quý Anh Kỳ nhìn chằm chằm Hứa Vô Chu nói, hy vọng ngươi bại sẽ không quá nhanh.
Hoàn toàn tương phản, ta không muốn ở trên thân thể ngươi lãng phí thời gian.
Hứa Vô Chu nhìn xem Quý Anh Kỳ nói.
Ta Tham Thiên giáo đệ tử chân, không phải ai đều có thể chặn.
Ta cũng mặc kệ ngươi là bại hoại hay là đệ tử ngoại môn.
Quý Anh Kỳ đang khi nói chuyện, trên người lực lượng bộc phát, hội tụ tại trên nắm tay, linh khí dâng trào, mang theo quần quận chi lực. Võ ý rung động, có trận trận phong lôi minh âm.
Rất nhiều người nhìn thấy đều âm thầm gật đầu, Quý Anh Kỳ rất cường đại.
Ở đây trong đám võ giả, đủ để đứng vào trong top 10, thậm chí càng cao.
Hứa Vô Chu nhìn xem hắn một quyền đập tới, hắn vận dụng chiêu thiên ấn.
Hắn toàn lực khu động chiêu thiên ấn, lập tức thiên địa tỏa ra ánh sáng chói lọi, hừng hực chói mắt một ấn thuận hắn nổ bắn ra mà ra.
Một ấn ra, sinh sinh cùng đối phương nắm đấm đánh vào cùng một chỗ.
Quý Anh Kỳ quá khinh địch. Có lẽ cũng là bởi vì không nghĩ tới Hứa Vô Chu sẽ mạnh mẽ như thế.
Một ấn này hắn nguyên bản có cơ hội tránh đi, có thể khinh địch để hắn đánh mất cơ hội này. một ấn đặt tại trên nắm đấm của hắn, chỉ cảm thấy nắm đấm trực tiếp bạo liệt. Huyết vũ nổ bay đồng thời, Quý Anh Kỳ kêu thảm, liên tiếp lui về phía sau. Hắn hoảng sợ muốn mở ra tự thân áp chế. Nhưng vừa vặn hắn quá tự tin, vì ở trước mặt mọi người hiện ra chính mình khí độ, phong tỏa rất kín, hắn không cách nào làm đến chớp mắt giải khai. Hứa Vô Chu sao lại cho hắn cơ hội, dưới chân quét ngang mà đi, trực tiếp quét đến trọng thương trên người hắn. Hắn xương cốt băng liệt đồng thời, thân thể bay ra ngoài, cùng lúc đó, Hứa Vô Chu trong tay xuất hiện một cây đao. Đao ra đột nhiên chém tới, chém vào đến đối phương trên cổ, một cái đầu lâu mang theo huyết dịch bay lên. Hứa Vô Chu thu đao, nhìn xem bộ kia thi thể không đầu ngã xuống đất, đồng thời đầu lâu lăn trên mặt đất động. Ngay cả cầu xin tha thứ cơ hội đều không có cho hắn, Hứa Vô Chu trực tiếp chém giết. Đối phương chết thần tàng cảnh, Hứa Vô Chu rất cẩn thận, sẽ không cho hắn cơ hội xoay người. Gây mũi mùi máu tươi để tất cả mọi người ngẩn ngơ, ai cũng không ngờ tới Quý Anh Kỳ sẽ như thế tấn mãnh bị giết. Rất nhiều người nhìn xem Hứa Vô Chu ánh mắt mang theo vài phần e ngại, đây là một cái nhân vật hung ác. Lưu Vũ tại thất thần đằng sau, trong lòng cũng bước lên sóng lớn lửa giận. Đây là hắn tổ chức tụ hội, vì trừ yêu mà tới. Nhưng là bây giờ yêu còn không có nhìn thấy, trong thành viên liền có một người bị giết. Đây là 333 đánh hắn mặt, mà lại đánh đau nhức cái chủng loại kia. Uy tín của hắn cùng mặt mũi đều muốn bởi vậy giảm bớt đi nhiều. Có thể Hứa Vô Chu căn bản không có nhìn đối phương một chút, mà là quét lấy ở đây võ giả nói ra, sáng nay ta cũng đã nói, đạo tông cũng không phải là mỗi một cái tính tình đều rất tốt, tham thiên giáo chỉ là ví dụ, hy vọng mọi người chuyển cáo một chút. Người ở chỗ này, có ít người đối với đạo tông sáng sớm Hứa Vô Chu làm những chuyện như vậy có chỗ nghe thấy, đối với Quý Anh Kỳ sở tắc cũng có chút nghe thấy. Nhưng không có nghĩ đến Quý Anh Kỳ trong miệng đệ tử bại hoại kia, thế mà bá đạo như vậy tàn nhẫn, đuổi tới nơi này không nhìn trường hợp liền khiêu chiến giết người. Vũ Phong ở một bên nhìn ngây người, đây là tình huống như thế nào, một lời không hợp liền giết người. Đây là vì chính mình sáng tạo cơ hội. Cơ hội ở nơi nào a? Chương 157, hợp tác. Các hạ làm việc không khỏi quá bá đạo. Lưu Vũ cắn hàm răng, nội trừng lấy Hứa Vô Chu nói. Hứa Vô Chu cười, nhìn xem Lưu Vũ nói. Ta vi phạm với nguyên tắc sao? Rất nhiều người trầm mặc, Hứa Vô Chu khiêu chiến trước nói phân thắng bại quyết sinh tử, tính không được vi phạm nguyên tắc. Chỉ là, cái này quá độc ác. Lưu Vũ nói, đạo tông là lãnh tụ thế lực, đệ tử tự nhiên trách trời thương dân, ngươi tàn nhẫn như vậy, chính là không đức. Lúc này nhận đạo tông là lãnh tụ tông môn A. Cho nên A, các ngươi những người này chính là tiện. Đối với các ngươi tốt lúc không thừa nhận, đối với các ngươi hung ác một chút, liền nhận, đồng thời lấy ra nói sự tình. Hứa Vô Chu nói, về phần ngươi nói không đức, ta hôm nay sáng sớm giải thích ra. Lưu Vũ nhíu mày, hắn không nghe nói sáng sớm Hứa Vô Chu làm những chuyện như vậy. Thế là rất nhanh có người ở bên thai giải thích cho hắn nói. Lưu Vũ nghe xong, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trong lòng kìm nén một cỗ lửa, người chính mình chửi mình là cướp chuột cùng bại hoại, hắn nói những này có làm được cái gì? Biết rồi. Hôm nay ta tuyên vĩ ngay ở chỗ này công khai nói cho các ngươi biết. Ta chính là bại hoại, chính là cướp chuột. Cũng mời các ngươi truyền một câu, khiêu chiến đạo tông đệ tử các ngươi cứ việc đi, đừng đụng phải ta. Gặp được, ta gặp một cái chém một cái. Đương nhiên, bất kỳ cái gì cùng giai võ giả, cũng có thể đến chém ta, chỉ cần hắn không sợ chết. Hứa Vô Chu nghĩ thầm tên của hắn tại Tắc Hạ học cung hay là đến khiêm tốn một chút, dù sao ban đầu ở Lâm An giết đệ tử Tắc Hạ học cung, nói không chừng rất nhiều người biết. Cho nên Hứa Vô Chu thuận tay liền mượn một chút tên tuyên vĩ. Ngươi chẳng lẽ còn có thể cùng giai vô địch hay sao? Lưu Vũ cả giận nói, cùng giai vô địch không dám nói, nhưng là đâu, tốt nhất phái khác một chút phế vật đến, kỳ thật ta cũng không muốn chém những con rồi này, không có tư không có vị. Hứa Vô Chu nói, người sẽ chết rất nhanh. Lưu Vũ âm thanh lạnh lùng nói, coi là nơi này là đạo tông sao. Nơi này là Tắc Hạ học cung địa bàn. Có là đệ tử kiệt xuất tới giết ngươi. Đều nói tai họa di ngàn năm, ta tuyên vi cả đời này làm đủ cho xấu, người thường xuyên hỏng đến trên đầu chảy mủ lòng bàn chân sinh đau nhức. Khẳng định là trường mệnh vạn tuế tồn tại a. Hứa Vô Chu nói ra, ngược lại là ngươi, cái gì Tắc Hạ học cung địa bàn, ha ha, ở trước mặt ngươi ta còn không phải muốn giết người liền giết người, cứ như vậy còn muốn giết yêu. Đừng để những yêu kia toàn bộ đem các ngươi giải quyết. Nói câu nói này thời điểm, Hứa Vô Chu nhìn thoáng qua Vũ Phong phương hướng. Vũ Phong giờ khắc này phúc trí tâm linh, trong nháy mắt sáng tỏ. Hắn lơ đãng đứng ra nói ra, đã sớm nghe nói đệ tử Tắc Hạ học cung một đời không bằng một đời. Đều là chỉ là hạng người hư danh, hiện tại xem xét quả là thế. Tổ chức tụ hội, thế mà bị người ngay trước mặt giết một cái thành viên, cũng không chê mất mặt. Lưu Vũ sắc mặt khó coi, ánh mắt nhìn đi qua. Đã thấy đến là Vũ Phong đi tới. Người này Lưu Vũ tự nhiên nhận biết, một cái bất học vô thuật thanh danh cực kém ra hỏa, mặc dù hắn chui vào Bách Tú bảng, có thể một tay tìm đường chết kia, để thanh danh của hắn không kém gì Bách Tú bảng thiên kiêu. Lưu Vũ không có nghĩ tới là, gia hỏa này thế mà đến Tắc Thành, hơn nữa còn đụng náo nhiệt này. Vũ Phong, chú ý ngươi nói chuyện phân tức. Tắc Hạ học cung, cũng không phải ngươi có thể vũ nhục. Lưu Vũ quát tháo lấy Vũ Phong. Ta nhưng không có vũ nhục Tắc Hạ học cung, ngươi đừng chụp mũ lung tung. Ta mắng là các ngươi cái này Tắc Hạ học cung đệ tử, đơn giản chính là phế vật. Làm gì, ngươi trừng mắt ta làm cái gì? Nhìn xem trên mặt đất Tham Thiên giáo đệ tử thi thể, chửi mắng các ngươi phế vật mắng sai lầm rồi sao? Vũ Phong không thèm để ý nói. Vũ Phong, chú ý lời nói của ngươi. Lưu Vũ lần nữa giận dữ hét. Cái gì ngôn tử? Vũ Phong khinh thường nói, bản thiếu muốn nói cái gì, ngay cả cha ta đều không quản được, các ngươi còn quản được ở. Cút đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Ở đây võ giả, mỗi cái đều là tinh anh, cũng không thể tại các ngươi đám rác rưởi này dẫn đầu xuống chịu chết, nhân loại anh kiệt không thể bị các ngươi hô xong. Nơi này là Tắc Hạ học cùng, các hạ thân phận, chưa chắc ở chỗ này hữu dụng. Lưu Vũ nói ra. Cho nên nói các ngươi là phế vật, chỉ có thể khiêng ra Tắc Hạ học cùng tới dọa người. Yêu kia cũng sẽ không sợ các ngươi Tắc Hạ học cùng, nên giết các ngươi hay là giết các ngươi. Vũ Phong nói ra, ngươi nói các ngươi muốn bản sự không có bản sự, muốn tài hoa không giỏi hoa, để cho các ngươi mang theo mọi người trừ yêu, không phải hố người sao. Các hạ bất học vô thuật thanh danh, thiên hạ đều có chỗ nghe thấy. Lưu Vũ nói. Ha ha. Người trên đời ghen ghét ta nhiều. Chẳng lẽ ta muốn từng cái giải thích qua đi sao? Nếu chửi mắng các ngươi không phục, vậy liền so một trận tốt. Thực lực và tài hoa, mặc ngươi bọn họ tuyển. Thua một phương, thanh thản ổn định làm tiểu đệ tiếp nhận lãnh đạo thế nào? Vũ Phong híp mắt nhìn xem đệ tử Tắc Hạ học cung. Lưu Vũ cười nhạo, so thực lực hắn xác thực không phải là đối thủ của Vũ Phong. Nhưng so sánh tài văn chương, ngươi một cái bất học vô thuật người như thế nào so với ta? Vậy liền so tài văn chương. Lưu Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Vũ Phong trong lòng đều muốn cười nổ, nghĩ thầm một đám ngu xuẩn, liền chờ các ngươi vào cuộc. Vũ Phong nhìn thoáng qua Hứa Vô Chu, trên mặt giả ra vẻ lạnh lùng, quý anh kỳ tài nghệ không bằng người không thể nói gì nữa, chỉ bất quá chính đạo trừ yêu thời điểm, ngươi lại đi như vậy sự tình có hơi quá, ta mặc dù không nguyện ý tham dự những việc này, nhưng nhìn ngươi tùy ý làm bậy rất không thoải mái. Sau ba ngày, chúng ta một trận chiến, như thế nào? Có thể. Hứa Vô Chu nghĩ thầm gia hỏa này cái này muốn thu mua lòng người. Hôm nay có sự tình, không muốn cùng ngươi so đo, ngươi đi đi. Vũ Phong nói. Lưu Vũ nhíu mày, nghĩ thầm cái này bỏ mặc hắn rời đi. Trận chiến này giết Tham Thiên giáo đệ tử, tuy nói dựa theo quy củ tới, thế nhưng không phải là không thể cho hắn một bài học. Chỉ là, Vũ Phong cùng hắn định ra ba ngày sau một trận chiến, Lưu Vũ nghĩ nghĩ cũng không nói cái gì, liền để các ngươi trước đấu lấy đi. Hứa Vô Chu đi ra ngoài. Trên mặt cũng dơ lên dáng tươi cười. Cùng Vũ Phong phối hợp ăn ý a. Dưới loại tình huống này giết Tham Thiên giáo đệ tử, người ở chỗ này vì mặt mũi, chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua. Tắc Thành nước rất sâu, Hứa Vô Chu tạm thời không muốn làm lớn chuyện, bởi vì không biết sẽ phát triển thành cái dạng gì. Lúc này, liền cần một người đến chuyển di tầm mắt. Vũ Phong. Chính là nhân tuyển này. Trọng yếu nhất chính là, mọi người đều biết Vũ Phong bất học vô thuật. Nếu là hắn mượn tài văn chương đánh Tắc Hạ học cung mặt, vậy người khác thấy thế nào Tắc Hạ học cung? Nhìn xem Hứa Vô Chu rời đi, Vũ Phong đối với Hứa Vô Chu đầu một cái chờ hắn ánh mắt, sau đó quay người đối với Lưu Vũ nói, nếu muốn so, vậy sẽ phải công bằng. Nghe nói Hoa Khôi Kim Phượng tài văn chương nổi bật, liền để nàng làm trọng tài như thế nào? Vũ Phong nghĩ thầm, dạng này làm náo động cơ hội, há có thể không để cho các cô nương biết, vậy hắn chăng có ý gì? Đêm nay có lẽ liền phải dựa vào Hứa Vô Chu cho hắn thi từ nghỉ đêm Kim Phượng khuê phòng. Đồng thời nhìn lướt qua ở đây mười mấy cái võ giả, cái này sau này sẽ là tiểu đệ của hắn, những người này đến thế nào lợi dụng, mới có thể làm nổi bật lên mị lực của hắn đâu. Không thể không nói, Hứa Vô Chu tên kia là có một bộ. Cùng mình bộ kia, có thể bổ sung một chút. Chương 158, gặp lại yêu yêu. Đối với Hứa Vô Chu tài hoa, Vũ Phong so với bất luận kẻ nào đều muốn tự tin. Bởi vì hắn rõ ràng biết bài kia Thủy Điều Ca đầu do ai viết. Ghi nhớ Hứa Vô Chu viết cho hắn vài bài thơ. Hắn còn có thể không dùng sức tìm đường chết một thanh. Hắn liền sợ đầu ngọn gió ra không đủ, chứng kiến hắn tài hoa cô nương không đủ nhiều. Vũ Phong bị người mắng tìm đường chết tay thiện nghệ nhỏ, gây sự thủ đoạn đương nhiên sẽ không kém. Cuối cùng bị hắn huyên náo ầm ầm động động, toàn bộ Xuân Phong các đều biết Vũ Phong muốn cùng đệ tử Tắc Hạ học cùng so tài văn chương. Có chút người nhận biết Vũ Phong, chỉ cảm thấy đây là một chuyện cười. Có thể đi vào Tắc Hạ học cùng, bản thân liền chứng minh kỳ tài hoa. Vũ Phong một cái bất học vô thuật lãng tử, cùng Tác Hạ học cung so cái gì tài hoa. Hắn đang nói đùa chứ. Có thể thẳng đến Vũ Phong ngay trước Hoa Khôi, ngay trước to to nhỏ nhỏ vô số cô nương trước mặt, một bộ cao ngạo khinh thường lấy số bài thơ ngược đệ tử Tác Hạ học cung về sau, bọn hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh. Hoa Khôi Kim Vượng, càng là đối với câu kia ngẩng đầu nhìn trăng sáng, túi đầu nhớ cố hương rưng rưng không ngừng, nàng cũng là người tha hương, lang thang ở bên ngoài rất lâu. Một bài Tịnh Dạ Tư, tuyệt sát đệ tử Tác Hạ học cung, Tác Hạ học cung Lưu Vũ mặt đỏ tới mang thai, xấu hổ khó nhịn. Vũ Phong nhìn xem một màn này, trong lòng đều muốn cười điên rồi. Nghĩ thầm liền các ngươi đám rác rưởi này còn cùng ta chơi. Mặc dù Hứa Vô Chu cho ta là cố định thơ, ra đề mục là ngẫu nhiên, nhưng ta nếu là ngay cả dẫn đạo người khác ra cái gì để năng lực đều không có, còn lăn lộn cọp lông. Lưu Vũ tự nhiên không cam tâm trở thành Vũ Phong tiểu đệ, hắn gánh không nổi người này. Vũ Phong cũng là nháo sự không chế lớn ra hỏa, thuận thế liền đưa ra đã như vậy, vậy liền lấy thực lực luận anh hùng. Hắn lại nhờ vào đó tại cô nương trước mặt, hiện ra hắn thực lực cường đại, đánh Lưu Vũ hấp hối bị người khiêng đi ra. Đương nhiên, Vũ Phong mặc dù nhìn thấy Kim Phượng lúc này đã đôi mắt đẹp sóng gợn, nhưng hắn ổn định chính mình, mà là một mặt nghiêm túc nhìn xem đông đảo võ giả nói ra, huyết yêu tàn bạo, mong rằng mọi người đồng tâm hiệp lực cùng một chỗ giải quyết. Năng lực ta có hạn, hay là cần phải mượn mọi người chi lực, mong rằng mọi người giúp ta. Một câu, để đông đảo võ giả cũng âm thầm gật đầu. Nhìn một cái, Vũ Phong mặc dù có tài hoa, thực lực cường đại, nhưng là so với Tác Hạ học cung Lưu Vũ khiêm tốn nhiều. Đặc biệt là, Vũ Phong nói ra một câu, hôm nay tại Xuân Phong các tiêu xài, ta Vũ Phong bao hết đằng sau. Những võ giả này, đối với Vũ Phong hảo cảm nhảy lên tới cực điểm. Đương nhiên, Vũ Phong thuận thế cũng lấy tìm huyết yêu lý do, xâm nhập vào Kim Phượng khuê phòng. Hứa Vô Chu nguyên bản chờ lấy Vũ Phong, có thể đợi đã lâu cũng không thấy Vũ Phong xuất hiện. Là hắn biết, gia hỏa này cùng nữ nhân pha trộn không biết phải bao lâu. Hứa Vô Chu cũng lười chờ Vũ Phong, đang muốn lúc rời đi, lại có một cái ca nữ đi tới, Hứa công tử, tiểu thư nhà chúng ta cho mời. Ừm. Hứa Vô Chu nhìn xem trước mặt ca nữ tướng mạo thanh tú này, khẽ cau mày nói, ngươi tiểu thư là ai? Tiểu thư nói ngươi đi thì biết. Ca nữ nở nụ cười xinh đẹp. Hứa Vô Chu nghĩ nghĩ, nghĩ thầm biết hắn họ Hứa, cũng hẳn là quen cũ. Muốn cũng nghĩ, hay là đi theo ca nữ huyền chuyển chập trần thân thể mềm mại sau. Ca nữ mang theo Hứa Vô Chu xuyên qua Xuân Phong Các đến hậu viện, Hứa Vô Chu lúc này mới phát hiện, tại Xuân Phong Các hậu viện có một phen đặc biệt thiên địa. Trong Xuân Phong Các ngập trong vàng son ồn ào, mà hậu viện này lại an tĩnh như nước. Mặc dù chỉ là cách một bức tường, lại tựa như hai thế giới. Đi vào trong tòa viện này, Hứa Vô Chu ngoại ý muốn nhìn thấy hai người. Là ngươi. Trong sân ngồi một bản nữ nhân, như thiên sứ thanh thuần khuôn mặt, cái cổ thiên nga, eo thon tinh tế, chân dài thẳng tắp, nàng vẫn như cũ chưa từng đi giày. Đôi chân ngọc kia bóng ánh không tì vết, linh đang tại cổ chân chỗ chập chờn. Nàng mặc một thân quần lụa mỏng, vai chân trụi, xuyên thấu qua quần áo, có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy trong đó khi xương tái tuyết ra thịt, như ẩn như hiện, có một loại khác dạng vẻ quyến rũ. Nữ nhân này, luôn luôn có thể thanh thuần cùng mị hoặc kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ, lay động lòng người. Nhìn thấy ta thật bất ngờ. Đại yêu yêu cười đối với Hứa Vô Chu nói, kỳ thật ta cũng không phải rất muốn gặp ngươi, chỉ là đêm dài đằng đẵng. Tìm nam nhân đến đuổi một ít thời gian cũng tốt. Ai? Cùng ngươi không tim không phổi không giống với, ta lại mỗi thời mỗi khắc nghĩ đến ngươi. Nghe nói nơi đây có ngươi, ta buôn 300 vạn dặm, không để ý phơi nắng, không để ý mưa gió, chỉ vì đứng ở trước mặt ngươi nhìn ngươi một lát. Hứa Vô Chu cảm thán nói. Khanh khách. Ngươi nếu không phải nhìn thấy ta một khắc này lộ ra ngoài ý muốn, ta đều muốn tin. Đại yêu yêu tiếng cười mềm mại. Nhìn thấy ngươi kinh ngạc, là cố ý giả vờ nghi thức cảm giác. Bằng không chẳng phải là lộ ra ta thật không có tôn nghiêm quỷ liếm ngươi, nam nhân à, luôn luôn sống ở trong mặt mũi của mình, cho nên mới sẽ diễn kịch biểu đạt chính mình thận trọng. Hứa Vô Chu nói. Đại yêu yêu cười càng vui vẻ hơn, mỗi thời mỗi khắc đều muốn ta câu nói này có thể không tính thận trọng nha. Đúng vậy à. Khi nhìn thấy ngươi một chốc lát kia, cái gì nam nhi mặt mũi, cái gì thận trọng diễn kịch đều không còn sót lại chút gì. Trong mắt chỉ còn lại có ngươi, chỉ muốn biểu đạt trực tiếp nhất tình cảm. Chỗ nào còn nhớ rõ mặt khác. Đại yêu yêu trên khuôn mặt tuyệt mỹ dáng tươi cười càng tăng lên, như là nở rộ phụ dung, đẹp để cho người ta choáng váng. Ngươi nếu là lại nói một chút dâu ngon dâu ngọt, nói không chừng ta liền có thể bị ngươi lừa gạt tới tay nha. Đại yêu yêu đôi mắt đẹp như nước, sóng nước lấp loáng. Lừa gạt tới một người thì có ý nghĩa gì chứ? Kỳ thật nhìn thấy ngươi căn bản cũng không suy nghĩ nhiều nói chuyện, chỉ cần có thể an tĩnh ngồi tại ngươi đối diện, cùng ngươi thổi cùng một đạo phong. Cũng cảm giác cùng ngươi tại ôm nhau à. Hứa Vô Chu cảm thán một câu. Đột nhiên rất cảm động đâu, có muốn hay không ta thật cho người ôm một chút? Đại yêu yêu hỏi Hứa Vô Chu nói. Hứa Vô Chu nhìn thoáng qua đại yêu yêu làm cho người điên cuồng thân thể mềm mại, nghĩ nghĩ hồi đáp, nếu như ngươi khăng khăng muốn, ta nghĩ ta hẳn là không phản kháng được ngươi, chỉ hy vọng ngươi chỉ là ôm một chút, không cần khi dễ ta quá thâm nhập. Ca nữ một mực tại bên cạnh hầu hạ, giờ phút này cũng khỏe miệng giật một cái. Lén lén nhìn thoáng qua đại yêu yêu, đã thấy nàng vẫn như cũ mỉm cười. Ai? Kỳ thật ta cũng là rất thích ngươi. Chỉ là đâu? Sư phụ không cho phép à, vì để tránh cho nàng đồng đánh nguyên lương, cho nên ta cố nén đối với ngươi tình cảm. Ngươi hiểu ta khó chịu sao? Đại yêu yêu lã chã chứ khóc, điềm đạm đáng yêu một bộ làm cho đau lòng người bộ dáng. Hứa Vô Chu kiên định gật gật đầu, một mặt ngạo kiều nói, ta sẽ cố gắng, tranh thủ sớm ngày đánh ngã sư phụ của ngươi dạng này cường quyền ác ôn. Hôm nay nàng xem thường ta, ngày khác ta để nàng không với cao nổi. Ha ha ha. Tốt, ta chờ ngươi nha. Đại yêu yêu vũ mị cười một tiếng, mị hoặc tự nhiên, vì đền bù ta tạm thời không thể cùng ngươi cùng một chỗ lúc ngươi cô độc, bằng không ta tìm mấy cái cô nương cùng ngươi đi. Cái này Xuân Phong Các, là tông môn ta sản nghiệp, ngươi nói ngươi coi trọng cái nào, hoặc là mấy cái kia, ta đều có thể giúp ngươi an bài. Hứa Vô Chu kinh ngạc, không nghĩ tới cái này tắc thành lớn nhất nơi Phong Nguyệt lại là nhà đại yêu yêu. Từ Vũ Phong trong miệng biết được, nữ nhân này là ma đạo. Chẳng lẽ, cái kia huyết yêu thật sự là cùng nàng trong ngoài cấu kết? Huyết yêu giết chết võ giả, xác thực đều là danh môn chính phái võ giả. Chương 159, thêm tiền. Có một kiện kiếm tiền sự tình, ngươi có làm hay không? Đại yêu yêu hỏi Hứa Vô Chu nói. Cái gì kiếm tiền sự tình? Hứa Vô Chu hỏi. Có thân người hoạn bệnh hiểm nghèo, y lý thuật của ngươi không sai, giúp hắn trị liệu bệnh hiểm nghèo, kiếm lời một bút thế nào? Đại yêu yêu hỏi Hứa Vô Chu nói. Hứa Vô Chu quét đại yêu yêu một chút, đầy mang theo khinh thường nói ra. Ngươi nhìn ta hiện tại là người thiếu 300 lượng sao? Ta hiện tại cũng là người có thân phận địa vị, há có thể vì 300 lượng mà không lưng? Thật không chị? Đại yêu yêu hỏi. Ta hiện tại lại không nghèo, há có thể là chỉ là 300 lượng làm nhục ta y lý thuật tôn nghiêm? Trừ phi. Thêm tiền. Hứa Vô Chu trả lời. Đại yêu yêu một mặt u hoán nhìn xem Hứa Vô Chu nói, ngươi đây là ngay tại chỗ lên giá à? Không có cách, người có tay nghề chính là ngạo kiều như vậy. Hứa Vô Chu hồi đáp. Ngươi đến tăng bao nhiêu tiền? Đại yêu yêu cắn kiểu nộn môi, nhìn xem Hứa Vô Chu nói, quá cao người ta chỉ được không dạy nổi. 1.000 lượng. Hứa Vô Chu thử hỏi. Quá đắt. Đại yêu yêu thở dài một cái nói, ai, cũng được, chỉ cần ngươi có thể giúp hắn chữa cho tốt, 1.000 liền 1.000, ta cũng không thiếu điểm ấy. Hứa Vô Chu đại hỉ, nghĩ thầm quả nhiên là phú bà dễ bị lừa, thế mà ngay cả giá đều không trả. 1.000 lượng. Ta vẫn là xem ở giữa chúng ta hữu nghị, muốn đổi làm người khác, ít hơn so với 1.500 ta là không làm. Hứa Vô Chu một mặt ngạo kiểu. Đại yêu yêu nhìn qua không hiểu đắc ý Hứa Vô Chu, nội tâm của nàng đều nhanh muốn cười phun ra. Kẻ ngu này, thế mà tự cho là khoe khoang nói 1.500, hắn sẽ không coi là 1.500 cũng rất nhiều à. Thừa dịp hắn vô chi, được nhiều lừa hắn mấy lần. 1.000 lượng số lẻ cũng không tính là, trung gian thương này kiếm lời chênh lệch giá kiếm lời rất thư thái. Muốn uống rượu gì? Ta mời ngươi. Đại yêu yêu cảm thấy có cần phải đối với Hứa Vô Chu hào phóng một chút, thậm chí nghĩ đến chờ Hứa Vô Chu uống nhiều quá, lừa dối hắn ký một cái đóng gói mấy chục lần phần món ăn phục vụ. Ca nữ rất nhanh mang tới rượu ngon, rượu gọi Yên Chi Lệ, đại yêu yêu nói là tông môn trưởng bối sản xuất. Đại yêu yêu tựa hồ đối với rượu này rất tôn trọng, không để cho ca nữ rót rượu, nàng tự mình lấy ra vỏ rượu, đầu ngón tay rót rượu. Thân thể mềm mại hơi nghiêng về phía trước. Càng là nổi bật ra nàng nguyện chuyển động lòng người đường cong, nhảy thật chặt, rất thu hút sự chú ý của người khác. Rượu nhập trong bát, vừa vặn có gió nhẹ quét mà đến, mùi rượu mê người. Gió nhẹ có chút ấm lãnh, ca nữ đứng ở một bên, có thể thấy được nàng trên cánh tay trắng nón nổi lên nổi da gà. Ngươi nếm thử, rượu này mặc dù không phải lấy bảo dược các loại sản xuất, đối với tu hành không có hiệu quả gì, nhưng lại 10 phần thơm ngọt. Đại yêu yêu đối với Hứa Vô Chu nói. Hứa Vô Chu nhìn đại yêu yêu một chút. Lại nhìn đại yêu yêu sau lưng trong sân núi giả một chút, cười cười uống một hơi cạn sạch. Một loại cam liệt cảm giác lao thẳng tới mà đến, trong miệng mùi rượu nước mũi, nhưng rất nhanh lại có một chút cam khổ sinh ra. Rượu ngon. Hứa Vô Chu trả lời. Đại yêu yêu lại vì Hứa Vô Chu châm rượu, đồng thời chính mình cũng khẽ nhấp một miếng, ta không thế nào thích uống rượu, bất quá loại rượu này ta cũng rất thích uống, không thích trong đó ngọt, ưa thích trong đó khổ. Hứa Vô Chu nhìn qua đại yêu yêu, ánh mắt nhìn chăm chú nàng. Muốn từ trên mặt nàng nhìn ra một chút cái gì? Nhìn ta chầm chầm làm gì? Sẽ không thật đắm chìm mỹ mạo của ta không thể tự thoát ra được đi. Vậy ngươi cần phải chịu tội. dù sao ta là một cha nữ nha. Đại yêu yêu cười khanh khách nói. Nào có cái gì cha nữ, nữ hài tử xinh đẹp đều là tiên nữ. Ta đây, nhưng thật ra là một cái người thành thật, nếu như ngươi chơi chán, liền đến tìm ta. Hứa Vô Chú nói. Ngươi có thể biến đổi đến thật nhanh, hiện tại liền thành người đàng hoàng. Không thích làm cha nam rồi. Đại yêu yêu hỏi. Người thành thật cùng cha nữ càng phối nha. Hứa Vô Chú tùy ý tiếu đáp lấy nói lúc, núi giả có một trận gió thổi qua đến, càng có chút ý lạnh. Ca nữ thổi trận này gió, tựa như là trúng gió một dạng, thân thể đột nhiên ngã xuống đất. Đại yêu yêu nhíu mày, lập tức sắc mặt kỳ biến, đột nhiên muốn đứng dậy, lại phát hiện thân thể như là hóa đá một dạng, cả người toàn thân vô lực, lực lượng trong cơ thể hoàn toàn không thể điều động. Hứa Vô Chú ngồi tại trên bàn đá, hắn thần sắc mặc dù không thay đổi, có thể tay cũng vô lực đứng thẳng xuống tới, bưng chén rượu rơi trên mặt đất. Có độc. Là yêu kia. Đại yêu yêu con người co vào. Hứa Vô Chú gặp đại yêu yêu trạng thái, trong lòng sáng tỏ. Nữ nhân này hẳn không có cùng yêu kia liên thủ. Ánh mắt chuyển hướng trong sân núi giả, đại yêu yêu cũng nhìn sang. Trong sân một tòa núi giả, trong đó có một cục đá to lớn, vừa mới tất cả mọi người không có để ý. Mà lúc này nhìn, tảng đá to lớn đen kịt kia nghiêm túc nhìn, lại là một đầu cự mãng chiếm cứ mà thành. Cự mãng kia liền ẩn thân tại núi giả bên cạnh, lúc này nó tựa hồ rất buông lỏng, miệng há mở. Có lưỡi màu đỏ tươi không ngừng phun. Đại xà thân thể bắt đầu di động, khối cự thạch này biến thẳng, một con mãng đen kịt thô to như là thùng nước du động hướng mấy người. Con rắn này bơi tới, bốn phía âm tà khí tức càng phát nồng hậu dày đặc. Đại mãng cặp kia mắt rắn nhìn chằm chằm Hứa Vô Chú cùng đại yêu yêu, miệng nói tiếng người, hắc hắc, như vậy huyết thực, có thể làm cho ta trong nháy mắt thuế biến. Đại yêu yêu nhìn chằm chằm cự mãng này, lạnh giọng uy hiếp nói, dám can đảm làm tổn thương ta, diệt tộc đàn ngươi. Tộc đàn ta vạn vạn ước, ngươi muốn đi diệt, cứ việc đi diệt. Đầu này mạng yêu xả tin rất dữ tợn. Một cái tiểu yêu, cũng dám tiến vào Tắc Hạ học cung quấy phong vân, ngươi muốn chết. Đại yêu yêu khiển trách quát mắng. Có thể ngươi muốn chết tại trong miệng của ta à, ha ha, nuốt qua rất nhiều sinh linh, hai người các ngươi như vậy huyết khí, còn là lần đầu tiên. Cự mãng mở ra miệng to như chậu máu, liền muốn hướng về Hứa Vô Chú cùng đại yêu yêu nuốt đi qua. Nhưng chính là lúc này, vừa mới rủ xuống vô lực Hứa Vô Chú. Đột nhiên nổ bắn ra mà ra, chiêu thiên ấn trực tiếp đánh đi ra, sinh sinh đặt tại cự mãng trên thân. Cự mãng căn bản không ngờ tới còn có người có phản kháng lực, một trưởng chiêu thiên ấn đánh vào trên người hắn, hắn phát ra bén nhọn tiếng vang. Thân thể như là cự thạch một dạng, quay cuồng đến một chỗ. Cự mãng thân thể rất cứng rắn, Hứa Vô Chú một trưởng này thế mà không có đánh chết hắn. Bất quá, cái này cũng trọng thương hắn. Hứa Vô Chú cơ hội bỏ qua cơ hội này, trực tiếp nhảy nhót đến cự mãng bên cạnh. Rút ra mang theo người trường kiếm, kiếm áp tại cự mãng trên đầu lâu. Cần phải thành thật một chút a, lại cử động liền chém ngươi đầu chăn. Hứa Vô Chú đánh giá con cự mãng này kỳ thật cũng không tính mạnh, hiện ra khí tức đến xem, nhiều nhất có thể so với nhân loại tiên tiên thập trọng khí tức. Chỉ là, độc kia. Rất khủng bố, thế mà ngay cả đại yêu yêu đều trúng chiêu. Không có khả năng. Không có khả năng, đây là đại nhân trời sinh thai nghén độc, đại tu hành giả trở xuống, cũng không thể không nhìn. Ngươi làm sao có thể không trúng chiêu? Cự mãng không dám tin, hắn có thể nuốt thần tàng cảnh võ giả, dựa vào là cái gì? Dựa vào là chính là độc này. Nhưng bây giờ lại có thể có người không sợ độc này, này làm sao có thể làm cho hắn tiếp nhận? Đại nhân cho độc A, không đến đại tu hành giả sao có thể không sợ? Đại yêu yêu cũng khẽ giật mình, không ngờ tới Hứa Vô Chú chưa từng trúng chiêu. Bất quá hắn rất nhanh liền hiểu được, đây là một cái y lìa sư, hắn đối với độc phản ứng khẳng định so với chính mình linh mẫn. Quả nhiên, hắn nghe được Hứa Vô Chú nói ra, tiến đến tòa viện này, ta cũng cảm giác âm dương quá mức mất cân đối, vốn cho là đại yêu yêu hợp tác với ngươi, ta cũng không nhiều lời cái gì, nhưng không có nghĩ đến ngươi lại dám đối với chúng ta xuất thủ. Đưa tới cửa, vừa vặn, Vũ Phong hẳn là sẽ rất thích ngươi. Chương 160, việc nhỏ. Độc này hiệu quả cũng không bền bỉ, rất nhanh đại yêu yêu liền khôi phục. Khôi phục tự do đại yêu yêu, sắc mặt tái xanh muôn tích thủy. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ lật thuyền trong mương. Một cái mới tiên thiên cảnh tiểu yêu, suýt nữa liền đem nàng cho thu thập. Nàng là ai? Ngoại giới nghe đến đã biến sắc ma nữ. Chết tại trong tay nàng thiên kiêu nàng đều không nhớ rõ bao nhiêu. Nhưng bây giờ, cái này nếu là chuyện đi, nàng quả thực là một chuyện cười. Đại yêu yêu trực tiếp xuất thủ trấn áp, đem yêu này đánh hấp hối. Mắt thấy liền muốn một chiêu giải quyết yêu này, cự mãng này hoảng sợ, ta là đại nhân phí hết tâm tư đưa vào, ngươi giết ta. Đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi đại nhân là ai? Đại yêu yêu hung ác tiếng nói, đại tu hành giả tham dự trong đó, thật sự cho rằng không ai diệt nó sao? Cự mãng vạn phần hoảng sợ, thả ta rời đi, ta mang các ngươi đi tìm đại nhân.
Đại yêu yêu đương nhiên sẽ không tin dạng này chuyện ma quỷ, đại tu hành giả ở giữa tranh đấu, còn chưa tới phiên nàng tham dự, tự có người sẽ xử lý những sự tình này.
Mắt thấy đại yêu yêu liền muốn diệt trừ hắn, Hứa Vô Chu tranh thủ thời gian ngăn cản, sau đó đối với cự mãng nói ra, vừa mới độc kia lấy ra, ta liền không giết ngươi.
Độc này là đồ tốt, vô thanh vô tức, vô sắc vô vị. Nếu không phải hắn có âm dương ý gì quyết đều khó mà phát hiện.
Rơi ở trong tay Hứa Vô Chu, cự mãng này tự nhiên không có phản kháng khả năng.
Rất nhanh từ mãng trong miệng phun ra một cái năm cái bình ngọc.
Hứa Vô Chu cũng biết trong đó sử dụng biện pháp, trực tiếp đánh nát bình ngọc là được, trong đó xương độc có thể thẩm thấu đến trong không khí, có thể trong nháy mắt dồn người hóa đá, nhưng chỉ cần ngừng thở, liền không sợ độc này.
Nghe nó ý tứ, độc này là nó vị đại nhân kia bản mệnh chi độc, cực kỳ thưa thớt.
Lần này cố ý để hắn náo sự, lúc này mới cho hắn một chút.
Đại yêu yêu nhìn thấy năm cái bình ngọc, xuất thủ cấp đoạn, cứ việc Hứa Vô Chu phản ứng nhanh, thế nhưng bị nàng tranh đoạt hai bình.
Hẹp hòi.
Đại yêu yêu nói thầm một tiếng, bất quá lập tức liền nở nụ cười, độc này mặc dù có rất nhiều tai hại, nhưng là xuất kỳ bất ý lúc hiệu quả cũng vô cùng tốt.
Đại tu hành giả bản mệnh chi độc, chỉ bằng vào điểm ấy liền giá trị vô tận, khó trách ngay cả mình đều trúng chiêu.
Ngươi nơi này có không có người có thể đem nó đưa đến Tham Thiên giáo đi?
Hứa Vô Chu hỏi đại yêu yêu.
Đưa đến Tham Thiên giáo làm gì?
Đại yêu yêu hỏi.
Vũ Phong không phải hiện tại là một đám võ giả lão đại nha, ta đưa một trận uy vọng cho hắn a.
Hứa Vô Chu cười nói.
Đại yêu yêu trong nháy mắt minh bạch Hứa Vô Chu ý tứ, tâm đen như vậy.
Tham Thiên giáo bất quá chỉ là khiêu chiến ngươi, liền muốn giá họa người ta cùng yêu cấu kết.
Này làm sao có thể tính tâm đen?
Tham Thiên giáo đệ tử không có việc gì chỉ biết là khắp nơi loạn khiêu chiến không làm việc đàng hoàng, ta đây là vốn nắn bọn hắn, cho bọn hắn tìm một chút sự tình làm.
Miễn cho chơi bời lêu lổng.
Hứa Vô Chu hồi đáp, việc này ngươi có muốn hay không làm?
Khanh khách.
Ta đương nhiên là nghe ngươi.
Chỉ là,
Vũ Phong có thể chưa chắc nguyện ý nghe ngươi.
Hắn một cái trà trộn phong nguyệt lãng tử, có thể vì ngươi đi đắc tội Tham Thiên giáo.
Đại yêu yêu nói ra.
Hứa Vô Chu đối với ca nữ nói ra. Ngươi đi nói cho Vũ Phong, liền nói mỗi ngày hôn thanh lâu có ý gì, trên đời này tiểu thư khuê các đầu chỉ ngàn vạn, làm người phải có phẩm vị.
Tắc hạ học cung một mực không thể diệt trừ yêu, hắn một chút liền trừ đi, đến làm cho bao nhiêu thế gia mỹ nhân ngưỡng mộ à.
Đang cùng Hoa Khôi Kim Phượng anh em Vũ Phong, đột nhiên bị mấy cái ca nữ mang lấy vứt ra.
Cái này khiến Vũ Phong suýt nữa bạo tẩu.
Thời điểm then chốt này, sao có thể bị đánh gãy?
Chỉ là... Rất nhanh ca nữ đem Hứa Vô Chu kế hoạch cùng nói chuyện cho hắn.
Vũ Phong trong nháy mắt liền xoắn suýt lên, đắc tội Tham Thiên giáo hắn không muốn làm.
Thế nhưng là,
Hứa Vô Chu cho hắn vẽ mỹ hảo bản kế hoạch lại như vậy để cho người ta hướng tới.
Người sống một đời, có cái gì so ra mà vượt cô nương trọng yếu?
Làm.
Vũ Phong cắn răng một cái, hắn tìm đường chết nhiều lần như vậy, còn sợ đắc tội Tham Thiên giáo.
Mà lại, chính mình truy sát yêu mà đi, Tham Thiên giáo cũng trách không đến trên người của ta a.
Ngược lại là muốn dựa vào chính mình, giải thích bọn hắn cùng yêu này không quan hệ a.
Nói không chừng, chính mình còn có thể trở thành Tham Thiên giáo thượng khách đâu.
Ừm. Bọn hắn nữ đệ tử cũng thật nhiều.
Thế là, Vũ Phong diễn một tuần kịch.
Đối với một đám võ giả nói hắn nhiều cố gắng, không ngừng loại bỏ, rốt cuộc tìm được yêu kia.
Đồng thời bị thương yêu kia, gặp yêu kia hướng về một cái phương hướng đi, thỉnh cầu mọi người cùng nhau truy sát.
Thế là, đông đảo võ giả tại Vũ Phong dẫn đầu xuống. Trùng trùng điệp điệp hướng về Tắc Thành Tham Thiên giáo phương hướng giết đi qua.
Mà vừa lúc ở bọn hắn vọt tới Tham Thiên giáo Tắc Thành nơi đặt chân lúc, nhìn thấy yêu kia thất kinh hướng về bên trong phi nước đại chạy trốn.
Vũ Phong một ngựa đi đầu, mang theo đông đảo võ giả cùng nhau tiến lên, đánh chết con cự mãng này.
Đương nhiên, trình diễn đến nơi đây còn chưa xong.
Vũ Phong chỉ là rất thích hợp đưa ra nghi ngờ của mình, yêu này vì cái gì hướng về Tham Thiên giáo bỏ mạng chạy trốn a, trốn nơi này chẳng lẽ nó còn tưởng rằng có thể sống?
Tham Thiên giáo một dạng giết hắn.
Một câu nói kia nói ra, mặt khác không cần Vũ Phong nhiều lời, đông đảo võ giả đều náo bổ.
Rất nhanh.
Một cơn báo táp liền cuốn lên.
Đông đảo thế lực đệ tử, cần Tham Thiên giáo cho cái bằng giao, đặc biệt là những thế lực bị cự mãng giết đệ tử kia, kêu càng vui mừng.
Trong lúc nhất thời, Tham Thiên giáo trước cửa quần tình xúc động phẫn nộ.
Tuyên vĩ bọn người, cũng chú ý Tham Thiên giáo.
Có thể thấy một màn này, bọn hắn cũng sợ ngây người.
Tham Thiên giáo đây là tình huống như thế nào? Đột nhiên biến thành người người kêu đánh.
Bọn hắn cùng yêu cấu kết hãm hại chính đạo võ giả.
Tuyên vĩ một đoàn người mặc dù không hiểu, thế nhưng thở dài một hơi.
Nghĩ thầm Tham Thiên giáo chọc những việc này, hẳn là không thời gian lại đến trêu chọc đạo tông. Hứa Vô Chu đương nhiên sẽ không bỏ lỡ nhìn tuần vui này, cùng đại yêu yêu tại Tham Thiên giáo đối diện kém trên lầu nhìn xem bọn này tình xúc động phẫn nộ. Khanh khách, ngươi giết Tham Thiên giáo đệ tử lúc, sợ cũng không ai để ý. Đại yêu yêu đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Hứa Vô Chu, thủ đoạn rất ác độc thôi. Đều là ngươi chỉ điểm tốt. Hứa Vô Chu nói với đại yêu yêu, ngươi sẽ không quên Lâm An Thành dạy qua ta đi. Ta có thể chỉ dạy qua ngươi tu hành. Đại yêu yêu trả lời. Cái này không trọng yếu, bất quá có chuyện đến làm phiền ngươi. Hứa Vô Chu đối với đại yêu yêu nói. Ừm. Đại yêu yêu nhìn về phía Hứa Vô Chu. Hứa Vô Chu không có quên mục đích của chuyến này, tắc hạ học cung ngươi có thể có đường tắt biết tin tức sao? Ta muốn biết Tần Khuynh Mâu tin tức. Có thể hay không cho ta truyền bức thư? Ngươi để Mạc Đạo Tiên mang ngươi đi vào chính là. Không cần thông qua ta. Đại yêu yêu hỏi. Hứa Vô Chu đều muốn khóc, nghĩ thầm không phải ngươi nói chiếc nhẫn, ta đến nỗi như thế sao? Chẳng lẽ nói ta không có chiếc nhẫn? Khả năng này thật sẽ bị đánh chết. Hắn trước được cùng Tần Khuynh Mâu đối với một chút khẩu cung mới được. Ngươi liền nói được hay không? Hứa Vô Chu hỏi. Có thể. Đại yêu yêu trả lời, việc nhỏ mà thôi. Hứa Vô Chu khẽ giật mình, nhìn qua trước mặt gợi cảm tuyệt mỹ nữ tử, đối với nàng lại xem trọng mấy phần. Nàng thế mà ngay cả tắc hạ học cung tin tức đều có thể rõ ràng thăm dò, đồng thời còn nói là chuyện nhỏ, nữ nhân này năng lượng rất lớn a. Chương 161, yêu yêu mị lực. Đạo Tông, đông trở nên an tĩnh lại. Võ Vô Địch mấy người cũng biết, Hứa Vô Chu tại Xuân Phong các kiếm chém Tham Thiên các đệ tử. Đạo Tông rất nhiều đệ tử, đều âm thầm may mắn. May mắn Tham Thiên giáo hiện tại chọc đại phiền thoái, bằng không chỉ bằng vào Hứa Vô Chu giết nó hạt giống, Hứa Vô Chu liền sẽ không được an bình. Có thể Tham Thiên giáo cùng huyết yêu cấu kết sự tình huyên náo xôn xao, cái phiền toái này để Tham Thiên giáo đã hoa mắt vắng đầu, nơi nào có thời gian phản ứng Hứa Vô Chu. Tất cả mọi người tại may mắn Hứa Vô Chu vận khí tốt. Chỉ có đối với Hứa Vô Chu có hiểu biết tuyên vĩ, hắn rất hoài nghi trong việc này có Hứa Vô Chu bóng dáng, bằng không giống như này vừa vặn. Đạo Tông an bình, đông đảo đệ tử cũng đắm chìm tại trong tu hành. Võ Vô Địch bọn người, đều tích lũy rất nhiều tài nguyên, vì chính là đột phá đến thần tàng cảnh làm chuẩn bị. Các loại tầm bổ ngũ tạng bảo dược không ngừng tiêu hao. Thực lực của bọn hắn, cũng đang nhanh chóng tăng lên. Rất nhiều người suy đoán, khả năng trong một đoàn người, nhanh nhất đạt tới thần tàng cảnh chính là Võ Vô Địch cùng Trần Trường Hà. Trái lại Hứa Vô Chu, mỗi ngày chậm rãi, nhiều khi đều là ôm một chút thư tịch đang nhìn. Đạo Tông điểm dừng chân, cũng không ít phổ thông chiến kỹ, Hứa Vô Chu đều mượn tới nhìn qua. Ai? Hứa sư đệ chỉ là đệ tử ngoại môn, tài nguyên rất ít, tăng thêm tông chủ không thích. Hắn tuy là thiên tài, có thể tài nguyên này không đủ muốn đạt tới thần tàng cảnh sợ cũng không dễ. La Kỳ bọn người đau lòng Hứa Vô Chu, thậm chí lấy ra một chút bảo dược bảo đan cho Hứa Vô Chu. Đặc biệt là Cảnh Dũng, đem hắn tích lũy thật lâu tài nguyên, đều giao cho Hứa Vô Chu. Hứa Vô Chu dở khóc dở cười, những vật này có thể đổi không ít bạc. Nhưng hắn mặc dù cặn bã, cũng không trở thành cầm hảo tâm của người khác đi cặn bã. Những tài nguyên này, đều là bọn hắn trọng yếu đến cực điểm tu hành tài nguyên. Hứa Vô Chu có bát đen, so với bất luận tài nguyên gì đều đến hay lắm. Những ngày gần đây, hắn bao giờ cũng không còn tư dưỡng trái tim. Mức tiêu hao này, cũng khủng bố tới cực điểm. Trái tim tầm bổ giống như cái động không đáy, điên cuồng thôn phệ bát đen chất lỏng. Ngắn ngủi mấy ngày, trong bát đen chất lỏng đều muốn tiêu hao giống. Nhưng tại mức tiêu hao này dưới, hiệu quả cũng rất rõ ràng. Trái tim cũng rốt cục tầm bổ không sai biệt lắm. Nếu như lúc này có người nhìn Hứa Vô Chu trái tim, sẽ phát hiện Hứa Vô Chu trái tim nhảy lên mạnh mẽ hữu lực, mỗi một lần nhảy lên đều như là đánh trống đồng dạng. Trọng yếu nhất chính là, trong trái tim ẩn chứa vô tận huyết khí. Phảng phất, đó chính là một chỗ huyết khí chi hải một dạng. Mỗi một lần nhảy lên, đều có kinh khủng huyết khí chạy xuôi đến các vị trí cơ thể. Hứa Vô Chu cảm giác được năng lượng của hắn, lần nữa tăng vọt một mảng lớn. Lúc này hắn mặc dù hay là tiên thiên cảnh, nhưng lực lượng viễn siêu trước đó. Hứa Vô Chu cảm thấy đây được cho nửa bước thần tàng đi. Tầm bổ đến loại tình trạng này, tiêu hao đại khái 50.000 lượng bạc chất lỏng. Lại lấy chất lỏng đi tầm bổ, Hứa Vô Chu phát hiện hiệu quả đã không quá rõ ràng. Hẳn là tầm bổ không sai biệt lắm, bước kế tiếp hẳn là tìm tới tâm chi thần tàng môn hộ, đẩy cửa ra hộ, năng lượng nhập tâm chi thần tàng. Hắn chờ mong đạt tới thần tàng cảnh, có được một chỗ thần tàng, vậy tương đương là có một cái đan điền. Liền như là có một cái cự đại hồ nước. Thân thể có khả năng tổn trữ năng lượng tăng vọt, tự nhiên thực lực cũng có thể tăng vọt. Cảnh Dũng bọn người nói, đạt tới thần tàng cảnh, mới có tư cách thí luyện. Nói cách khác, đạt tới thần tàng cảnh mới có tư cách đi đến võ đài của thế giới. Thần tàng môn hộ, là vật vô hình. Cần lấy thần hồn tìm ra, sau đó không ngừng nếm thử đẩy ra. Hứa Vô Chu là thần hồn lực, hắn tin tưởng đủ cường đại, tìm tới thần tàng môn hộ này không khó lắm. Chỉ là nhìn thấy trong bát đen còn lại hơn 20 giọt chất lỏng màu xanh, Hứa Vô Chu lại thì đau. 50.000 lượng A. Vẹn vẹn tầm bổ trái tim liền muốn 50.000 lượng, vậy tâm chi thần tàng triệt để mở ra đồng thời tu hành đến cực hạn, sợ ít hơn so với 100.000 lượng làm không được. Ta mẹ nó hay là quá nghèo. Hứa Vô Chu lại có đến từ sâu trong linh hồn cảm ngộ. Đứng người lên, Hứa Vô Chu cùng Cảnh Dũng nói một tiếng, liền rời đi đạo tông. Cảnh Dũng không có chỉ là nhắc nhở Hứa Vô Chu chú ý sau khi an toàn, cũng không có nói thêm cái gì. Những ngày gần đây, Hứa Vô Chu thường xuyên ở bên ngoài. Liên quan tới Hứa Vô Chu tại đạo tông hành động, hắn gần nhất cũng nghe La Kỳ nói. Đối với Hứa Vô Chu cũng sinh ra kính nể chi tâm. Cảnh Dũng đưa mắt nhìn Hứa Vô Chu rời đi, hắn ngồi xếp bằng đứng lên tu hành. Nhắc tới cũng kỳ quái, từ lần trước bị thương bị Hứa Vô Chu trị liệu về sau, một mực trì trệ không tiến cảnh giới phảng phất buông lỏng, ẩn ẩn có lại đột phá xu thế. Hắn cảm giác thần hồn của mình tựa hồ cũng cường đại một chút, tiến hành tu hành so với di vãng dễ dàng một chút. Hứa Vô Chu một đường đi về phía nam đi, đi vào một đầu nhỏ hẹp ngõ nhỏ, ngõ nhỏ một bên, có một cái hơi có vẻ cũ nát tòa nhà. Hứa Vô Chu tại tòa nhà này dừng đứng lại, nhìn về phía trong tòa nhà. Trong tòa nhà, có rất nhiều hài tử lang thang, to to nhỏ nhỏ có hơn 20 cái. Những hài tử lang thang này quần áo tả tơi, có chút xanh xao vàng vọt. Mà lúc này, như vậy một đám hài tử, lại yên lặng ngồi ở kia, đều ánh mắt chăm chú nhìn phía trước. Ở phía trước, một thiếu nữ ngồi tại ngay tại một mặt trên ván gỗ viết các loại văn tự. Nàng chính nghiêm túc dạy những hài tử này học văn nhận thức chữ. Thiếu nữ là Đại Yêu Yêu, nàng hôm nay không có mặc cẩm tú quần áo, cũng không có mặc chọc người mị hoặc áo mỏng, ăn mặc là một bộ bình thường vải bông dệt thành quần áo. Nhưng chính là như vậy, vẫn như cũ ngăn cản không được nàng tuyệt sắc, ngược lại là quần áo một mặc này, phụ trợ nàng càng thêm thanh thuần động lòng người. Hứa Vô Chu đứng ở trước cửa, nhìn xem Đại Yêu Yêu dạy những hài tử lang thang này biết chữ. Nàng dạy rất chân thành, từng cái đi xem. Ngẫu nhiên một chút hài tử lang thang học được không đúng, nàng tự mình tay nắm dạy hắn như thế nào viết, như thế nào đọc. Đại Yêu Yêu không có ghét bỏ những người này bẩn, trên mặt nàng luôn luôn mang theo dáng tươi cười, rất là thân hòa. Có chút hài tử rất đần, nhưng nàng đồng dạng không sợ người khác làm phiền, không ngừng lặp đi lặp lại dạy. Nàng lúc này, không có chút nào dĩ vãng loại giảo hoạt cùng ma tính kia, ngược lại là có một loại cảm giác thiêng liêng thần thánh. Hứa Vô Chu đứng ở bên ngoài thật lâu, Đại Yêu Yêu dạy thật lâu. Cho các ngươi mặc được ăn được, ta đây có thể giúp các ngươi làm được. Thế nhưng là, ăn mặc có thể cho các ngươi, nhưng là có thể cho các ngươi lần một lần hai, lại không cho được các ngươi vĩnh viễn. Lấy cá của người không bằng người dạy bắt cá, các ngươi nghiêm túc học văn biết chữ, về sau lại tu hành. Dạng này, liền có thể dựa vào chính mình năng lực ăn no mà cấm. Tốt, hôm nay liền học được nơi này, bên trong thạch mị chuẩn bị ăn cho các ngươi đi lấy đi. Tại gặp tất cả hài tử lang thang đều học xong nàng giảng lúc, Đại Yêu Yêu mặt giãn ra nở nụ cười, nàng cười rất thuần túy, đồng dạng đẹp không gì sánh được. Hứa Vô Chu nhìn qua ma nữ này, nhìn xem nàng thu thập xong làm bảng đen tấm ván gỗ. Nàng tư thế này, cùng bình thường hoàn toàn khác biệt. Hứa Vô Chu những ngày gần đây, gặp qua rất nhiều lần hình ảnh như vậy. Cái này ma đạo ma nữ, cho tới nay đều tại thu nhận lấy hài tử lang thang, mà lại không sợ người khác làm phiền dạy bọn hắn. Ai có thể nghĩ tới, đây là để vô số chính đạo nghe tin đã sợ mất mật ma nữ. Chương 162, gia chủ phong gia. Hứa Vô Chu đi vào, tùy tiện trong sân tìm một vị trí ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía trong phòng. Bên trong thạch mị tại cho những hài tử này phân ra màn đầu, truyền đến bọn nhỏ một trận lại một trận tiếng hoan hô. Tựa hồ khoái hoạt cứ như vậy đơn giản, một cái bánh bao liền thỏa mãn. Người càng lớn lên, ngược lại là càng khó đạt được khoái hoạt. Đại Yêu Yêu nghe những này tiếng cười, trên mặt nàng nở rộ dáng tươi cười đột nhiên nói. Hứa Vô Chu nhìn Đại Yêu Yêu một cái nói, không phải là bởi vì người càng lớn lên càng khó đạt được khoái hoạt, mà là bởi vì càng lớn lên, chúng ta kiến thức cũng càng nhiều, dục vọng tùy theo mà trướng. Cũng là. Đại Yêu Yêu ánh mắt nhìn về phía Hứa Vô Chu nói. Ngược lại là ngươi, để cho ta hơi kinh ngạc. Hứa Vô Chu nhìn xem Đại Yêu Yêu đẹp đẽ mà thanh thuần khuôn mặt. Ngươi là muốn nói ta một cái ma nữ, lại có thể thu tha cho bọn họ làm việc tốt. Đại Yêu Yêu cười khanh khách lên, đều nói làm đủ trò xấu, tương lai đến xuống địa ngục. Ta loại ma nữ này, chuyện xấu không biết làm bao nhiêu. Vì cho mình tích điểm đức, đương nhiên muốn làm điểm chuyện tốt, miễn cho về sau xuống địa ngục trải qua rất khổ. Hứa Vô Chu cười cười, cũng không đáp Đại Yêu Yêu. Thạch Mị cho những hải tử kia chia xong đồ ăn, nàng đi tới. Thạch Mị rất nở nang, gót sen luyện chuyển ở giữa, hẹp mà yểu điệu thân eo hiển thị rõ, đương nhiên cũng hiện ra trước ngực kinh người hùng vĩ, nàng có loại thuộc mị cảm giác. Thiếu gia. Thạch Mị không người, cho Hứa Vô Chu cùng Đại Yêu Yêu rót nước trà. Nhìn thoáng qua Thạch Mị, đạt được nguyên huyết, nàng thực lực tăng vọt, trên người có sóng linh khí, hiển nhiên là đi vào đến tiên thiên cảnh. Dung thị nữ của ngươi tới giúp ta chiếu cố những này bẩn bẩn hài tử lang thang, ngươi sẽ không cứ như vậy ghét bỏ thị nữ của ngươi đi. Đại Yêu Yêu nhìn xem Hứa Vô Chu cười khanh khách nói. Hứa Vô Chu cũng không đáp Đại Yêu Yêu. Như thế một viên thơm ngào ngạt cải trắng, ngươi thế mà còn không có ra tay ăn. Cảm giác ngươi nếu không phải không được chính là chê. Đại Yêu Yêu lại khôi phục ma nữ bản tính. Thạch Mị lại bởi vì câu nói này mặt đỏ tới mang thai, đứng ở một bên càng lộ ra tiểu diễm không gì sánh được. Nha! Bất quá cũng đúng, nơi này dù sao không tiện. Nhiều như vậy hài tử ở đây. Có muốn hay không ta cho ngươi tìm một chỗ? Đại Yêu Yêu nhìn xem Hứa Vô Chu nói. Được rồi. Hứa Vô Chu hai chữ trả lời Đại Yêu Yêu. Quả nhiên không phải vật gì tốt. Đại Yêu Yêu trong nháy mắt liền trở mặt, nhìn xem Thạch Mị nói ra, cũng đừng làm cho hắn toàn nguyện, ngươi liền đợi tại trong viện này, nhìn hắn có được hay không ý tứ ngay trước hải tử mặt làm loạn. Thạch Mị càng phát mặt đỏ tới mang thai, gương mặt như là hoa hồng rớm máu, thổi qua liền phá. Cái gì làm loạn a? Mọi người ở đây cùng một chỗ lúc nói lời này, Vũ Phong từ bên ngoài đi tới, trực tiếp cầm lấy ấm trà, đối với liền uống điên cuồng, cũng không biết khát bao lâu. Hứa Vô Chu cùng Đại Yêu Yêu nhìn xem một bình trà liền bị hắn hỏng bét như vậy đạp, hai người không chút nghĩ ngợi, một cước trực tiếp hướng về gia hỏa này đạp tới. Làm gì? Vũ Phong phản ứng cực nhanh, nhảy tránh đi một cách này, có thể bình trà trong tay chấn động, đổ hắn một thân nước trà. Ngươi gần nhất thời gian qua rất thoải mái a. Đại Yêu Yêu híp mắt nhìn xem Vũ Phong. Nói đến đây điểm, vừa mới bị đạp sự tình Vũ Phong trong nháy mắt quên. Hắn mặt mũi tràn đầy đều mang dáng tươi cười. Những ngày gần đây, hắn không cần qua quá dễ chịu. Mượn văn ép tắc hạ học cùng, võ chém huyết yêu. Tăng thêm hắn một chút thủ đoạn, tắc thành bao nhiêu người cảm thấy hắn là anh hùng. Đặc biệt là mấy chục võ giả kia, giờ khác này cũng đều quy tâm, hắn thật trở thành lãnh tụ của bọn họ. Sau đó, hắn thỉnh thoảng mang theo mọi người yêu cầu tham thiên giáo một cái công đạo. Dẫn tới một đám võ giả cùng chung mối thủ, tâm càng thêm đủ. Đương nhiên, đối với hắn cũng càng phát tán thành. Như vậy nổi danh giới, rất nhiều cô nương chủ động đối với hắn ôm ấp yêu thương. Vũ Phong cảm thấy, cái này so với chính mình chủ động xuất kích thoải mái nhiều. Ai? Trước kia cảm thấy đừng lãng phí thời gian tại trên tranh danh đoạt lợi, những sự tình này nơi nào có mỹ nhân nhi dễ chịu. Hiện tại ta cảm thấy ta đi vào chỗ nhầm lẫn, ngươi cảm thấy ta hiện tại tranh đoạt bách tú bảng, còn kịp sao? Vũ Phong hỏi Đại Yêu Yêu nói. Đại Yêu Yêu không thèm để ý ra hỏa tìm đường chết này, tranh đoạt bách tú bảng chỉ là vì tốt tán gái, ngay tại điểm ấy người khác liền sẽ không để cho người nhập bảng. Vũ Phong vừa nhìn về phía Hứa Vô Chu nói, giúp ngươi giải quyết tham thiên giáo phiền phức, ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Thuận tiện ngươi tại nữ nhân trong ngực sống mơ mơ màng màng, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta muốn nhân tình. Hứa Vô Chu liếc qua Vũ Phong nói, đừng cho là ta không biết, ngươi là cho ta mượn tay giải quyết phiền phức, là lừa ta. Nợ ta một món nợ ân tình, đương nhiên. Vũ Phong hồi đáp. Không nợ. Hứa Vô Chu nói. Vậy lần sau ngươi đừng nghĩ lừa ta làm việc. Vũ Phong nói. Đại Yêu Yêu nhìn đồ đần một dạng nhìn Vũ Phong, nghĩ thầm liền như ngươi loại tìm đường chết dạng biết rõ là hố cũng ngày này. Chúng ta muốn ngươi làm chút chuyện rất khó sao. Vũ Phong gặp Đại Yêu Yêu cùng Vũ Phong ánh mắt khi dễ, hắn cũng triệt để nổi giận, bọn hắn đây là ý gì? Chẳng lẽ mình cứ như vậy để bọn hắn xem thường sao? Các ngươi đừng quá. Vũ Phong lời nói còn chưa nói xong, thanh âm liền bị đánh gãy. Chỉ nghe được Hứa Vô Chu nói, lần trước nhờ ngươi sự tình thế nào? Chờ hắn đến, hắn sẽ cùng ngươi nói. Đại Yêu Yêu trả lời Hứa Vô Chu. Hứa Vô Chu biết Đại Yêu Yêu trong miệng hắn là ai, mấy ngày nay Hứa Vô Chu một mực tại vì một cái lao giả trị liệu ám tật. Hôm nay, là vì hắn trị liệu ngày cuối cùng. Chờ không bao lâu, một cái lao giả đến đây. Còn xin phiền phức các hạ. Lao giả đến, đối với Hứa Vô Chu rất là khách khí, mặc dù Hứa Vô Chu niên kỷ rất nhỏ, nhưng cũng lấy các hạ tôn xưng Hứa Vô Chu. Vũ Phong nhìn thấy lao giả này, thân thể đột nhiên nhảy dựng lên, nhìn xem lão giả này nói. Tắc thành gia chủ Phong gia. Vũ Phong làm sao không kinh ngạc, vị này là nhân gian tông sư A, là thần hải cảnh cường giả. Cái gì gọi là nhân gian tông sư? Chính là nhân gian lãnh tụ. Đại tu hành giả cơ bản không xuất thế. Thần hải cảnh cường giả, chính là xuất hiện tại người bình thường trong tầm mắt người mạnh nhất. Đại tu hành giả, không quản lý giữa trần thế sự tình. Cho nên, chân chính quản lý thế tục kỳ thật chính là nhân gian tông sư. Những người này, tại người bình thường trong mắt chính là quyền thế ngập trời. Rất nhiều tọa chấn một phương tông phái tông chủ chính là thần hải cảnh, đây cũng là tông sư tồn tại. Tỷ như tắc thành lớn như thế thành, nó thành chủ chính là một vị thần hải cảnh cường giả. Mà lão giả này, chính là Tắc Thành Phong gia người mạnh nhất. Phong gia, tại Tắc Thành cũng coi là nhất phương đại gia tộc. Nghe nói nó có gia tộc có một vị cường giả là Tắc Hạ học cung cao tầng. Vũ Phong hắn xuất thân bất phàm, thần hải cảnh mặc dù cường đại, còn không đến mức để hắn như vậy thất thần. Đáng kinh ngạc chính là, ma nữ thế mà cùng Tắc Thành Phong gia cũng có cấu kết. Phong gia, theo lý thuyết hẳn là Tắc Hạ học cung đáng tin người ủng hộ. Tắc Hạ học cung thánh địa như này, nàng đều có thể nhúng tay vào rồi. Vũ Phong đột nhiên cảm thấy, ma nữ này so với hắn ngẫm lại còn kinh khủng hơn. Gặp bị gọi ra thân phận, lão giả ánh mắt quét về phía Vũ Phong. Vũ Phong tranh thủ thời gian khoát tay nói, ta cái gì cũng không thấy, đừng để ý ta. Đại yêu yêu hít mắt, nhìn xem Vũ Phong, chính là cố ý để cho ngươi nhìn thấy. Tại Lâm An bắt ngươi một khắc kia trở đi, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được lòng bàn tay của ta. Chương 163, xông vào. Lão giả thở thiếu thời kỳ, từng cùng người tranh đấu, tạo nó âm tà chi khí ăn mòn nhập thể, bị thương nặng. Năm đó tìm một vị y sư trị liệu, mặc dù lúc ấy khỏi hẳn, lại không ngờ tới là lang băm, âm tà chi khí cũng không có khu trừ tranh thủ thời gian, ngược lại bám vào hắn kinh mạch chỗ sâu, để lại cho hắn bệnh căn. Bệnh căn này đặt ở ngày xưa, cũng không tính cái gì. Có thể nhiều năm như vậy lên men, hắn cũng từ tiên thiên cảnh tu hành đến thần hải cảnh, ám tật này cũng như rồi bâu mật, muốn nổ rất khó. Hắn tìm không ít y dìa sư, trong đó bao khỏa nghe tiếng đã lâu y dìa sư. Thậm chí, tìm Tác Hạ học cung đại tu hành giả. Nhưng bọn hắn nhất trí nói, âm tà chi khí bọn hắn có thể nổ, nhưng là ở trong cơ thể hắn lên men quá lâu, muốn nổ sẽ làm bị thương tự thân thực lực bị chém. Nhưng hắn như thế nào nguyện ý chém thực lực? Nhân gian tông sư thanh danh tốt đẹp, hắn như thế nào nguyện ý đánh mất, điều này đại biểu lấy quyền lợi cùng địa vị. Nguyên bản đến đây gặp Hứa Vô Chu, hắn cũng không cho rằng Hứa Vô Chu có thể giúp hắn nổ. Có thể kết quả để hắn ngoài ý muốn, thiếu niên này y lý thuật kinh khủng quá phận. Thế mà mấy ngày thời gian, liền giúp hắn rút 7-8 phần. Cứ việc, ở trong đó hao phí rất nhiều bảo dược. Có thể so với nổ ám tật, chút tiêu hao này hắn không có chút nào đau lòng. Hứa Vô Chu không biết bọn hắn suy nghĩ gì, hắn thấy, bệnh này không có vấn đề gì a, bất quá chỉ là âm tà chi khí phụ thuộc kinh mạch, thẩm thấu tiến kinh mạch chỗ sâu. Bất quá chỉ là điều tiết âm dương hòa hài ngũ hành, lấy thích hợp dược vật thẩm thấu đến trong kinh mạch từ từ trung hòa là được, tính không được cái gì đại phiền toái. Mà cần có bảo dược, đối phương đều cung cấp. Hứa Vô Chu cảm giác kiếm lợi 1000 lượng này rất nhẹ nhàng. Quả nhiên, đại yêu yêu người ngốc nhiều tiền. Tốt. Trở về lại nhiều dùng một chút ôn hòa bảo dược tẩm bổ kinh mạch liền không sao. Hứa Vô Chu thu hồi ngân châm, một lần cuối cùng trị liệu, so với mấy lần trước muốn dễ dàng nhiều. Hứa Vô Chu y thuật ở trước mặt đại yêu yêu hiện ra qua rất nhiều lần, có thể thấy Hứa Vô Chu hời hợt giải quyết khốn buồn bực lao giả thật lâu ám tật lúc, nàng vẫn như cũ rung động. Nhưng là đồng dạng nội tâm cười trộm không thôi. 1000 lượng, đổi một cái phong gia thần hải cảnh, cái này kiếm lời để đại yêu yêu đều muốn hô Hứa Vô Chu một câu ca ca ngốc ngươi là người tốt. Phong gia chủ, trước mấy ngày ta để cho ngươi hỗ trợ thám thính một chút Tần Khuynh Mâu tin tức, có tin tức sao? Đại yêu yêu cảm thấy muốn đối với Hứa Vô Chu tốt một chút, chủ động giúp Hứa Vô Chu hỏi tin tức này. Vừa nhận được tin tức, tế tiểu đệ tử Tần Khuynh Mâu, bởi vì quá mức chỉ vì cái trước mắt đột phá cảnh giới, dẫn đến đạo tâm bất ổn, thương tới tự thân, lúc này gặp nhập đạo phản vệ. Lão giả trả lời đại yêu yêu. Một câu, để Hứa Vô Chu đột nhiên đứng lên, ngươi nói nàng thương tới tự thân. Tình huống thế nào? Tình huống không phải rất tốt, tình huống cụ thể ta cũng không nói lên được. Chỉ biết là, khả năng nàng nhập đạo, muốn phế mất rồi. Lão giả nói ra. Một câu nói kia, để đại yêu yêu cùng Vũ Phong đều nhìn về Hứa Vô Chu. Bọn hắn biết Tần Khuynh Mâu thế nhưng là Hứa Vô Chu thế tử. Chiếm được tin tức này hắn có thể hay không tiếp nhận đúng không? Hứa Vô Chu sắc mặt tâm trầm, đứng ở nơi đó, cố gắng hít sâu một hơi lắng lại một chút cảm xúc, lại hỏi, mặt khác một chút tình huống cũng không biết sao. Không biết. Chỉ là nghe nói tế tiểu cũng xuất thủ, nhưng là nhập đạo phản vệ, không thể coi thường, tế tiểu cũng chưa từng hoàn toàn chữa cho tốt nàng. Nghe được câu này, Hứa Vô Chu hít sâu một hơi, nghĩ đến ý lý thuật của mình. Ta còn có việc, liền đi trước. Hứa Vô Chu đối với đại yêu yêu nói. Ngươi sẽ không muốn đi Tắc Hạ học cung đi, ngươi cũng chớ làm loạn. Vũ Phong tranh thủ thời gian nhắc nhở. Hứa Vô Chu không nói gì, hắn nguyên bản kế hoạch rất nhiều. Tỷ như thế nào xuất hiện ở trước mặt hắn, mới có thể cho nàng mở ra mặt khác kinh ngạc. Nhưng khi dưới tình huống hắn nghe được Tần Khuynh Mâu thương tới tự thân, Hứa Vô Chu kế hoạch ban đầu không còn sót lại chút gì. Giờ phút này, hắn cũng chỉ nghĩ đến xuất hiện ở trước mặt nàng, nhìn nàng một cái đến cùng như thế nào, chính mình có phải hay không có thể cứu trợ nàng. Sùng Niên cùng Mạc Đạo Tiên tại Tắc Hạ học cung sao? Hứa Vô Chu tại đi ra ngoài thời điểm, hỏi lão giả một câu.
Tại.
Lão giả trả lời.
Ta đã biết.
Hứa Vô Chu nói.
Nhìn Hứa Vô Chu như vậy, Vũ Phong nơi đó không biết Hứa Vô Chu làm cái gì quyết định, hắn tranh thủ thời gian nói ra, y lý thuật của ngươi tuy mạnh, có thể chưa chắc có thể giúp nàng. Trọng yếu nhất chính là,
Tắc Hạ học cung cũng là nghĩ tiến liền tiến.
Vậy liền xông vào được.
Hứa Vô Chu trả lời Vũ Phong nói.
Một câu nói kia để Vũ Phong cùng Đại Yêu Yêu đều sửng sốt, nói gì vậy?
Trực tiếp xông vào.
Ngươi coi Tắc Hạ học cung là địa phương nào?
Đây là thánh địa A, là đạo thư phía trên.
Đây là có thể tùy tiện xông địa phương sao?
Trên đời này, ngoại trừ Triều Ca vị kia có thể thẳng vào trong đó, ai dám xông thẳng trong đó?
Liền xem như Mạc Đạo Tiên, cũng không thể xông thẳng.
Ngươi khả năng không biết Tắc Hạ học cung địa vị, cũng không biết nó tình huống, ta và ngươi tinh tế nói một chút.
Vũ Phong cảm thấy Hứa Vô Chu có thể là đối với Tắc Hạ học cung không hiểu rõ.
Không cần thiết.
Hứa Vô Chu hồi đáp, ta đã không phải Lâm An thiếu niên kia.
Vũ Phong xui xẻo, nghĩ thầm ngươi mặc dù thực lực so với Lâm An mạnh.
Coi như mạnh những này, ngươi liền bành trướng đến loại trình độ này.
Ngươi đi xông Tắc Hạ học cung, tin hay không người ta trực tiếp đánh chết ngươi.
Tắc Hạ học cung, có thể đánh chết ngươi đếm không hết.
Mà lại, ngươi cùng Tắc Hạ học cung vốn là có mâu thuẫn.
Thư Si mặc dù không có nói rõ là Tắc Hạ học cung truyền nhân, nhưng mọi người đã coi hắn là truyền nhân.
Thư Si tại Lâm An liền muốn giết ngươi, lúc này ngươi đưa đi lên cửa, chỉ cần hắn ám chỉ một chút, có là người muốn giết ngươi.
Tắc Hạ học cung, cũng không phải Tắc Thành.
Vũ Phong còn muốn nói điều gì, đã thấy đến Hứa Vô Chu căn bản không để ý hắn.
Người đã hướng về Tắc Hạ học cung mà đi.
Hắn điên rồi.
Vũ Phong đối với Đại Yêu Yêu nói ra, xuất thủ đánh ngất xỉu hắn để hắn yên lặng một chút.
Đại Yêu Yêu quét Vũ Phong một chút, không để ý tới Vũ Phong ngược lại đối với lão giả nói ra, nghĩ biện pháp chuyển cái tin tức cho Mạc Đạo Tiên, liền nói Hứa Vô Chu muốn xông vào Tắc Hạ học cung.
Thạch Mị nghe được câu này, nhịn không được nói ra, thiếu gia làm như thế quá hung hiểm, hay là ngăn cản hắn tốt.
Tại sao muốn ngăn cản?
Đại Yêu Yêu nhìn xem trên mặt lộ ra lo lắng Thạch Mị nói ra, hắn lại không đốc, tổng không đến mức đi chịu chết.
Ngu xuẩn là không đốc, có thể Tắc Hạ học cung nơi này, há có thể là hắn có thể làm loạn.
Tại trước mặt thực lực tuyệt đối, dù thông minh cũng vô dụng.
Vũ Phong hồi đáp.
Đại Yêu Yêu không có trả lời, Vũ Phong nói đúng.
Có thể.
Nàng tại sao muốn ngăn cản người khác lựa chọn?
Vũ Phong gặp Đại Yêu Yêu không có chút nào ngăn trở ý tứ. Hắn nhìn xem Hứa Vô Chu đi xa liền muốn bóng lưng biến mất.
Gia hỏa này.
Cứ như vậy xúc động.
Quan tâm sẽ bị loạn cũng không trở thành loạn đến loại tình trạng này đi.
Hứa Vô Chu bước chân rất nhanh, hắn hướng về đạo thư trô đi đến.
Vốn chỉ muốn đi vào Tắc Thành, cũng không vội mấy ngày nay gặp Tần Khuynh Mâu.
Nhưng bây giờ không cần thiết còn muốn mặt khác, nếu muốn nàng, vậy liền đi gặp nàng tốt.
Chẳng lẽ bởi vì Tắc Hạ học cung cương đại, chính mình liền dừng lại bộ pháp hay sao?
Chỉ là...
hy vọng tình huống của nàng sẽ không quá hỏng bét.
Chương 164, đồng học, phiền thoái.
Đạo thư phi phàm, khảm ở trong đại địa.
Trên đạo thư có một chữ môn, thế là tại đạo thư biên giới liền sừng sững lên một cánh cửa cao lớn hùng vĩ.
Cửa lộng lẫy, lại có một cái chữ lộ, liên thông cửa cùng ngoại giới.
Lúc này trước cửa này, đứng đấy một thiếu niên.
Thiếu niên đến, trực tiếp hướng trong cửa đi đến.
Canh giữ ở trước cửa đệ tử, cảm thấy Hứa Vô Chu lạ lắm.
Vừa định hỏi Hứa Vô Chu muốn lệnh bài đệ tử chứng minh thân phận, lại nghe được thiếu niên chủ động mở miệng nói, vị bạn học này, ta muốn tìm một chút Sùng Niên tiên sinh, làm phiền mang một chút đường.
Canh giữ ở trước cửa đệ tử sửng sốt nói, ngươi muốn tìm Sùng Niên tiên sinh.
Đúng.
Sự tình có chút gấp, còn làm phiền ngươi mang một chút đường, cảm ơn.
Hứa Vô Chu rất khách khí đối với vị đệ tử này nói,
ngươi là Sùng Niên tiên sinh đệ tử.
Thủ vệ đệ tử khách khí với Hứa Vô Chu rất nhiều, đại nho đệ tử. Tại Tắc Hạ học cung cũng coi như thân phận tôn quý.
So cái này muốn tôn quý nhiều lắm.
Hứa Vô Chu nghĩ thầm ta là sư phụ hắn.
Một câu nói kia để đệ tử thủ vệ nổi lòng tôn kính, nhìn xem Hứa Vô Chu thần sắc càng phát cung kính.
So đệ tử tôn quý nhiều thân phận, đó phải là Sùng Niên tiên sinh truyền nhân, Sùng Niên tiên sinh lần này ở bên ngoài thế mà triều thu truyền nhân.
Đại nho truyền nhân địa vị, tại Tắc Hạ học cung cũng coi là đứng đầu nhất một loại người, so với rất nhiều trưởng lao thân phận đều muốn tôn quý.
Đệ tử này không nghĩ tới Hứa Vô Chu dám lừa gạt hắn, tại Tắc Hạ học cùng, ai dám làm chuyện như vậy.
Ta cái này mang ngài đi vào.
Đệ tử thủ vệ rất cung kính ở phía trước dẫn đường, cũng không hỏi Hứa Vô Chu muốn làm bài.
Đại Yêu Yêu cùng Vũ Phong theo tới, vừa hay nhìn thấy Hứa Vô Chu thẳng vào Tắc Hạ học cùng, cái này khiến bọn hắn hai mặt cùng nhau dòm, đây là cái quỷ gì?
Làm sao thấy được đệ tử kia rất cung kính đem Hứa Vô Chu đón vào?
Đại Yêu Yêu cùng Vũ Phong đều cho rằng, Hứa Vô Chu muốn xông vào Tắc Hạ học cùng. tắc hạ học cung tốt như vậy tiến vào. Chúng ta muốn hay không đi thử xem, đạo thư ta cũng rất muốn vào xem đâu. Vũ Phong hỏi Đại Yêu Yêu. Đại Yêu Yêu quét Vũ Phong một chút, không thèm để ý ra hỏa này. Đúng rồi, nghe nói Tế Tiểu Chiêu thu một vị nữ đệ tử, nàng bây giờ tại nơi nào biết không? Hứa Vô Chu hỏi dẫn đường đệ tử. Dẫn đường đệ tử nói ra, ngươi nói Tần Khuynh Mâu à, sư huynh ngươi khả năng vừa trở về không biết, nàng đã phế bỏ, ai, thật sự là đáng tiếc đâu. Dẫn đường đệ tử hiển nhiên ngưỡng mộ Tần Khuynh Mâu, nói đến nàng thời điểm một mặt tiếc hận. Ngươi biết hắn ở đâu sao? Hứa Vô Chu hỏi đệ tử. Ngay tại đạo thư trung ương, dọc theo đại môn trực tiếp đi lên phía trước, có một chỗ trúc quyển, chính là nàng hiện đang ở chi địa. Đệ tử trả lời. Được rồi. Có thể hay không phiền phức đồng học, đi cáo chi một tiếng, liền nói Triệu Hạo đã đến tắc hạ học cùng, mong rằng hắn đến trúc quyển thấy một lần. Hứa Vô Chu đối với đệ tử nói ra. Sư huynh muốn đi trúc quyển. Hắn nghi ngờ nói, nơi đó không phải ai đều có thể đặt chân. Hứa Vô Chu nói, ngươi giúp ta tiện thể nhắn là được. Đệ tử khẽ giật mình, bất quá nghĩ đến đối phương đại nho truyền nhân thân phận. Lại cảm thấy chính mình buồn cười, cái thân phận này tắc hạ học cung không thể đi địa phương cực ít. Mặc dù nghi hoặc Hứa Vô Chu vì cái gì đi trúc quyển, có thể nghĩ muốn lấy lòng đệ tử của hắn tranh thủ thời gian cung kính nói, sư huynh yên tâm, ta nhất định đem lời mang cho Sùng Niên tiên sinh. Hứa Vô Chu đối với hắn cười nói, đa tạ đồng học. Về sau tại tắc hạ học cung ngốc khó chịu, liền đến tìm ta. Một câu nói kia, để đệ tử đại hỉ, ta cái này ôm vào một vị đại nho truyền nhân đủ rồi. Ha ha ha. Nghĩ không ra hắn cũng có thể lúc chuyển vận đến. Hứa Vô Chu nghĩ đến trúc quyển trực tiếp đi đến, dọc đường cũng quan sát đến cái này đạo thư thật phi phàm. Từng cái chữ phác họa ra một vài bức cảnh đẹp. Đình đài lầu cát, thanh tuyền dòng nước, trời quang mây tạnh khắp nơi có thể thấy được. Ven đường, Hứa Vô Chu cũng đụng phải không ít đệ tử tắc hạ học cung. Nhưng đệ tử tắc hạ học cung vô số, ai có thể nhận ra Hứa Vô Chu? Hứa Vô Chu một đường thông suốt không trở ngại, đương nhiên. Có một ít địa phương lúc tắc hạ học cung bảo địa, cần tương ứng lệnh bài đệ tử mới có tư cách đi vào. Có thể chỗ như vậy, Hứa Vô Chu trực tiếp vòng qua. Cứ như vậy, Hứa Vô Chu rốt cục đi tới gần trúc huyện cách đó không xa địa phương. Hắn nếu lại hướng phía trước, lúc này lại bị người ngăn lại, học cung tính địa, không phải hẳn giống, không thể đặt chân trong đó. Hứa Vô Chu nhìn phía xa trúc huyện, nhìn thoáng qua ngăn trở hắn mấy cái võ giả nói ra, các ngươi là cái gì đệ tử? Học cung hạch tâm. Mấy cái đệ tử mang theo vài phần ngạo nghễ nhìn xem Hứa Vô Chu. Hứa Vô Chu sau khi nghe được, nở nụ cười, nhìn qua bọn hắn nói ra, các ngươi tới một chút. Ừm. Mấy cái đệ tử nghi hoặc, nhưng vẫn là hướng về Hứa Vô Chu tới gần, có chuyện gì? Nhìn đứng ở trước mặt hắn mấy cái đệ tử, Hứa Vô Chu tay đột nhiên giơ lên, tấn mãnh một bạt thai rút ra ngoài. Hứa Vô Chu xuất thủ rất nhanh, mấy đệ tử này cũng phản ứng rất nhanh muốn nhượng bộ. Nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là không có tránh đi. Hứa Vô Chu một bàn tay hoành rút mà đi, chỉ nghe được thanh thúy cái tát tấm thanh, ngang tại trước mặt hắn ba cái đệ tử trên mặt liền xuất hiện năm cái đỏ tươi dấu ngón tay. Các ngươi tính là thứ gì, cũng đủ tư cách cả ta. Hứa Vô Chu đột nhiên trở nên dữ tợn, gầm thét nhìn chằm chằm những đệ tử này quát, "Lan!" Ba cái đệ tử bụng mặt, ngơ ngác nhìn Hứa Vô Chu. Trong lòng bọn họ tràn đầy nộ khí, có thể lại kinh nghi không chừng. Bọn hắn cố gắng tìm kiếm trong đầu ký ức, có phải là không có nhận ra vị này là ai? Dám ở tắc hạ học cung phách lối như vậy, ngay cả đệ tử hạch tâm cái tát một lời không hợp liền dám tát, không có thân phận địa vị làm sao dám làm. Chỉ là, mặc cho bọn hắn như thế nào tìm kiếm, trong đầu đều không có thiếu niên này ấn tượng. Cũng ngay, nhìn xem ba người còn cản trở hắn, Hứa Vô Chu lôi đỉnh nổi giận, tay lại phải hất lên. Ba người liếc mắt nhìn nhau, đằng sau cắn cắn răng. Cuối cùng vẫn không dám ngăn lại Hứa Vô Chu, bọn hắn né tránh đến một phương. Hứa Vô Chu nhìn cũng không nhìn ba người, liền hướng về trúc quyển đi đến. Chỉ là, Hứa Vô Chu đi vào bên trong. Lại ngoài ý muốn đụng phải một người, một cái hắn người quen, Cố Thanh. Cố Thanh vừa cho Tế Tiểu báo cáo làm việc xong tất, đang muốn trở lại chỗ ở của mình. Lại ngoài ý muốn nhìn thấy một cái quen thuộc thiếu niên đâm đầu đi tới.